Khác hẳn với toái tinh kiếm, đây là trực tiếp thành hình, so sánh với toái tinh kiếm thì cấp bậc còn thua xa, bởi vì công lực và tu vi hiện giờ của hắn không đủ. Tài liệu mặc dù không kém thiên kim sa, nhưng những tài liệu khác lại thiếu hụt, cho nên thiếu đi vài bước khi luyện kiếm, phi kiếm luyện thành cũng yếu đi rất nhiều. Hình dáng của thân kiếm tương đối kỳ lạ, như một con biên bước, rơi, đang dương cánh bay. Đây không phải Tần Tiểu Thiên cố tình lộng huyền hư, làm vẻ huyền bí, mà là lúc thiên kim thối trong cấm chế lô tự nhiên sinh thành hình dáng. Vừa nhìn lại, con biên bức kia tựa như một cây búa hai lưỡi, chẳng qua là không có cán nắm mà thôi. Màu sắc đen nhánh, bên trên ẩn ướt vô số kim tinh và một tia ti ngân tuyến, chỉ cơ bàn tay. Khác với toái tinh kiếm chính là nó dễ dàng thu nhiếp vào trong cơ thể. Thanh phi kiếm này vẫn còn phải ẩn dưỡng thêm thời gian mới được. Phi kiếm ở trong lòng bàn tay hắn lưu lưu linh lợi loạn chuyển, tâm thần Tần Tiểu Thiên dần dần chìm vào thân kiếm, một loại cảm giác quen thuộc thân thiết nhảy vào trong tim. Cấm chế lô đã tán đi, thanh phi kiếm treo ở không trung. Tần Tiểu Thiên cũng không vội vã chạy đi, tính toán sẽ ở lại Hoàng Hà ẩn dưỡng thanh phi kiếm mới luyện chế. Bởi vì thân kiếm giống như một con biên bức đang bay lượn, màu sắc lại đen nhánh, cho nên hắn gọi là dạ bức, rơi đêm. Dạ bức kiếm theo ngón tay Tần Tiểu Thiên chậm chạp chuyển động, tốc độ từ từ nhanh hơn, phát ra từng tiếng ông ông, phảng phất như tiếng vỗ cánh. Trong lòng Tần Tiểu Thiên tương đối hài lòng, dạ bức kiếm mặc dù không bằng toái tinh kiếm, nhưng có thể ẩn dưỡng, có thể thường xuyên chú tạo, thì công năng cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Hắn từng chút một gia tăng lực lượng khống chế, thí nghiệm các loại ném kiếm linh quyết, dạ bức kiếm theo linh quyết không ngừng biến ảo. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn bước đầu, một khi thu vào trong cơ thể, có thể dùng thần thức chỉ huy, ẩn dưỡng thành công, chỉ cần tâm niệm khẽ động, dạ bức kiếm sẽ có thể dựa theo tâm ý bay ra. Tần Tiểu Thiên một tay vận chuyển dạ bức kiếm, một tay giải khai phòng ngự cấm chế, hắn không cần cấm chế bảo vệ nữa, dọc theo Hoàng Hà đi tới, dạ bức kiếm giống như một con biên bức vờn quanh thân hắn bay lượn, nhất thời vẫn không cách nào thu nhiếp. Một ngày một đêm ẩn dưỡng phi kiếm, dần dần, dạ bức kiếm càng lúc càng linh mẫn. Tần Tiểu Thiên cho rằng hỏa hầu đã đủ, bắt đầu nếm thử việc thú nhiếp phi kiếm. Một lần thất bại, hai lần thất bại, liên tục hơn 10 lần thất bại, hắn hiểu rõ một đạo lý, một câu nói xưa, dục tốc gắt bất đạt, lần này lại tái phát bệnh xấu lúc xưa. Một khi có thể ngự kiếm phi hành, Tần Tiểu Thiên coi như hoàn toàn giải phóng tự do, bất luận đi nơi nào cũng không cần trường đồ bạc thiệp, dùng chân đi đường dài, tốc độ phi kiếm mau như tia chớp. Thiên lý ngàn dặm chỉ chốc lát đã tới, không cần như bây giờ cực khổ đi từng bước. Hắn đem dạ bức kiếm phách tiến vào trong da tay trái, chỉ là nằm bên dưới da tay, còn không phải thu nhiếp, chẳng qua chỉ tạm thời ẩn trên cánh tay. Mỗi ngày thời gian tu luyện vừa đến, hắn lại dừng lại ẩn dưỡng phi kiếm. Nếu đã gấp gáp cũng không được, thì dứt khoát định tâm, từng bước tu luyện. Tuyết rơi tuyết tan, bất chi bất giác lại hơn một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này khổ tu, làm cho thực lực của Tần Tiểu Thiên tăng lên đại tiện. Chẳng những có thể ngự kiếm phi hành, dạ bức kiếm cũng thuận lợi thu nhiếp vào trong cơ thể. Mấy ngày nay hắn không ngừng sử dụng dạ bức kiếm, thử đủ loại phương thức vận kiếm. Hoa nguyên nổi lên từng mảnh màu xanh, khí trời đầu mùa xuân, gió nhẹ thổi qua, mưa xuân li ti nhẹ nhẹ rơi xuống ướt át khắp đại địa. Tần Tiểu Thiên không biết mình đang ở trong hoang mạc di chuyển thành vòng tròn, đi lâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn còn đang ở chỗ giao giới của Tây Hạ Quốc và Đại Tống Quốc. Ngay nọ, hắn phát hiện một tòa trấn nhỏ, tường đất cao chừng 7-8 thước. Cửa hẹp hòi, trong trấn nhỏ đều là phòng ốc bằng đất, dân chúng lui tới mặt đen cường tráng, cơ hồ mỗi người đều mang theo cung tên, nếu không phải mặc y phục bình thường của dân chúng, hắn còn tưởng mình đã đến trong một doanh trại quân đội nào đó. Nhìn trang phục người trong trấn nhỏ có thể xác định là người Tống, còn có những người có ngoại hình quần áo quái dị như người Tây Hạ, cũng có người cưỡi ngựa đi vào trấn nhỏ. Tần Tiểu Thiên huyền treo ở giữa không trung, cẩn thận dò xét một phen, không phát hiện ra nhân vật gì đặc biệt, hắn lén lút đi tới bên ngoài trấn nhỏ. Hà Gia Bảo, bên trên tường đất khảm một tảng đá có khắc ba chữ to. Dọc theo đường đi thường nhìn thấy những thổ bảo, trấn có tường đất, giống như Mã Gia Phà, Diêm Gia Câu, Hàn Gia Lương, Duy Gia Thôn tất cả đều là từ một gia tộc cấu thành. Hà Gia Bảo là một trấn nhỏ có quan đạo đi thông Tây Hạ Quốc, có các loại thương nhân và mã đội đi qua, tương đối giống như một dịch trạm, chẳng qua là với hình thức gia tộc tồn tại. Tần Tiểu Thiên một lần nữa khôi phục nguyên mạo, vẫn như trước là một thân bố y y, trong tay cầm theo gậy gỗ. Ngoại mạo của hắn là bộ dáng của một người thanh niên 20 tờ ổ, thân thể còn có chút gầy yếu, sắc mặt cũng rất hồng nhuận, khí sắc tốt vô cùng, mi thanh mục tú, giống như một người đọc sách, chẳng qua ăn mặc thiếu thốn so với người bình thường. Hà Gia Bảo cách quan đạo chừng vài dặm đường, ở trên quan đạo có thể nhìn thấy tường đất cao cao của Hà Gia Bảo. Tần Tiểu Thiên rơi vào trong hoang dã, từ từ đi lên quan đạo, hướng cửa Hà Gia Bảo đi đến. Thực vật trong chiếc nhẫn cũng không thiếu, nhưng rượu đã uống sạch. Mục đích tiến vào Hà Gia Bảo là muốn bổ sung thêm rượu. Tây Bắc là nơi khổ hàn, rượu tiêu hao thật lớn, cho nên từng tiểu trại thổ bảo đều có tiệm rượu, chuyên môn bán liệt ỉu. Trên đường có rất nhiều kệ quầy, bán đủ loại rượu và ẩm thực. Bộ dáng Tần Tiểu Thiên mặc dù gây cho người chú ý, nhưng không ai ngăn cản, hắn đi dạo một vòng nơi ngã tư đường hẹp hòi. Bên trong thổ bảo không lớn lắm, chỉ chừng 2-3 hẻm nhỏ, ngã tư đường chủ yếu chỉ có một cái, bên cạnh có không ít cửa hàng bán thức ăn. Hắn tùy tiện lựa chọn một ăn, sau khi ngồi xuống nói, 10 cân rượu, 2 cân thịt dê. Một người ăn 2 cân thịt dê ở Tây Bắc cũng không ly kỳ, người ăn được càng nhiều hơn. Nhưng một người uống tới 10 cân rượu cũng không nhiều lắm, nhất là một thanh niên gầy yếu như vậy. Người bên cạnh đều quay đầu nhìn hắn, một đám người trong mắt toát ra vẻ nghi vấn và khinh thường, nghĩ thầm có giả bộ làm hảo hắn cũng không cần phải giả bộ như vậy. Tần Tiểu Thiên cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì đánh giá người đi đường trên ngã tư. 20 cân tiêu tiểu, 10 cân thịt bò nướng, 10 cân thịt dê nướng, 10 cân bánh lúa mạch, lao bản, nhanh lên một chút ta. Người ngồi ăn cơm trong quán càng thêm kinh ngạc, lại tới thêm một người có thể ăn nhiều hơn nữa. Tần Tiểu Thiên cũng rất tò mò, quay đầu lại vừa nhìn, không khỏi bật cười, nói, Đào Nhất Diêu. Đào đạo trưởng, lão đạo ngươi sao lại ở chỗ này? Hơn 10 năm không gặp, Đào Nhất Diêu vẫn hình dáng như xưa. Đào Nhất Diêu hơi thoáng sửng sốt, cũng cười lớn, nói, là ngươi à, hơn 10 năm không gặp rồi, a a. Hắn đi tới bên cạnh Tần Tiểu Thiên, đặt mông ngồi xuống, nói, huynh đệ, ngươi cũng đến cấp 4. Thứ kia sao? Trong lòng Tần Tiểu Thiên vừa động, thuận miệng đáp, đúng vậy, đoạt thứ kia, a a. Hơn 10 năm qua, chuyện gì có lẽ học không tốt, nhưng tâm tư linh động và tùy cơ ứng biến học coi như không tệ, còn về phần sẽ cướp cái gì đó, sau này từ từ bỏ công tìm tiện nghi. Dù sao Đào Nhất Diêu là một người tu chân, đồ vật hắn muốn cướp bóc, nhất là định là vật mà người tu chân cũng cần, chuyện tốt như thế làm sao có thể bỏ qua. Chương 34, Mã Tặc Hỏa Bính. Đào Nhất Diêu nhỏ giọng nói, uy, huynh đệ, sái ra một người thế đơn lực cô, có hứng thú cùng nhau hành động hay không? Sau khi xong sái ra chia 6 người, nhiều ít bao nhiêu tạm thời không nói, nhưng không thể lập tức đáp ứng. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, ta 7 người 2. A, Đào Nhất Diêu không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên lại nói như vậy, xấu hổ cười nói, mỗi nhà một nửa, a. Tần Tiểu Thiên cũng không biết muốn cướp cái gì, nói, được, nửa phần, quyết định như vậy đi. Hai người vỗ tay lập thệ. Đào Nhất Diêu thập phần đắc ý, hắn biết Tần Tiểu Thiên biết chú pháp cổ quái, hơn nữa tu vi cao hơn mình. Trong lòng cao hứng, nhịn không được lớn tiếng kêu, chủ quán, còn không mau đem đồ ăn lên. Từng chén rượu lớn, từng khối thịt to, thịt dê bốc khói đằng đằng bưng lên, Đào Nhất Diêu gấp không kịp đợi cầm lên một chén, uống cạn rồi thở dài nói, Tây Bắc rộng lại ít người, hoàng đế lại xa viễn, dân phong bưu hãn, ai, trừ rượu có chút coi được ra, những thứ khác rất khó so sánh được với khai phong Đông Kinh. Lão đạo mặc dù thích ăn thịt, nhưng mỗi ngày ăn thịt thì ngay cả đầu gối cũng không chịu nổi. Tần Tiểu Thiên rất muốn biết người này định cướp cái gì, nhưng không tiện trực tiếp hỏi ngay, nói, không muốn ăn thì không ăn, ai bắt buộc ngươi ăn. Nói nữa với tu vi của ngươi, còn cần ăn nữa sao? Đào Nhất Diêu hắc hắc cười nói, từ nhỏ đã thích ăn thịt, cũng quá rồi, không bỏ được, hắc hắc, sái ra chỉ là muốn than thở không thể ăn ngon mà thôi. Hắn lại cầm lấy một chén rượu, nói, nào, uống một chén. Ngửa đầu rót vào trong miệng, chép chép môi, lớn tiếng nói, chủ quán, rượu của ngươi y như nước lã. Chủ quán là hai vợ chồng, lão bản là một người trung niên hơn 40 tuổi, lão bản nương chừng hơn 30 tuổi, là một người phụ nữ mạnh mẽ, vừa nghe thấy thì giận dữ, nước lã. Rượu của lão nương là chính tông Phần Châu lão tiểu, cho tới bây giờ không pha một giọt nước tặc hán tử, ngươi dám vu cáo ta, lão nương tuyệt không cam lòng. Theo sau là tiếng mài đao, một trận mắng chửi inh ỏi vang lên không ngừng. Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn, không khỏi bật cười to. Đào Nhất Diêu như trước một chén rồi một chén. Thỉnh thoảng chụp mấy khối thịt bò nhét vào trong miệng, trên mặt không chút phản ứng. Tần Tiểu Thiên cười vài tiếng thì cảm giác không thú vị, cũng bưng chén lên uống rượu. Rượu này đích xác có pha nước, người thường xuyên uống rượu, nhất là thường xuyên uống qua rượu ngon, điểm năng lực phân biệt cũng phải có. Lão bản nương mắng chửi càng mạnh hơn, Đào Nhất Diêu cuối cùng không nhẫn nại được nữa, tay bắn ra một khối thịt bò, chuẩn xác bắn thẳng vào trong miệng lão bản nương, tiếng mắng nhất thời biến thành hàm hồ ô lỗ. Lão bản nương thật vất vả mới nhả được miếng thịt bò. Không nói hai lời vào phòng, chỉ thấy bà ta cầm theo một cây dao chặt thịt lao ra. Lao nương giết ngươi. Tần Tiểu Thiên thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, không ngờ lại cường hãn đến như vậy, có thể nói là cọp cái vùng Tây Bắc. Hắn có một loại cảm giác hăng hái nhìn xem Đào Nhất Diêu sẽ làm thế nào. Đào Nhất Diêu lắc đầu nói, huynh đệ, chẳng lẽ người muốn nhìn sái gì bị người chém? Tần Tiểu Thiên cười gật đầu nói, ta rất tò mò. Những lời này vừa mới nói xong, cây đao chặt thịt trong tay lão bản nương đã chém xuống. Người chung quanh phát ra một trận ủng hộ, tốt. Hảo bà nương. Chém chết hắn. Ha ha. Điên rồi. May là ta không chọc bà ta. Lão bản nhất định rất mạnh a. Mọi người ồn ào nghị luận rối rít. Bình. Cây đao chém lên bàn, người khác nhìn không rõ Đào Nhất Diêu làm sao tránh ra, Tần Tiểu Thiên lại nhìn thấy rõ ràng. Vẻ mặt lão bản nương đỏ bừng, dùng sức rút cây đao ra khỏi bàn. Đào Nhất Diêu cầm một chiếc đũa, nhẹ nhàng đập vào sống đao, đinh đinh vài tiếng, cây đao giống như bị truy đập trúng, liền ghim ngập vào bàn. Hắn cười nói, dùng sức nổ ra. Dùng sức. Sắc mặt lão bản lúc xanh lúc đỏ, úy úy xúc xúc đi tới phía sau Đào Nhất Diêu, nói, Hà Nương, bỏ đi, bỏ đi. Giúp lão nương rút đao a. Mọi người một mảnh hứng cười, trong phút chốc, lão bản hốt nhiên giương tay bổ vào gót Đào Nhất Diêu, tốc độ cực nhanh khiến cho người khác không kịp phản ứng. 3. Ngao. Đào Nhất Diêu trúng chiêu, phát ra một tiếng kêu quái dị. Trong tay lão bản cầm một hòn đá cỡ quả trứng thật cứng rắn, vừa nện vào gót của Đào Nhất Diêu, bể tan thành 4, 5 mảnh, Đào Nhất Diêu bị đánh cho choáng váng đầu, nhưng lão bản không có biện pháp đánh lần thứ hai, tay của hắn cũng giống như bị gãy, đau đớn đến muốn liệt. Nói giỡn, người tu chân nào dễ bị đánh như vậy? Đào Nhất Diêu bụng đầu nhảy dựng lên. Đầu của người tu chân cứng ngạnh hơn người phàm, nhưng trong lúc không phòng bị, cũng sẽ bị thương tổn. Đào Nhất Diêu nổi giận xuất ra phi kiếm, ngân quang chói mắt bổ về phía lão bản. Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới lão bản lại đánh lén Đào Nhất Diêu, còn đang sững sờ, Đào Nhất Diêu đã xuất ra phi kiếm. Cho dù phi kiếm có kém hơn nữa thì người phàm cũng không cách ngăn cản, một đạo ngân quang hiện lên, một tay lão bản rơi xuống đất. Tiếng thảm hào thê lương thét lên. Hà Nương tuy nói bưu hãn, nhưng nhìn thấy trượng phu bị chém đứt một tay cũng bị hoảng sợ phát ngộng, bà thét chói tai nhào tới, ôm lão bản hô to cứu mạng. Những quán ăn bên cạnh kể cả lão bản và tiểu nhị đều là người cùng một gia tộc, rất nhanh có mười mấy người cầm đao thương vào tới. Tần Tiểu Thiên vừa nhìn thì biết không hay, vội vàng nói, nếu không muốn giết người, thì nhanh đi thôi. Đào Nhất Diêu cũng không định giết người, chẳng qua chỉ chém đứt một tay của lão bản, hắn cười khổ nói, trực nương tặc. Nếu không phải gần đây tu luyện ra chút vấn đề, sái ra không ngại đại khai sát giới gì, có mã đội tới kìa. Mã tắc tới. Tiếng chuông cảnh báo rồn rập vang lên, người đi đường lớn tiếng kêu hãm, trên đường nhất thời một mảnh đại loạn, đám người đang xông tới lập tức tản ra. Hà Nương phẫn nộ nhìn chằm chằm Đào Nhất Diêu, thét chói tai, lão nương sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Rồi dịu lao bản thối lui vào trong phòng. Nhà nhà hộ hộ đóng chặt cửa, đám nam nhân cầm đao thương đeo cung tên dọc theo từ ngã tư đường hướng tường đất chạy đi. Trong đó cũng có một ít phụ nữ cường tráng và thiếu niên. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, bọn họ tựa hồ không có một chút khẩn trương, mọi người thần thái thản nhiên, lợi hại à. Đào Nhất Diêu lắc đầu nói, vậy có gì ly kỳ, người nơi này chẳng những đối phó mã tặc, còn phải đối phó với quân đội của Tây Hạ, thậm chí còn phải đối phó với binh lính Đại Tống, chỉ cần có người uy hiếp đến thổ bảo, bọn họ dù là vương lão tử cũng dám đánh, có muốn đi xem một chút hay không, rất có ý nghĩa đó, hắc hắc. Hắn không có hảo ý cười nói. Tần Tiểu Thiên xác thật cảm thấy tò mò, hắn từng nhìn thấy qua đám binh lính quần đấu, nhưng chưa từng gặp qua bộ dáng của mã tặc, nói, được, đi nhìn xem một chút, à, mã tặc nếu công nhập vào thổ bảo, thì sẽ thế nào? Đào Nhất Diêu nhanh tay thu thập đồ vật trên bàn, hắn có túi trữ vật, rất nhanh đã thu thập xong, lại lấy ra một vò rượu, nói, đi. Tần Tiểu Thiên ném xuống một thỏi bạc, cũng lấy một vò rượu, đi theo tới hướng tường đất. Đại đội kỵ binh vờn quanh thổ bảo, tiếng vó ngựa giống như trống rồn. Trên tường đất đứng đầy người cầm đao cung. Tần Tiểu Thiên và Đào Nhất Diêu đứng ở một góc không nhìn thấy nhìn ra phía bên ngoài. Tần Tiểu Thiên nhỏ giọng hỏi, bọn họ sẽ tấn công thổ bảo phải không? Trong lòng hắn có chút không thông, tường đất rất cao cũng rất dày, cưỡi ngựa thì không cách nào vào được, bọn kỵ binh này cũng không mang theo khí giới để công thành, ngay cả một cái thang cũng không có, làm sao tấn công? Đào Nhất Diêu nói, nhìn bộ dáng không phải là muốn tấn công thổ bảo, chẳng qua là đe dọa. Cũng quả nhiên, một kỵ sĩ tiến lên. Lớn tiếng nói, người Hà Gia Bảo nghe đây. Từ bây giờ bắt đầu, bất luận kẻ nào cũng không cho ra vào Hà Gia Bảo, nếu không giết không tha. Sau khi nói ba lần, hắn giục ngựa rời đi. Tần Tiểu Thiên nhỏ giọng hỏi, có ý tứ gì? Đào Nhất Diêu cười nói, không có ý gì, chỉ là bọn họ muốn đánh cướp trên quan đạo, cho nên đổ trụ sự trợ giúp của Hà Gia Bảo. Hắc hắc, không biết đám mã tặc kia muốn đánh cướp ai nữa? Tần Tiểu Thiên nói, bay lên xem một chút. Đào Nhất Diêu bị dọa cho hoảng sợ, nói, không thể. Quá chiếu vào mắt, ngươi cũng không nhìn thấy được gì. Mắt Tần Tiểu Thiên đột nhiên sáng ngời, hắn nhìn thấy một người quen, cười nói, đi, ta quen biết mã tặc kia. Lôi kéo Đào Nhất Diêu nhảy ra khỏi tường đất. Hai người bay lên trên tường đất cao 7, 8 thước, nhẹ nhàng rơi xuống đất, làm cho người trên tường đất hoảng sợ phát ra một trận kinh hô. Tần Tiểu Thiên lớn tiếng nói, cư địa thủy khuyển. Nguyên Bùn đã giục ngựa dơ roi chạy ra phía ngoài, mã đội đột nhiên quẹo vào, mười mấy kỵ sĩ rất nhanh hướng Tần Tiểu Thiên vọt tới. Đào Nhất Diêu vội la lên, sái ra gần đây không thể giết quá nhiều người ngươi, ngươi chọc bọn hắn làm chi. Kỵ sĩ cầm đầu đúng là cư địa thủy khuyển, hắn nghe được có người gọi tên, thanh âm giống như vang lên bên tai, kinh ngạc quay đầu ngựa, dẫn theo mười mã tặc quay lại, vừa lúc nhìn thấy Tần Tiểu Thiên, trong lòng không khỏi cả kinh, nghĩ thầm, sao lại là hắn? Ý niệm đầu tiên là đã gặp phiền phức lớn, âm thầm cầu xin Lao Thiên, người này ngàn vạn lần đừng đảo loạn. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, cho ta hai con ngựa, ta muốn xem náo nhiệt. Hắn cũng không hỏi cư địa thủy khuyển đi đâu, chỉ cần đi theo sẽ biết. Cư địa thủy khuyển không thể tránh được, biết người này không phải người bình thường, nói, dắt hai con ngựa tới đây. Trong lòng lại thoáng trầm tĩnh lại, nhìn bộ dáng Tần Tiểu Thiên không phải đến đảo loạn. Mỗi tên mã tặc đều có ngựa dự bị, có người thậm chí có cả hai con, tìm hai con chưa có người cưới thì thật dễ dàng. Hai con ngựa không yên được dắt lại, Đào Nhất Diêu đúng là hảo thủ, dễ dàng phi thân bay lên. Tần Tiểu Thiên cho tới bây giờ không có cưới ngựa qua, nhưng lại là người biết bay, vô luận ở trên lưng ngựa gặp khó khăn gì, cũng không thể té xuống. Hắn dùng động tác khó coi vô cùng bò lên lưng ngựa, làm cho đám mã tặc phải một phen hướng cười. Đào Nhất Diêu cũng đang cười, cư địa thủy khuyển cũng đang cười, Tần Tiểu Thiên tự dễ ước, nói, lao tử lần đầu tiên cưỡi ngựa, không rớt xuống coi như không tệ rồi kháo, ngươi cười lại cười nè. Ngón tay hắn chỉ một mã tặc đang ha ha cười to, tên kia phát thông một cái rơi xuống, lại chỉ một tên thì rớt một tên, liên tiếp rớt năm người, nhất thời tiếng cười nín bạt. Cư địa thủy khuyển thu hồi tiếng cười, ho khan một tiếng, quắc, đi thôi. Giá. Hai chân hắn thúc bụng ngựa, hắc mã liền phóng vào đi. Mắt thấy thủ hạ đang kinh ngạc, hắn cũng không thể nói một câu nào, chỉ đành phi đi. Mấy mã tặc đuổi đất dơ bẩn bò trở lên ngựa, bọn họ mơ hồ cảm giác được Tần Tiểu Thiên cũng không dễ chọc, cũng không dám nói lung tung gì nữa. Nhưng thật ra từ trên lưng ngựa té xuống cũng không mất thể diện, người cưỡi ngựa thường xuyên sẽ ngã ngựa, bọn họ đã sớm cho là thường tình, chẳng qua trong lòng đối với Tần Tiểu Thiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, có thể không chút phản ứng chống rông đem người ta làm rớt xuống ngựa, bực này bản lãnh bọn họ tuyệt đối không có. May là nơi này không phải chiến trường, nếu đang ở trên chiến trường, một khi rơi xuống ngựa, một cái mạng cũng phải mất đi phân nửa. Bằng bản lãnh tu tiên, mặc dù tư thế của Tần Tiểu Thiên trên lưng ngựa rất khó coi, nhưng tốc độ ngựa phi so sánh được với kỵ sĩ tốt nhất. Hắn ở trên lưng ngựa cơ hồ không có sức nặng, con ngựa đương nhiên phi rất nhẹ nhàng. Trong lòng cư địa thủy khuyển càng ngày càng giật mình, không chỉ kỹ thuật cưỡi ngựa của Đào Nhất Diêu tốt vô cùng, mà ngay cả Tần Tiểu Thiên cũng không giống người khác. Bây giờ hắn đang giục ngựa chạy như điên, hai người ở trong mã đội lại không chút nào thua kém, nhất là Tần Tiểu Thiên, hoàn toàn không có bộ dáng căng thẳng của người lần đầu tiên cưỡi ngựa, mà là nhàn nhã hết nhìn đông tới nhìn tây, căn bản không thèm để ý con ngựa bên dưới thân mình. Hắn nghĩ thầm, điều này sao có thể là người lần đầu tiên cưỡi ngựa? Thủ hạ mã tặc dưới tay mình, từng người đều là ở trên lưng ngựa lớn lên, còn chưa học bước đi đã tiếp xúc với ngựa, nếu bàn về thuật cưỡi ngựa, người Tống căn bản không có khả năng siêu việt như thế. Tần Tiểu Thiên hơi thoáng buông lòng dây cương, con ngựa kia rất nhu thuận, rất nhanh theo ý tứ của chủ nhân tiến tới gần cư địa thủy khuyển. Cư địa, các ngươi định cướp bóc cái gì? Thanh âm của hắn rất vang, mã tặc chung quanh đều có thể nghe thấy, một đám dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, hơn nữa còn cố ý cùng hắn tạo ra một khoảng cách. Cư địa thủy khuyển nói, không phải cướp bóc, mà là đánh nhau, gần đây có một đám vô sỉ, đoạt sinh ý của chúng ta, cho nên chúng ta dẫn người đi phóng hỏa. Có ý tứ, mã tặc mà cũng có vụ cướp đoạt sinh ý ha ha, chơi vui thật. Ánh mắt của cư địa thủy khuyển có chút xấu hổ, hắn cũng không nguyện ý nghe người khác ngay mặt gọi mình là mã tặc, nếu là người bình thường, hắn đã sớm chém tới một đao, cười khổ nói, a a, cái này a a. Thế giới mã tặc người mạnh làm chủ, hắn không dám đối phó Tần Tiểu Thiên, một ngụm ác khí không thể làm gì khác hơn là chuốt xuống đầu đám thuộc hạ, cuồng quát, nhanh hơn tốc độ, một lát nữa, phải chạy tới chỗ nghỉ ngơi. Hắn hung hăng quất một roi lên hắc mã, nó phát ra tiếng hí vang. Bình thường cư địa thủy khuyển rất ít đánh ngựa, con ngựa cảm thấy rất ủy khuất, tốc độ đột nhiên tăng lên. Tần Tiểu Thiên nói, lão đạo, có bao nhiêu nhân mã? Ta cảm giác tối thiểu phải có 600-700. Đào Nhất Diêu cười nói, đó là vì ngươi chưa có kinh nghiệm, nơi này nhiều nhất chỉ có 200-300, không thể nhiều hơn nữa. Tần Tiểu Thiên thở dài nói, hay thật, 300 kỵ mà đã có động tĩnh lớn như vậy, nếu là 3.000 kỵ ta không biết sẽ là cái dạng gì. Cư địa thủy khuyển nhịn không được nói, 3.000 kỵ nếu di động, đó là phô thiên cái địa, người nhát gan sợ đến tiểu gia quần cũng rất bình thường, a a. Tần Tiểu Thiên cười nói, tiểu gia quần thì không đến nỗi, kích động thì có một chút. Trong lòng cư địa thủy khuyển buồn bực, người này sao đến bây giờ còn không bị mã đội bỏ rơi được. Từ bộ dáng lên ngựa, cũng biết người này căn bản không có cưới ngựa qua, hơn nữa con ngựa hắn cưới cũng rất tệ, tại sao có thể đuổi kịp Hát Phong Mã. Mã đội rất nhanh đi xuống dưới quan đạo, theo một đường nhỏ quẹo vào một rừng cây. Cư Địa Thụy Khuyển lớn tiếng nói, xuống ngựa nghỉ ngơi, Hồn Thiết, đi rời ngựa, Thiên Ngọc Hổ, mang theo 5 người, tản ra thăm dò, La Cửu Nguyệt, ngươi mang theo 2 người lên quan đạo, có tình huống lập tức trở về báo cáo, những người khác xuống ngựa nghỉ ngơi, cho ngựa ăn. Mấy hán tử lớn tiếng đáp lời, hơn 10 kỵ chạy vội đi. Rừng cây rất thưa thớt, nhưng cũng đủ ẩn nút mấy trăm người ngựa. Rừng cây nơi này không giống như nguyên thủy rừng rậm ở phương Nam, cây cối thưa thớt, trong rừng có nhiều đất trống. Tần Tiểu Thiên phiêu nhiên xuống ngựa, hỏi, Cư Địa, các ngươi chuẩn bị mai phủ. Hắn không hề cố kỵ hỏi. Cư Địa Thụy Khuyển không cách nào có thể tưởng tượng, người này không có một chút tính tự giác của khách nhân, lại chuyên môn hỏi thăm những vấn đề kiêng kỵ của người khác. Hắn lắc đầu, nói, không phải, nơi này làm sao có thể mai phủ. Nơi này chẳng qua chỉ là một chỗ nghỉ ngơi, cách mục đích còn một khoảng cách, nhưng cũng đã rất gần. Nói xong xoay người rời đi, đi tới trong đám người, lửa giận trong lòng đã sắp vọt tới hót. Hắn không dám cam đoan mình có thể tự khống chế, cho nên muốn tìm một việc làm phân tán lực chú ý của mình. Đào Nhất Diêu cười cười nói, huynh đệ, ngươi sắp chọc hắn nổi điên rồi, hắc hắc, cẩn thận làm chó nhảy qua tường. Tần Tiểu Thiên bĩu bĩu môi, không cho là đúng nói, ta chẳng qua chỉ muốn nhìn xem náo nhiệt một chút, hắn có cái gì phải giận. Trong lòng Đào Nhất Diêu rất rõ ràng, mặc kệ Cư Địa Thụy Khuyển giận dữ như thế nào, hắn cũng không dám phát tác đối với Tần Tiểu Thiên, đó chính là thuần túy đi tìm chết, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, không ai ngu ngốc tự mình đi tìm chết. Hơn nữa Tần Tiểu Thiên cũng không có hành động đặc biệt gì, nếu tùy ý vũ nhục tên cầm đầu mã tặc, hắn khẳng định sẽ liều mạng, nhưng bây giờ khẳng định sẽ không làm thế. Tần Tiểu Thiên nắm chắc sẽ không chọc giận Cư Địa Thụy Khuyển, mã tặc đại đa số tính tình táo bạo, nhưng Cư Địa Thụy Khuyển lại có thể khắc chế. Nhìn ra được hắn so sánh với mã tặc khác có đầu óc hơn, nếu không làm sao có thể làm đầu mục của một đám mã tặc. Đào Nhất Diêu lấy ra một vò rượu, ngồi trên gốc cây đại thụ, hô, huynh đệ, chúng ta tiếp tục uống rượu, hắc hắc, may mắn tay của sái gia mau lẹ ách, ngươi cũng cầm được tới. Trong lòng hắn nhất thời hiểu rõ ràng, Tần Tiểu Thiên cũng có bảo bối chữ vật, hơn nữa so với túi chữ vật của mình còn tốt hơn, có thể là chữ vật thủ trạc, đây chính là bảo bối mà tu chân đại môn phái mới có. Tần Tiểu Thiên uống một hớp lớn. Cười nói, đương nhiên. Đám mã tặc trong lòng nín thở, nhìn xem hai người nhàn nhã uống rượu ăn thịt, lại nhìn chiếc bánh khô trong tay mình, hận không được đi tới đoạt lấy ăn. Một mã tặc tráng kiện thật sự nhịn không được, đặt mông ngồi bên cạnh Đào Nhất Diêu, đưa tay đi bắt vỏ rượu. Đào Nhất Diêu tự mình còn chưa đủ uống, làm sao để cho một tiểu mã tặc lấy được, hắn khuất chỉ bắn ra, tên mã tặc kia hú lên quái dị, cánh tay giống như chạm vào hỏa diễm, đau đến hắn không ngừng phủi tay. Đào Nhất Diêu nhàn nhạt nói, không lễ phép. Muốn uống rượu cũng được, một sâu tiền một ngụm rượu, không có tiền thì cút xa một chút. Vừa nói tay không hư chảo nắm lấy đại hán kia, hắn dĩ nhiên cũng bay rất ra ngoài, nện xuống bên cạnh một con ngựa, làm cho một đám ngựa cùng bị té ngã lăn lóc. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, chuyenphunvn.com. Đám mã tặc chung quanh hít sâu một hơi rét lạnh, trong lòng nhất thời hiểu rõ ràng, vì sao Cư Địa Thụy Khuyển lại khách khí với hai người này như vậy. Tần Tiểu Thiên cười nói, uống rượu thật tốt. Ngươi phát tà hỏa gì, nào, uống rượu, uống rượu. Cư Địa Thụy Khuyển đi tới, thoáng do dự, nhưng vẫn không nhịn được nói, huynh đệ của ta mặc dù lỗ mãng, nhưng ngươi cũng không nên ỷ thế khinh người. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, Cư Địa, đừng để ý tới hắn, hắn là một tử quỷ, ai muốn đoạt rượu của hắn, cũng giống như đoạt vợ hắn, hắn đương nhiên tức giận, may là không thành công nếu không sẽ xảy ra nhân mạng đó. Đào Nhất Diêu nghĩ thầm, tặc tư điểu, lời này thật khó nghe, sái ra ở đâu có người vợ. Giải thích gì rối loạn vậy? Cư Địa Thụy Khuyển há mồm cứng lưỡi, không nói gì mà chống đỡ, một vò thiêu tiểu mà lại là người vợ của lão đạo này. Hắn cười khổ lắc đầu, xoay người trở về an ủi Hắc Đại Hán kia. Hắc Đại Hán kia trong đám mã tặc có danh táo bạo, thích rượu, lực mạnh vô cùng, là một tiểu đầu mục, nhưng không ngờ bị Đào Nhất Diêu hất ra xa, không ngờ lại không hề đại phát tính tình. Đối phương chẳng qua là lăng không hất tới, mình lại bay thẳng ra, dù hắn tính tình có táo bạo nhưng cũng không phải đứng ốc. Biết đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu còn đi trêu chọc là tìm chết, cho nên khi Cư Địa Thụy Khuyển đến ăn ủi, hắn cũng không nói một tiếng nào. Ước chừng qua một canh giờ, có khoái mã trở lại báo cáo. Bọn họ thầm thì một loại ngôn ngữ kỳ quái, Tần Tiểu Thiên một chút cũng không rõ, hắn nhỏ giọng nói, lao đạo, bọn họ nói cái gì? Đào Nhất Diêu nói, đó là ngữ ngôn Tây Hạ, nhưng lại là thổ ngữ, sái ra nghe cũng không hiểu, nói quá nhanh. Tần Tiểu Thiên nâng vỏ rượu uống cạn sạch rồi ném xuống đất, ba một tiếng. Vỏ rượu nát bấy, cười nói, ta đoán hẳn là phải đi rồi, a a. Hắn kéo cương ngựa, phi thân bay lên. Cư Địa Thụy khuyển lớn tiếng nói, thu thập lên ngựa, chúng ta đi. Mã đội lại trở lên quan đạo, cơ hồ tất cả mã tặc đều tự giác rời xa hai người Tần Tiểu Thiên. Trong lòng Cư Địa Thụy khuyển buồn bực, hắn không rõ hai vị này vì sao giống như gia châu, cứ bám chặt lấy mình không buông tha. Một đường chạy vội, cho dù trong tiếng vó ngựa oanh minh rồn rập, Tần Tiểu Thiên cũng có thể nghe được âm thanh chém giết từ phía xa xa, hắn nghi ngờ nói, phía trước đánh nhau rồi. Đào Nhất Diêu nói, ân, hình như là thanh âm chém giết. Cư Địa Thụy khuyển lớn tiếng hô to, mã đội đang phi nhanh bắt đầu sửa sang lại đội hình, rất nhanh đã hình thành 50 người một đội, mấy đội nhân mã phân tán ra, lộ ra Tần Tiểu Thiên và Đào Nhất Diêu hai người, cô Linh Linh bị đặt ra bên ngoài đội ngũ. Cư Địa Thụy khuyển cũng không giải thích, hô lên vài tiếng, lĩnh đội chia ra hai hướng chạy đi. Lướt qua một mảnh cây rừng thưa thớt, trước mắt là một mảnh hoang địa trống trải, một khe nước hoành xuyên chảy đi, hơn 1.000 người ngựa đang liều chết chém giết nhau, một đội kỵ binh đánh sâu vào. Tần Tiểu Thiên và Đào Nhất Diêu cưỡi ngựa đứng bên ven rừng, trong lúc nhất thời cũng khó thể phân biệt song phương là ai. Trong đó một phương mặc áo giáp da màu nâu, một phương khác thì trang phục hỗn loạn, có người mặc giáp da, có người mặc trọng giáp, cũng có người mặc giáp khố bình thường, vũ khí cũng đủ hình đủ dạng. Một phương mặc giáp da màu nâu hiển nhiên là kỷ luật quân đội, nhân số mặc dù ít hơn một chút, nhưng tiến lui rất có chương pháp. Trên chiến trường huyết nhục bay ngang, không ngừng có người rơi xuống ngựa, nếu không thể nhanh chóng đứng lên, thì vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi, bị ngựa chạy qua lại đạp thành thịt nát. Ánh đao loe sáng, tiếng kêu hống rồn rập, tiếng thảm hào của cái chết, tiếng vó ngựa giẫm đạp lung tung, tiếng dây cung bật nhanh hòa vào làm một, mùi máu tươi nùng trọng đập vào mặt mà đến, mùi vị tử vong đúng là tàn nhẫn như thế. Tần Tiểu Thiên hít vào một hơi thật sâu, tu luyện lâu như vậy, cũng từng gặp qua thổ phỉ chiến đấu, nhưng tàn khốc như thế, chiến trường kinh khủng như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đào Nhất Diêu tựa hồ đã gặp qua cảnh chém giết, vẫn bộ dáng cười hì hì như trước, nói, nhìn thấy nhiều sẽ thấy bình thường, sái ra từng gặp qua mấy vạn người chém giết nhau, đó mới là đáng sợ, người trên chiến trường không thể nhìn thấy tận cùng, thi thể tích cao như núi, máu tươi chảy thành sông nhỏ. Máu làm cho bùn đất cứng rắn biến thành một mảnh đất máu lầy lội không chịu nổi, đó mới gọi là thảm. Cư Địa Thụy khuyển mang theo thủ hạ lao thẳng tới, hô lên bắn ra một mảnh mưa tên, bọn họ đối phó chính là đội ngũ mặc áo giáp màu nâu. Đào Nhất Diêu hốt nhiên nói, là người Liêu Quốc kỳ quái, bọn họ tại sao chạy tới đây? Tần Tiểu Thiên hỏi, người Liêu Quốc? Là ai? Sắc mặt Đào Nhất Diêu dần dần nghiêm túc lên, nói, đám người mặc áo giáp da màu nâu, cũng đánh cướp. Cũng không có lý do gì chạy đến biên giới của Tây Hạ quốc ca. Kỳ quái, gần mười mấy năm qua, cho dù ở biên giới Liêu Tống cũng rất ít thấy quân đội Liêu quốc đánh cướp, lần này sao lại tới nhiều người như vậy? Tần Tiểu Thiên hỏi, cái gì gọi là đả thảo cốc? Đào Nhất Diêu nói, đó chính là dung túng binh lính đi cướp đoạt, Liêu quốc quân đội dùng biện pháp này để bổ sung quân tư thiếu sót, chuyên môn cướp đoạt dân chúng nơi biên giới Đại Tống. Tần Tiểu Thiên đối với lịch sử không hiểu biết nhiều lắm, hắn kinh ngạc nói, a, còn có loại chuyện này? Vậy quân đội Đại Tống làm gì chứ? Đào Nhất Diêu lắc đầu, cười khổ nói, quân đội nếu có thể bảo vệ cho biên giới cũng sẽ không đến nỗi. Hắn thấp giọng lầm bầm vài câu, tựa hồ không muốn nói thêm gì nữa. Đội ngũ mã tặc của Cư Địa Thụy khuyển sau khi gia nhập, Liêu quốc quân đội bắt đầu dao động. Ước chừng 10 phút, từ phía bắc truyền đến một trận oanh minh, ước chừng có 500 kỵ sĩ xuất hiện, cũng mặc áo giáp da màu nâu, đang đằng sát khí xông vào chém giết trong đám người. Viện quân của Liêu quốc đã tới. Đào Nhất Diêu nhàn nhạt nói, nếu không có biến cố gì lớn, Liêu quân kỵ binh doanh thắng chắc rồi. Tần Tiểu Thiên hốt nhiên nói, phiền phức tới, a a, lão đạo, người đi. Đào Nhất Diêu khinh thường nói, gà đất cho giấy, không đáng giá cho sái ra phải ra tay. Tần Tiểu Thiên cười cười nói, nga, chẳng lẽ để ta ra tay. Liêu quốc kỵ binh phát hiện nơi bịa rừng có hai người làm như nhàn hạ đang đứng, lập tức phân ra khỏi đám người, giơ đao thương vào tới, một đám diện mục dữ tợn. Đào Nhất Diêu cười khổ nói, sái ra có nỗi khổ à? Gần đây không nên giết người, a a, hay là huynh đệ ra tay đi. Hai người làm như trốn không người vừa nói, trong khoảnh khắc, tám kỵ đã tới gần. 80 bước xa, kỵ binh chỉ cần hô hấp mấy hơi là đã tới. Tần Tiểu Thiên cười mắng, đồ lười, nhìn ta đây. Chương 35. Ám con ngựa còn chưa xông lên, Tần Tiểu Thiên đã khiến cho cả tám người toàn bộ té ngựa, hắn cười nói, các ngươi tiếp tục, nếu như còn dám trùng lại đây, ta cũng không để ý cho các ngươi xong đời. Thanh âm giống như thuốc nổ tạc bên thai đám binh lính, ngoài hai chữ cuối cùng bọn họ cũng không nghe được thanh âm nào khác, một chút đã đem màng nhĩ của họ chấn vỡ, hai đạo huyết tuyến quỷ dị chảy ra từ trong thai trong mắt. Đào Nhất Diêu cười nói, tám tên điếc, a a, vậy cũng được. Khi Liêu quốc quân đội toàn bộ tiến công, thì Cư Địa Thụy khuyển cùng đám mã tặc đã hỏng mất. Tần Tiểu Thiên cười hỏi, có muốn cứu hay không? Đào Nhất Diêu nhàn nhạt nói, cũng không phải là thứ gì tốt, cứu hắn làm chi? Tần Tiểu Thiên ngẫm lại cũng đúng, bất luận là Đại Tống Quốc cũng được, hay Tây Hạ Quốc, Liêu Quốc cũng tốt, hắn cũng không có cảm giác gì, đối với hắn mà nói, thế giới này vừa chân thật vừa huyền huyễn, ngoại trừ tranh thủ thời gian tu luyện, tìm kiếm luyện khí ra, hắn không nghĩ sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới này. Bạn đang xem tại truyện phun chuyển phùn VN. Hắn lại không biết, Thanh Đế sở dĩ đem hắn đầu nhập vào thế giới này, chính là vì cần hắn làm thay đổi sự phát triển của nó, để làm cho thiên diện biến hóa, cũng có thể tiến hành thôi diễn. Những gì Tần Tiểu Thiên đã làm, Thanh Đế nhìn thấy rõ ràng, hắn không nhịn được có chút thất vọng, đến bây giờ mới thôi, Tần Tiểu Thiên thậm chí còn chưa giao tiếp được với người tu chân trong thiên diễn. Thế giới phàm nhân biến hóa hắn không cần, hắn cần chính là biến hóa của tu chân giới, để nhờ đó thôi động biến hóa của cả thiên diễn, tiến vào một diễn biến cao hơn. Tần Tiểu Thiên có 3 chủng loại phương pháp tu luyện, trước mắt hắn lựa chọn chính là cổ tiên tu luyện, còn về phần Tế Vô Nhai và Nạp Thiện, hai người vẫn đang tu chân, biến hóa càng nhỏ hơn rất nhiều. Tần Tiểu Thiên còn không đủ để thôi động biến hóa của thiên diễn, có phải nên gia nhập thêm vài người không? Lý Cường nói, đã có 3 người rồi, nếu lại gia nhập thêm thì quá lớn, có phải cần gia nhập thêm chút bảo vật để cho tu chân giới lay động? Thiên Cô cười khanh khách nói, vậy còn không bằng thả một ma đầu đi vào. Trong lòng Lý Cường thầm giật mình, vội vàng nói, ma đầu có lực sát thương quá mạnh mẽ, vạn nhất rảo rối loạn thiên diễn, chúng ta rất khó khôi phục, như vậy đối với đệ nhị biến sẽ bất lợi. Bác tụ thượng nhân cười nói, cũng nên chờ thêm một chút đi, dù sao thiên diễn vừa mới vận chuyển, biện pháp của Lý Cường cũng không sai, có thể thử một lần, nếu biến hóa không lớn, vậy sẽ tìm thêm người tiến vào thiên diễn. Một hóa thân của Lý Cường, nhanh chóng đầu nhập vào trong thiên diễn. Mấy người có đại năng lực này, cũng có thể dùng phân thân tiến vào thế giới của thiên diễn, nhưng không thể đem theo đồ vật trên bản thể đi vào, chỉ là sau khi gia nhập vào thiên diễn, dùng vật chất của thế giới trong thiên diễn tu luyện các loại bảo bối. Đối với Lý Cường mà nói, đây là một chuyện vô cùng dễ dàng. Bác tụ thượng nhân nói, có phải nên kéo nhanh tốc độ vận chuyển của thiên diễn thêm hay không? Thanh Đế lắc đầu nói, cũng nên chậm một chút thì tương đối ổn thỏa hơn. Ba biến lần lượt thay đổi còn chưa phát huy ra tác dụng gì, chờ khi Lý Cường trở lại, để nhìn xem có biến hóa gì. Chỉ chốc lát thời gian, phân thân của Lý Cường từ trong thiên diễn bay ra, nói, xong, bên trong là đường chiều, ha ha, tu luyện 6 kiện pháp bảo, 7 viên linh đan, mặt khác ở Tứ Xuyên Thanh Thành bố trí một trận pháp, chờ cho bọn họ xúc động trận pháp vậy sẽ hảo chơi, đáng tiếc thời gian quá ngắn, tài liệu cũng không đủ, hẳn là miễn cưỡng là được, thương cảm cho tiểu tử kia, nếu như không chân thật đối đãi, có thể sen đếm mùi đau khổ. Thanh Đế nghiêm trang nói, cũng là muốn tốt cho bọn họ. Lý Cường bĩu bĩu môi không nói gì, vì tốt cho họ, đích xác không có sai, nhưng cũng không phải vì họ mới mở ra thiên diễn, mục đích của Thanh Đế là muốn thử nghiệm thiên diễn, nếu không hắn sẽ không vì mấy đồ tử đồ tôn mà tốn hao nhiều tinh lực như vậy. Lý Cường suy nghĩ một chút, nói, sư tôn, có phải để cho Xích Minh đến một chuyến, Tần Tiểu Thiên dù sao cũng là đệ tử của hắn. Thanh Đế nói, không cần. Tần Tiểu Thiên là đệ tử của hắn, còn hắn lại là đệ tử của ta. Lý Cường cười nói, ha ha, tiên giới chi chủ chính là lợi hại hơn nhiều. Thanh Đế nói, đừng nói nhảm, ngươi là nguyên giới chi chủ, lại kém chỗ nào đâu. Thiên Cô cười nói, chưa từng thấy qua thầy trò nào lại tự thổi phồng cho nhau như vậy, hi hi, hay à, một là tiên giới chi chủ, một là nguyên giới chi chủ, thật đủ uy phong, đủ. Lý Cường dở khuôn mặt tươi cười nói, sư cô, lão nhân gia càng lợi hại hơn. Nguyên giới chi chủ cũng bất quá là sư điệt của lão nhân gia mà thôi, hắc hắc. Hắn nói chuyện cho tới bây giờ đều là không chút kiêng kỵ, cho dù là thiên cô, hắn cũng dám nói đùa. Thanh Đế trầm mặc chốc lát, nói, còn chưa đủ, chờ một chút. Một phân thân của hắn cũng tiến vào thiên diễn, ước chừng sau nửa giờ, phân thân mới từ trong thiên diễn đi ra, cười nói, lần này cũng không sai biệt lắm rồi. Lý Cường nhỏ giọng nói, sư cô, sư tôn làm cái gì? Thiên cô mỉm cười, dùng ngón tay chỉ. Thiên diễn cuối cùng có một tia biến hóa. Cư địa thủy khuyển cuối cùng bị người chặt đầu. Lúc này, Tần Tiểu Thiên nhìn thấy một người, đó là Chu Đại La đã gặp qua trong đại tiểu lâu ở Phần Châu Thành, đang được một đám thủ hạ hộ vệ phá vòng vây. Chu Đại La đột nhiên nhìn thấy Tần Tiểu Thiên, lập tức hô to vài tiếng, phóng ngựa vọt tới hướng Tần Tiểu Thiên. Đào Nhất Diêu cười nói, lại tới nữa rồi, người nọ hình như biết ngươi là bằng hưu hay sao? Không phải. Đào Nhất Diêu nói, vậy còn không đi. Hắn quay đầu muốn chạy đi. Tần Tiểu Thiên nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Chu Đại La, bèn nói, bỏ đi, dù sao tốt xấu gì hắn cũng là người Tống. Vừa nói, vừa dùng tay hư điểm tới. Chu Đại La cơ hồ phát điên, mắt thấy thủ hạ từng người rơi xuống ngựa. Bọn họ mai phục tại đây là vì đánh lén đám mã tặc mới tới, ai biết lại là Liêu quân hóa trang, từ ban đầu chỉ 200 kỵ, đến bây giờ hơn 1000 kỵ, địch nhân càng đánh càng nhiều, cho dù có cư địa Thụy khuyển xuất linh đám mã tặc gia nhập, vẫn như cũ không thể địch lại, trong lòng hắn hiểu rõ ràng tự mình đã xa vào vòng vây. Chứng kiến cư địa Thụy khuyển bị người chém rơi đầu, Chu Đại La biết đại thế đã qua, liều mạng hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Trong lúc sống chết trước mắt, hắn nhìn thấy Tần Tiểu Thiên, trong giây lát nhớ ra lúc tao ngộ ở tiểu lâu, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, lập tức dẫn theo nhân mã còn sót lại hướng Tần Tiểu Thiên vào tới. Đột nhiên, Liêu binh chắn ngang phía trước từng tên rơi xuống ngựa, trong thời gian ngắn đã mở ra một thông đạo. Chu Đại La mừng rỡ, quắc, ai muốn sống, theo ta xông lên. Một người liều mạng, vạn người khó địch. Nhìn thấy có cơ hội giành lại mạng sống, đám mã tặc liều mạng giết tới, mặc dù không thể vạn người địch nổi, nhưng đánh ngã địch nhân trước mắt cũng còn có thể, trong phút chốc giết đến huyết nhục bay ngang. Dưới sự trợ giúp âm thầm của Tần Tiểu Thiên, Chu Đại La dẫn theo 30 mấy kỵ phá vòng vây đến gần Tần Tiểu Thiên, hắn hô lớn, cứu ta. Tần Tiểu Thiên cũng không nói gì, chỉ giơ tay hướng phía sau vung lên. Chu Đại La mừng rỡ vô cùng, biết Tần Tiểu Thiên sẽ ngăn cản truy binh, hắn dẫn theo thủ hạ từ bên người Tần Tiểu Thiên lướt qua, lớn tiếng nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nhân tình này ta xin ghi nhớ. Rồi phóng ngựa chui vào trong rừng cây thưa thớt. Kỹ nghệ của mã tặc phi thường xuất sắc, từng người đều có tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng, cho nên người chết cũng không nhiều lắm, đại bộ phận chẳng qua bị thương, đương nhiên người bị rơi xuống ngựa thì càng khó nói. Liêu binh mặc dù được huấn luyện, nhưng nếu đơn đấu thì năng lực không mạnh, chết còn nhiều hơn so với mã tặc. Đám mã tặc một đoàn nổi lên chống cự, lợi dụng đúng cơ hội thì hướng ra phía ngoài phá vòng vây, hơn nữa thuật cưỡi ngựa của bọn họ siêu nhân, những mã tặc bị vây quanh rất nhanh đã tứ tán bỏ chạy, lưu lại cơ hồ chỉ là người bị trọng thương. Liêu binh truy kích Chu Đại La khí thế hung hung chạy tới. Ngón tay Tần Tiểu Thiên lại hoa lên, một đạo màu trắng giống như sương khói hoành tuyến xuất hiện trong không trung, hắn quát khẽ, sắt. Hoành tuyến đột nhiên trầm xuống phía dưới, nhanh chóng thổi về phía trước, tốc độ cực nhanh. Đào Nhất Diêu vỗ tay cười nói, Diêu A, bán mã tác. Vinh. Bảng. Một trận vang to, bụi mù bay múa. Từ cấm chế hình thành bán mã tác, hơn 10 kỵ xông vào trước nhất, người đi theo trong lúc nhất thời không kéo kịp dây cương ngựa. Cùng đồng loạt bị ngã xuống đất, người ngựa ngã xuống đất tụ cùng một chỗ, tựa như hình thành một lớp đê ngăn. Đào Nhất Diêu ha ha cười to, nói, chiêu này không tệ, chúng ta nên đi rồi, nếu không thật sự phải động thủ giết người. Hắn quay đầu ngựa, hô lên một tiếng, phóng ngựa tiến vào khu rừng cây. Vừa mới thoát ra khỏi rừng cây, Tần Tiểu Thiên kéo mạnh cương ngựa. Bên ngoài có vô số người cầm đao thương cung tên, đã nghe có người hô quát, bán. Hơn 10 mũi tên gào thét mà đến. Đào Nhất Diêu là người thứ nhất phóng ra, nên vừa nhìn, thì mũi tên đã tới trước người, tức giận đến người này mở miệng mắng to, trực nương tặc, tên nào bị mù đó hả? Hắn huy động phất trần trong tay, ô. Một đạo kinh khí bay ra, những mũi tên giống như bạo trúc nổ thành phấn vụn. Tần Tiểu Thiên tiện tay vung lên, một cỗ kinh khí hoành trùng xông tới, những mũi tên bay loạn chung quanh. Hắn hét lớn một tiếng, a. Một đám cung thủ phách Lý Ba Lạp buông tay, từng người đều cảm giác kinh hoàng, giống như bị đánh một quyền nặng nề. Tần Tiểu Thiên và Đào Nhất Diêu phóng ngựa về phía trước, trực tiếp nhảy vào trong đám người. Không ai có thể ngăn cản, chỉ cần người đang che trước ngựa thì cũng khó hiểu ngã qua một bên, trong chớp mắt, hai người đường trường lướt đi. Liêu quân mặt sau vừa mới đuổi theo, đã bị một trận mưa tên bắn tới. Đó là đội ngũ hơn 1000 người, là trang đinh từ các thổ bảo tụ tập, bọn họ là tới giành chỗ tốt, nếu có thể một lần tiêu diệt mã tặc cùng Liêu quân, là có thể đoạt được rất nhiều ngựa cùng binh khí. Không biết là ai tổ chức mai phục, làm cho Liêu quân và mã tặc tùy tiện xông vào nơi này đến khổ nhiều. Tần Tiểu Thiên và Đào Nhất Diêu chạy xuất ra 10 dặm, hai người không hẹn mà cùng kéo cương ngựa, nhìn nhau, không khỏi cười to. Một hồi lâu, Tần Tiểu Thiên hỏi, lão đạo, ngươi nói chuyện đánh cướp là đồ vật gì? Đào Nhất Diêu ấp úng nói, đừng nóng nổi, còn chưa tới lúc, đúng rồi, ngươi ngự kiếm phi hành như thế nào? Tần Tiểu Thiên nói, ân, vẫn được, có thể dùng để chạy đi. Đào Nhất Diêu vui vẻ nói, cũng tốt. Sái ra cũng vừa mới tu thành phi kiếm, à, đến chỗ bán rượu không phải, đợi ta đổi lại chút rượu mới đi, ta muốn đi núi Thanh Thành tìm một bằng hữu, mượn nàng ta một kiện pháp bảo, à. Thứ Xuyên núi Thanh Thành. Thứ Xuyên. Không có nghe nói, núi Thanh Thành ở tại Thành Đô, cùng giao giới với Thổ Phiên. Đào Nhất Diêu có chút kỳ quái, làm người tu chân, không nên cái gì cũng không biết. Trên thế giới này có thể coi như Đại Tống Quốc có linh mạch nhiều nhất, núi Thanh Thành là một trong số đó. Tần Tiểu Thiên cái gì cũng không biết, núi Thanh Thành thật ra đã sớm nghe nói qua, trước khi hắn chưa tu luyện, địa phương này là một thắng cảnh nổi tiếng. Núi Thanh Thành là môn phái tu chân nào? Đào Nhất Diêu cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cái gì cũng không biết? Nói nhảm, nếu là biết ta còn hỏi sao? Tần Tiểu Thiên ly trực khí chẳng nói. Đào Nhất Diêu không biết Tần Tiểu Thiên là người phụ thể trọng tu, hắn đối với người tu chân của thế giới này hoàn toàn không biết. Ở Đại Tống Triều, Tần Tiểu Thiên không có sư môn, không có người nhà, không có bằng hữu, cho nên hắn không có khả năng hiểu rõ về môn phái tu chân nơi này, huống hồ hắn tu luyện cổ tiên pháp môn và tu chân công pháp, đều là những thứ mà nơi này không có. Núi Thanh Thành đúng là tu chân đại phái, Côn Luân phái, Thiên Chỉ môn, Tiền Nga Mi và Hậu Nga Mi đều nổi tiếng là tu chân đại môn phái, mặt khác còn có Ngũ Thái Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà chính là Phật giáo hưng thịnh, cùng tu chân cũng có mối liên lạc thiên ti và lũ, các phái tuy có liên hệ, nhưng đại bộ phận đều là bế quan tự thủ, lui tới với nhau dường như rất ít, chỉ có một chút cao thủ xuất thế tu hành, lẫn nhau có chiếu ứng hoặc tranh đấu. Tần Tiểu Thiên nói, Côn Luân phái ta dường như có nghe nói qua còn có phái Nga Mi không đúng. Làm sao lại có Tiền Nga Mi và Hậu Nga Mi chứ? Đào Nhất Diêu kiên nhẫn giải thích, Nga Mi vẫn luôn có sự phân biệt trước sau, trừ lần đó ra, bên ngoài hải ngoại còn có tán tu. Tần Tiểu Thiên hỏi, lão đạo, ngươi là môn phái nào? Khoe miệng Đào Nhất Diêu có chút chịu động, miễn cưỡng cười nói, ta. Không môn không phái, chỉ là một cô hồn giã quỷ, Hắn tựa hồ có lời khó nói, nói sang chuyện khác, nói, miệng khô lưỡi rác, đi uống rượu. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười khổ, người này tựa hồ là một tiểu quỷ, tự mình mặc dù cũng thích uống rượu, nhưng còn chưa quá đáng như thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái, người tu chân không nên tham rượu như vậy, chẳng lẽ hắn có tâm sự gì? Hai người quyết định trước tiên tìm một thổ bảo hay là thôn trấn, mua một ít liệt tiểu thổ địa. Tây Bắc đại địa một mảnh hoang vu, dù cưỡi ngựa cũng phải buôn ba vài ngày mới có thể nhìn thấy được một thôn trấn. Đào Nhất Diêu không chịu bỏ ngựa, hai người cưỡi ngựa chạy vội ba ngày, mới tìm được một trấn nhỏ. Sau khi bán ngựa, thì mua hết liệt tiểu trong trấn nhỏ. Hai người đi ra khỏi trấn, mới dùng ngự kiếm phi hành chạy đi. Dùng phi kiếm chạy đi, so sánh với máy bay chiến đấu hiện đại còn nhanh hơn, nếu là cực phẩm phi kiếm thì tốc độ còn nhanh hơn. Đáng tiếc phi kiếm của Đào Nhất Diêu và Tần Tiểu Thiên đều không tốt lắm, phi kiếm của Tần Tiểu Thiên phẩm chất tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là nửa thành phẩm, còn phẩm chất phi kiếm của Đào Nhất Diêu thì khỏi nói, nhưng trải qua thời gian dài hằng dưỡng. Trình độ thao khống thuần thục so sánh với Tần Tiểu Thiên thì mạnh hơn, cho nên tốc độ của hai người cũng không nhanh lắm. Cực phẩm phi kiếm ngay lập tức có thể đi ngàn dặm, phi kiếm của Đào Nhất Diêu chỉ có thể đi được 10 dặm. Tần Tiểu Thiên rất bất đắc dĩ, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức qua thanh phi kiếm chậm như vậy, chỉ có thể khống chế phi kiếm dưới chân mình, không hoảng hốt không vội vàng đi theo bên cạnh Đào Nhất Diêu. Một lần nữa phi hành cảm giác rất tốt, sau khi phi hành một lát, tâm tình của hắn càng lúc càng nhẹ nhàng. Không tới một ngày thời gian, hai người đã đi tới dưới chân núi Thanh Thành. Đào Nhất Diêu nói, chúng ta đi ra phía sau núi Thanh Thành, đạo quan phía trước núi đều là tục nhân bái lạy, phía sau núi mới chân chính là môn phái tu chân thực sự. Tần Tiểu Thiên hỏi, bằng hữu của ngươi tên gọi là gì? Là đệ tử của phái Thanh Thành. Đào Nhất Diêu có chút không yên lòng, nói, Nga nàng được gọi là Tiễn Xuyến Nhi, là đệ tử của phái Thanh Thành. Tiễn Xuyến Nhi. Tên này thật cổ quái, Sau khi gặp mặt, Tần Tiểu Thiên lại càng giật mình, Tiễn Xuyến Nhi lại là một thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa còn là cao thủ nguyên anh kỳ, nàng là cháu gái tục gia của trưởng môn phái Thanh Thành, từ sau loạn An Lộc Sơn đường triều thì bắt đầu tu hành, trong các cao thủ phái Thanh Thành được liệt hàng thứ 5. Đào Nhất Diêu sau khi gặp mặt thì hành động rất là kỳ quái, không phải là lễ tiết khi bằng hữu gặp mặt, mà là lễ tiết của vãn bối bái kiến trưởng bối, chấp lễ quá mức cung kính. Tức giận chính là, ngay cửa sơn môn của phái Thanh Thành mà hai người cũng không thể đi vào. Tiễn Xuyến Nhi chẳng qua là tiếp kiến hai người trong một trúc đỉnh trên một ngọn núi, ánh mắt rất là lãnh đạm. Tần Tiểu Thiên nguyên lai tính cách tương đối cao ngạo, người khác nếu chủ động thân cận, hắn cũng không cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, người khác nếu lãnh đạm, hắn cũng không khắc ý đi giao tiếp. Cho nên sau khi giới thiệu lẫn nhau, hắn liền xoay người đối mặt quần sơn, không hề để ý hai người nói chuyện với nhau. Đào Nhất Diêu vẻ mặt tươi cười, nói, Tiễn tiên tử, văn bối đây là lễ vật của văn bối, xin mời nhận lấy. Tần Tiểu Thiên tò mò quay đầu nhìn lướt qua, nguyên lai là một bao châu báu hoàng kim lớn, trong lòng không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng không có mấy người tu chân lại cảm thấy hứng thú đối với vàng bạc châu báu, nhất là cao thủ đã ngoài nguyên anh kỳ, càng làm cho người ta có cảm giác bất khả tư nghị. Tiễn Xuyến Nhi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói đi. Lần này ngươi muốn thuê pháp bảo gì? Thuê pháp bảo. Trong lòng Tần Tiểu Thiên nói thầm, thế giới này thật điên cuồng, pháp bảo mà cũng đem ra cho thuê. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người tu chân lại tham tài tham tiền như vậy, cho dù là xài đạt tiến được xưng là tài mê, cũng không có hành động kỳ quái như vậy. Trên mặt Đào Nhất Diêu hiện lên một tia đỏ ửng, bởi vì Tần Tiểu Thiên đang ở bên cạnh, trong lòng hắn cảm thấy có chút khó khăn. Nói là hướng bằng hữu mượn pháp bảo, kết quả biến thành thuê pháp bảo, hơn nữa Tiễn Xuyến Nhi cũng không xem như là bằng hữu. Nữ nhân này trong tay có rất nhiều pháp bảo, chỉ cần đủ vàng bạc châu báu, cũng có thể thuê mướn từ nàng. Cái này, tam tài phong hỏa kỳ được không? Chỉ mượn một năm sẽ trả lại. Hắn cẩn thận nói. Tiễn Xuyến Nhi khỏe miệng lộ ra một lún đồng tiền nhỏ, nhàn nhạt nói, Nga, tam tài phong hỏa kỳ. Tiền của ngươi không đủ, đổi lại kiện pháp bảo khác đi. Thần sắc Đào Nhất Diêu buồn bã, nói, còn chưa đủ. Pháp bảo khác ta không cần cái này còn thêm bao nhiêu châu báu mới được. Tiễn Xuyến Nhi đưa tay sao động đống châu báu một phen, đôi mắt biến thành sáng như trăng rằm, nàng nghiêng đầu, khỏe miệng ý cười càng đậm, nói, tăng gấp đôi, chỉ nửa năm. Đào Nhất Diêu lảo đảo một bước, cả kinh nói, gấp đôi. Nửa năm. Ai, không hổ là tham tài tiên tử. Tiễn Xuyến Nhi dương mày lên, quắc, ngươi nói cái gì? Không chưa nói gì a. Tần Tiểu Thiên nhịn không được cười ra tiếng. Tiễn Xuyến Nhi càng thêm tức giận, nói, uy, ngươi cười cái gì? Tần Tiểu Thiên chỉ vào ngọn núi phía xa, cười hì hì nói, ngươi nhìn xem ngọn núi kia. Tiễn Xuyến Nhi ngẩng đầu nhìn lại, nói, ngọn núi như thế nào? Hình dáng giống khối nguyên bảo thật lớn, a, ngươi có thể ở trên đó, coi như ngủ trên người khối nguyên bảo, a, trong ngộng nhất định phát tài. Hắn nhịn không được châm chọc nói. Tiễn Xuyến Nhi cả giận nói, thúi lắm. Tần Tiểu Thiên hắc hắc cười nói, thúi thật. Đào Nhất Diêu mồ hôi lạnh toát ra, luôn miệng nói, có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói. Tiễn Xuyến Nhi thẹn quá thành giận, quắc, được. Châu đáo này xem như là đặc cọc, phải cầm thêm gấp đôi châu đáo tới, mới đưa tam tải phong hỏa kỳ cho ngươi, nếu không tiền đặc cọc không được lấy lại. Nàng tức hừ hừ nói, tay vung lên, châu đáo trên mặt đất vô ảnh vô tung mất tích. Lại nói, cho ngươi 10 ngày thời gian, nếu không thì không tính nữa. Trong lòng Đào Nhất Diêu giận dữ, hắn liều mạng nhẫn lại, nói, 10 ngày chỉ sợ không kịp nữa, châu đáo này xái ra phải tìm gần một năm mới thu thập được, 10 ngày trừ phi đi cướp. Tiễn Xuyến Nhi lắc đầu, nói, ta không quản, chỉ có 10 ngày, nhớ kỹ Nga, quá thời gian không tính. Ánh mắt của nàng như cố ý lướt qua Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên giật mình, nguyên lai vốn không muốn nhiều chuyện, không nghĩ tới có người lại đánh chủ ý với mình. Hắn thật sự không quen nhìn sự bá đạo của Tiễn Xuyến Nhi, nhàn nhạt nói, người tu chân tham tiền như thế, thật hiếm thấy, tam tài phong hỏa kỳ, hừ, có gì đặc biệt hơn người, nếu đàm phán không hợp, thì đem châu báu trả lại. Tiễn Xuyến Nhi cả giận nói, đây là tiền đặc cọc. Tần Tiểu Thiên cười nói, đặc cọc. Nói xong mới đặc cọc, nếu không quyết định gì, làm sao có thể đưa tay lấy tiền đặc cọc. Người đây là giật tiền. Đào Nhất Diêu vô lực dựa vào cây cột đỉnh, trong lòng rối loạn. Cướp bóc thì rất dễ dàng, nhưng hắn không muốn đi cướp bóc, tu vi tới tâm động kỳ, rất nhiều chuyện phải nghĩ kỹ mới đi, nếu có thể mau nhập vào linh tịch kỳ, vậy những ảnh hưởng phụ sẽ giảm bớt. Hắn thở dài nói, ai, khổ thai. Tiễn Xuyến Nhi xoay người muốn chạy đi, Tần Tiểu Thiên lắc mình ngăn trở, nói, lao đạo xưng hô ngươi là tiền bối, ta còn là lần đầu tiên kiến thức một tiền bối như vậy, vừa tham tiền lại vừa vô lại. Ý mạnh hiết yếu, không biết xấu hổ cực kỳ. Tham tài tiên tử. Ha ha, gọi ngươi là tham lam ma nữ còn kém không bao nhiêu, phái thanh thành. Ta xem nên gọi là kim thành phái thì tốt hơn, ha ha. Liên tiếp chuỗi xuyến châm trọc, ngữ khí lạnh như băng, hơn nữa ánh mắt cố ý khinh thường, làm cho Tiễn Xuyến Nhi giận điên lên, nàng kêu lên chói tai, cho điên nơi nào tới. Dám cắn bậy bổn tiên tử. Tần Tiểu Thiên cũng không biết tại sao, muốn cùng nàng đấu võ mồm, nói, như nhau, như nhau. Huyệt thái dương của Tiễn Xuyến Nhi gân xanh nhảy lên, đôi mắt trừng lên như chuông đồng. Tần Tiểu Thiên hắc hắc cười nói, cẩn thận coi chừng con mắt rơi ra. Ta muốn giết ngươi. Tiễn Xuyến Nhi rốt cuộc chịu đựng không nổi người này lãnh trào nhiệt phúng, giương tay bay ra một đạo thanh mang. Tần Tiểu Thiên bay lên không trung, ra bức kiếm giống như biên bức triển khai cánh, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hai người ngạnh xanh xanh liều mạng một cái. Khí lưu cuồng bạo lan tràn khắp nơi, trúc đình phảng phất bị vô số đao kiếm chém tới, trong tích tắc phân ra thành 4, 5 mảnh. Tần Tiểu Thiên lạnh lùng nói, Lý Kem thì động thủ giết người, ngươi tu là môn đạo gì? Tiễn Xuyến Nhi cũng chưa từng nhìn thấy qua người như vậy, có người cầu xin nhờ vả nàng thì không dám có bất kỳ điều gì làm cho nàng nổi giận, không muốn cầu xin nàng thì tự nhiên cũng sẽ không đến, lần này thật xui xẻo, không ngờ đụng với người này, lại đi thay thế người khác đòi bất bình. Nói chuyện bén nhọn chua chát khắc bạc, làm nàng tức giận đến cắn chặt răng, nghĩ không muốn phát tiêu cũng rất khó khăn. Tranh đấu phi kiếm hai người chẳng phân biệt được cao thấp, Tiễn Xuyến Nhi cho dù đạt tới Nguyên Anh kỳ cũng không cách chiến thắng Tần Tiểu Thiên, phi kiếm của nàng trong mắt Tần Tiểu Thiên không tốt gì lắm, dã bức kiếm nếu không phải chỉ là nửa thành phẩm, thì tuyệt đối có thể áp chế phi kiếm của đối phương, nhưng bây giờ còn chưa được, dù sao mới luyện chế không lâu, hơn nữa kinh nghiệm đấu kiếm của Tần Tiểu Thiên rất ít, cơ bản bị vây trong trạng thái phòng thủ. Trong lòng Tiễn Xuyến Nhi buồn bực, nàng xem không ra tu vi sâu cạn của Tần Tiểu Thiên, cảm giác khi giao thủ là đối phương cũng không phải rất mạnh, nhưng mỗi lần gia tăng công kích đều có thể đối phó được, vừa mới bắt đầu thì còn có chút nhàn nhã, tên này chỉ phòng thủ là chính, nhưng theo thời gian kéo dài, đối phương từ từ triển khai phản công. Mặc dù trong tay có rất nhiều pháp bảo, Tiễn Xuyến Nhi cũng không nghĩ sử dụng, nàng cũng không phải là kẻ ngu, biết Tần Tiểu Thiên không dễ chọc, sử dụng pháp bảo tranh đấu, trình độ hung hiểm không giống như đấu kiếm, vạn nhất đối thủ có pháp bảo lợi hại hơn, thì coi như không được. Nàng đột nhiên hét lớn, đừng đánh, đừng đánh. Tần Tiểu Thiên vừa mới đấu ra được một chút hăng hái, nghe vậy không khỏi cười nói, vậy đem tiền cọc lấy ra. Ý niệm vừa ra, Dạ Bức Kiếm phát ra tiếng rít ô ô, bay múa vòng quanh thân. Tiễn Xuyến Nhi nhảy sang một bên, tức giận nói, tiền của tiểu đạo sĩ chừng nào đến phiên ngươi trông coi. Không sai, nguyên lai thì ra ngươi cũng biết đó là tiền của tiểu đạo sĩ, như vậy xin trả trở về. Tiễn Xuyến Nhi bình thường cũng là người miệng mồm lanh lợi, nhưng cùng Tần Tiểu Thiên tranh chấp, mới nói mấy câu đã bị lửa giận trùng thiên, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đánh nhau không thể chiếm thượng phong, đấu võ mồm cũng không được, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiễn Xuyến Nhi đỏ bừng, cắn đôi môi hồng nhuận một hồi lâu nói không ra lời. Đào Nhất Diêu không biết nên làm thế nào cho phải, nói lắp bắp, cái này mọi người không nên gấp, có chuyện từ từ thương lượng tiền bối, đừng nóng giận. Câm miệng. Tần Tiểu Thiên và Tiễn Xuyến Nhi hai miệng đồng thanh quát. Đào Nhất Diêu nín bặt, hắn lui về phía sau một bước, trong lòng kêu to xui xẻo, lập tức ngậm miệng không lên tiếng nữa. Cũng không trách Tần Tiểu Thiên và Tiễn Xuyến Nhi căm tức, Tần Tiểu Thiên là vì giúp hắn, Tiễn Xuyến Nhi thì căm tức, nàng đã bỏ tiền vào túi, tuyệt đối không chịu nhả trở ra nữa. Đào Nhất Diêu không nhịn được vừa nói chen vào, liền không bị mắng chửi mới là lạ. Tiễn Xuyến Nhi tức giận đến thở dồn dập, Tần Tiểu Thiên không nhanh không chậm cười nói, nếu không trả cũng được, ngươi đem lá cờ gì đó cấp cho lão đạo. Trong lòng Tiễn Xuyến Nhi suy nghĩ, có phải nên trở mặt không nhận người hay không, tìm mấy bang thủ đến giúp một tay đem bọn họ đuổi đi. Chương 36, tỷ thí luyện khí. Tướng mạo Tiễn Xuyến Nhi rất đẹp, một vẻ bề ngoài hiền thục mỹ tuệ, nếu như không tham tiền tài, sẽ là một cô gái rất ưu nhã nhàn tĩnh. Nhưng chỉ cần vừa tiếp xúc với tiền tài, nàng sẽ khống chế không được mà muốn vơi tới tay. Tần Tiểu Thiên có một loại cảm giác khó thể tin, một người tu chân không ngờ lại yêu tiền tài như thế, thật sự là bất khả tư nghị. Cô gái trước mắt rất đẹp, mặc dù sau khi tu tiên hắn đối với phụ nữ không có nhiều chú ý, nhưng một thiếu nữ xinh đẹp như vậy đích sắc rất khó nhìn thấy. Cảm giác đầu tiên khi gặp là một loại cảm giác kinh diễm, một thân trang phục hồng sắc, mái tóc buộc cao, lại cắm một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt, cho dù là đang lúc tức giận. Má lún đồng tiền nhỏ nơi khỏe miệng cũng làm cho người ta cảm giác được là nàng đang cười. Tiễn Xuyến Nhi hừ hừ suy nghĩ. Đào Nhất Diêu nhịn không được tiến lên nói, tiền bối, có thể đưa tam tài phong hỏa kỳ cho ta thuê trước, còn lại một nửa châu báu một năm sau sẽ trả. Đây là một bậc thang có sẵn. Tiễn Xuyến Nhi trong lòng âm thầm than thở, thật sự là quá đáng tiếc, nguyên lai vốn nàng có ý định bức bách Đào Nhất Diêu, để cho hắn hướng Tần Tiểu Thiên mượn thêm tiền, ai biết Tần Tiểu Thiên giảo hoạt như thế, cũng trực tiếp đấu thẳng với mình. Làm cho người ta tức giận là người này miệng mồm lanh lợi, một chút cũng không chịu thiệt thòi, tu vi lại rất cao, đánh không lại mà mắng chửi cũng không thắng, nếu tiếp tục làm nháo, tự mình cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cho ngươi. Ba đạo hồng quang từ trong tay Tiễn Xuyến Nhi bay ra. Đào Nhất Diêu mừng rỡ, chụp vào trong tay. Ngay sau đó, nàng ta lại ném tới một quyển sách bạc, đó là pháp quyết dùng để thao khống tam tài phong hỏa kỳ. Tần Tiểu Thiên tiện tay xuất ra một viên minh châu, ở trong tay chơi đùa. Cũng quả nhiên. Ánh mắt Tiễn Xuyến Nhi lập tức bị hấp dẫn, nàng ngượng ngùng nói, đây là... Nga, đây là Minh Châu do Thái Nam Sơn xuất sản. Không đúng, có thanh quang là nơi đâu xuất sản. Cho ta nhìn xem một chút. Tần Tiểu Thiên thu tay lại, Minh Châu biến mất. Hắn mở hai tay ra cười nói, đừng quản ở nơi nào xuất sản, viên Minh Châu giá trị thiên kim, hắc hắc. Nếu một con sói đói chứng kiến trước mặt là một khối thịt lớn, nó nhất định sẽ nhào tới cắn chặt không bông. Tiễn Xuyến Nhi bây giờ giống như một con sói đói, đôi mắt trừng lên như vầng trăng sáng, nàng cười hì hì tiến đến bên cạnh Tần Tiểu Thiên, nói, đừng thu hồi à, cho ta nhìn xem một chút đi. Vươn tay nhỏ bé, bày ra một bộ dáng nếu không cho xem thì ta sẽ cướp. Tần Tiểu Thiên thở dài nói, lão đạo, đáng tiếc. Hắn không để ý tới Tiễn Xuyến Nhi, xoay người nhìn Đào Nhất Diêu nói chuyện, trong lòng nhịn không được cười thầm, từng gặp qua người tham tiền tài, nhưng chưa từng thấy qua ai tham tiền tài đến như thế. Đào Nhất Diêu cầm tam tải phong hỏa kỳ trong tay, nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc gì hả? Tần Tiểu Thiên cười nói, bỏ đi, nói ra cũng không có ý nghĩa, chúng ta đi thôi. Nếu sớm biết Tiễn Xuyến Nhi tham tài như thế, hắn nắm chắc có thể dùng một nửa tài vật vừa rồi của Đào Nhất Diêu là có thể đổi lại tam tài phong hỏa kỳ. Đào Nhất Diêu căn bản không biết cách đàm phán, mới vừa nhìn thấy thì đã đem tất cả tài vật sở hữu giao cho đối phương, đây còn không phải tùy ý cho người siết cổ hay sao? Tiễn Xuyến Nhi đã sắp nổi giận, nàng nói đi, ngươi muốn thuê pháp bảo gì? Tần Tiểu Thiên ngưng cười, nói, ta không cần pháp bảo gì, nếu như muốn pháp bảo, chính mình luyện chế là được, cần gì phải thuê của ngươi? Người tu chân đều cũng có chút ít vàng bạc châu báu, bình thường sẽ không để ý, nếu như có thể dùng để thuê pháp bảo, người tu chân nhất định sẽ không ngu ngốc, nếu như cần loại pháp bảo nào đó, đích xác sẽ xuất ra tất cả châu báu để trao đổi. Tiễn Xuyến Nhi không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên sẽ trả lời như vậy, gấp đến mức dậm chân nói, chuyện khác ta không dám nói, muốn luyện khí, ai có thể so sánh được với bổn tiên tử. Tần Tiểu Thiên trêu chọc, nói, ai nói đó? Luyện khí. Chuyện khác không dám nói luyện khí, ngươi vị tất so sánh được với ta. Luyện khí cũng là niềm kiêu ngạo của Tiễn Xuyến Nhi, nếu không nàng cũng sẽ không có nhiều pháp bảo như vậy để cho thuê. Nàng nói, được, ta và ngươi tỉ thí một lần, nếu như ngươi thua sẽ đem tất cả tài vật trên người ngươi đưa cho ta. Tần Tiểu Thiên sẽ không chịu thiệt thòi, nói, nếu ngươi thua làm thế nào? Hắc hắc. Cười gian. Tuyệt đối đúng là cười gian. Tiễn Xuyến Nhi hận hận nói, làm sao ta có thể thua? Được, chỉ cần ta thua, tùy tiện ngươi. Tần Tiểu Thiên cười hắc hắc, nói, thật không? Tiễn Xuyến Nhi đại nghĩa lâm nhiên nói, dùng danh dự của bổn tiên tử cam đoan. Lòng háo thắng của Tần Tiểu Thiên đại thịnh, nói, như thế rất tốt. So sánh thì so sánh, hắn tự nhận là mình có cấm chế lô, luyện chế pháp bảo gì, cũng không thể hạ xuống hạ phong. Được, vậy so sánh một lần, bất quá, tài liệu ngươi xuất. Ai xuất ra tài liệu, pháp bảo luyện ra phải thuộc về người đó. Tiễn Xuyến Nhi không chút chậm trễ, liền đối lại. Tần Tiểu Thiên cười nói thừa. Ai luyện chế được nhiên quy về người đó, không thể níu kéo. Tiễn Xuyến Nhi dậm chân mắng to, tặc hán tử. Người bại hoại a. Nàng hận đến nghiến chặt răng, người này chẳng những vô lễ, còn rất vô lại, nhưng Minh Châu trong tay hắn thật sự rất hấp dẫn người, cố tình không để ý đến hắn, rồi lại không bông ra được viên Minh Châu xinh đẹp kia. Không có biện pháp, khi còn bé cuộc sống khổ cực cùng với kinh nghiệm cùng khổ đã in ấn thật sâu vào trong xương thủy, vì thế mỗi khi nàng nhìn thấy tài vật là nhịn không được muốn thu lấy. Tần Tiểu Thiên trêu chọc nói, ta bại hoại ngươi thì tốt. Có tốt thì cũng biến thành tệ hại. Một tiếng rít gào. Tần Tiểu Thiên giáng thề, tiếng rít gào nọ, tựa như con sói mẹ bị cướp đi sói con mà phát ra giống giận. Ta muốn cắn chết ngươi. Tiễn Xuyến Nhi phi thân nhào tới. Đào Nhất Diêu không khỏi há to miệng, hàm răng lóe bạch quang. Hắn đưa tay che miệng lại, cả kinh nói, không thể nào không ngờ có thể làm cho tiền bối nổi điên cắn người, thật là đáng sợ ngô, cắn người. Hắn không ngừng lắc đầu thở dài. Tần Tiểu Thiên vội vàng vọt sang một bên, lớn tiếng nói, quân tử động khẩu không động thủ. Ách, nữ nhân không động khẩu. Tiễn Xuyến Nhi vẫn không động thủ, mà là động khẩu cắn người, hận cực kỳ ước gì một ngụm cắn một cái mới có thể hết giận. Tốc độ của nàng cực nhanh, Tần Tiểu Thiên vừa mới vọt sang một bên, nàng đuổi theo sau, dương nanh múa vướt phát tới. Ôm cổ Tần Tiểu Thiên, mở cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng trắng, ác hung hăng cắn vào gương mặt Tần Tiểu Thiên, trong miệng vẫn còn phát ra tiếng rít gào quái dị. Tần Tiểu Thiên cũng bị nàng điên cuồng làm cho hoảng sợ, một mỹ nữ lại há mồm cắn người, thật sự ngoài dự đoán mọi người, không kịp phòng bị mà bị ôm cổ, một thân thể yêu kiều mềm mại dán trên người hắn. Tiễn Xuyến Nhi dùng sức há to miệng, ác hung hăng cắn xuống. Đột nhiên, một ngón tay đặt ngay trên nốt nàng, khách đắt một tiếng vang, đây là hàm răng tự cắn vào nhau. Nổi lên thanh âm. Tần Tiểu Thiên nhịn không được dùng mình một cái, nếu như bị cắn, khẳng định là bị cắn đứt một miếng thịt. Khách đát. Khách đát. Hàm răng va chạm vang lên thanh âm rồn rập kinh khủng. Ô lấy bàn tay thúi của ngươi ra. Để cho ta cắn. Tần Tiểu Thiên dùng sức hất mạnh, hất ra hai tay của Tiễn Xuyến Nhi, thân thể có chút co rụt lại, lẻn qua một bên, một tay bụng mặt, trong lòng thầm nghĩ may mắn, người đàn bà này thật không nói lý, vội vàng đem Minh Châu ném cho nàng, nói, dừng. Chỉ có con chó nhỏ mới cắn người, Minh Châu cho người đi đi. May là tay mau mắn ngăn trở, nếu thật bị cắn một cái, thì thật đáng chê cười. Tiễn Xuyến Nhi nắm bắt được Minh Châu, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang phẫn nộ nhất thời trở nên vui vẻ, nói, sớm đưa cho người ta một chút thì đã không việc gì rồi. A, ngươi mới là con chó nhỏ. Đào Nhất Diêu thở dài nói, ta là kẻ ngu ngốc. Lúc này hắn mới hiểu rõ ràng mình đã làm sai chỗ nào. Tần Tiểu Thiên nói, lão đạo. Lá cờ cũng đã tới tay rồi, chúng ta đi. Hắn cũng không muốn cùng tiểu tài mê này tiếp tục dây dưa, vạn nhất nàng lại nổi điên, thì cũng không phải dễ đối phó. Hắn thật sự bị sự điên cuồng của nàng hù dọa sợ hãi. Đừng đi. Ngươi còn chưa cùng bổn tiên tử tỉ thí. Tiễn Xuyến Nhi vẫn không quên phải đào móc tài vật của Tần Tiểu Thiên, nàng tinh thiện luyện khí, tự tin nhất định so sánh với Tần Tiểu Thiên thì cường hơn, chuyện tốt như thế làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, có gì tốt mà so sánh, nói chuyện với ngươi thì ngươi không tính, cho dù ta thắng, ngươi cũng sẽ không nhận thua, làm không tốt thì lại muốn há mồm cắn người, hắc hắc, không so đâu. Tiễn Xuyến Nhi biết mình nói không lại hắn, nhưng mình lại không muốn cho hắn đi, có thể tùy tiện xuất ra một viên minh châu, lại không thèm để ý chút nào mà ném cho mình, đã nói ra trong túi tiền của người này còn có rất nhiều vàng bạc châu báu, người như vậy vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Nàng nói, đừng đi. Theo ta đến sân môn, ta dùng sư môn cam đoan, chỉ cần ngươi có thể thắng, hết thảy sẽ theo lời ngươi nói. Tiễn Xuyến Nhi suy nghĩ, chỉ cần vào phái Thanh Thành, nhìn xem ngươi còn dở được thủ đoạn gì. Hi hi, không đem tiền tài của ngươi đào móc ra hết, ta sẽ không còn là Tiễn Xuyến Nhi. Nàng vốn không nghĩ tới mình sẽ thất bại. Tần Tiểu Thiên quay đầu hỏi, lão đạo, chuyện của ngươi có gấp hay không? Đào Nhất Diêu nhỏ giọng nói, ngươi thật muốn cùng nàng tỉ thí. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, nói, không phải ta muốn, mà là nàng muốn, ta không thể làm gì khác hơn là bất chấp gian nan mà làm theo thôi. Tiễn Xuyến Nhi trong lòng nói thầm, người này chẳng lẽ có tuyệt nghệ gì? Nhìn tu vi hắn nhiều nhất cũng chỉ đến Nguyên Anh kỳ, thậm chí cũng chưa tới, hắn có thể sử dụng luyện khí gì chứ? Không được, người này nhìn vào là biết ngay một tài chủ, vô luận thế nào cũng không thể buông tha hắn, hừ hừ. Tỷ thí luyện khí kinh động cả phái Thanh Thành, tất cả cao thủ của phái Thanh Thành đều xuất hiện, còn có một ít khách nhân của Thanh Thành cũng đến xem. Trong phái Thanh Thành, Tiễn Xuyến Nhi có tu vi xếp thứ 5, trình độ luyện khí cũng không có gì tranh cãi, đúng là xếp đầu tiên. Nàng từng xong được một ngọc đồng giản ghi chép luyện khí, bởi vậy thủ đoạn luyện khí của nàng cùng phái Thanh Thành không có quan hệ gì, hoàn toàn là tự nàng lục lọi tu luyện ra. Bình thai lộ ngoài trời của phái Thanh Thành thừa lộ thai. Tần Tiểu Thiên với bộ dáng không chút kinh tâm, lẳng lặng đứng thẳng bên cạnh thừa lộ thai. Tiễn Xuyến Nhi đứng đối diện hắn, trong miệng lẩm bẩm không biết nói cái gì, thỉnh thoảng nhìn lén Tần Tiểu Thiên một cái, đôi mày thanh tú có chút nhướng lên. Trong lòng nàng mơ hồ có cảm giác không đúng, bởi vì đối thủ lộ vẻ phi thường trầm ổn, không có một chút ánh mắt bối rối, khiến tín niệm thắng chắc của nàng cũng sinh ra một chút dao động. Trường môn phái Thanh Thành Tiễn Lộ Chi là cao thủ phân thần sơ kỳ, vừa mới xuất quan đã nghe nói cháu gái muốn cùng người tỉ thí luyện khí, lập tức chạy tới. Cháu gái này là tâm ái duy nhất của hắn, lúc từ trong loạn thế đem nàng đi theo tu hành, từ nhỏ đã biểu hiện sự thông tuệ vượt quá người thường, tốc độ tu hành cực nhanh, nhưng tiểu nha đầu này dị thường tham tiền, nhìn thấy vàng bạc châu báu là không nhịn được, vì thế sau khi nhập vào Nguyên Anh kỳ thì không cách nào tiến bộ, cảnh giới thủy chung không cách nào tăng lên, làm hắn tổn thương đầu óc, nhưng cũng không còn biện pháp nào giải quyết. Đại đệ tử Khúc Ngai tu vi đạt tới xuất khiếu trung kỳ, bình thường sự vụ trong phái Thanh Thành đều do hắn xử lý, Tiễn Xuyến Nhi là tiểu sư muội của hắn. Nhị đệ tử Tề Vô Dạng, tu vi so với Tiễn Xuyến Nhi thì cao hơn một chút, tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Tam đệ tử Miêu Tiểu Tiểu, tu vi là Nguyên Anh sơ kỳ, cùng Tiễn Xuyến Nhi có quan hệ rất tốt. Còn lại là những môn nhân đệ tử đồng lứa. Phái Thanh Thành còn có một vị trưởng lão, vẫn luôn ở phía sau núi tiềm tu, cơ bản không xuất hiện, ngay cả trưởng môn cũng không biết tu vi hắn cao bao nhiêu. Xem như là cao thủ bí ẩn của phái Thanh Thành, lần này tỷ thí vẫn không hề xuất hiện. Trong khách nhân có một vị trương trai phong đến từ Nga Mi, tinh thông phụ chú, tu vi không cao, chỉ có linh tịch kỳ. Một vị là hải ngoại người tu chân Nam Trương, nhìn bên ngoài thì rất giả, một mái tóc bạc phủ vai, lại có bộ râu trắng như tuyết, tu vi không tệ, là xuất khiếu trung kỳ, cầm một cây quạt trong tay, nhìn qua có chút cảm giác kỳ lạ. Cuối cùng là một vị được gọi là Liêu Đại Ngôn, sức hào là đại trùy, miệng rộng. Tu vi là tâm động kỳ, trình độ không sai biệt lắm với Đào Nhất Diêu, xem như là tương đối yếu kém. Người này bản lãnh không lớn, cũng có cái miệng rộng, thích hỏi thăm đủ chuyện, dùng tin tức linh thông. Tỷ thí do Khúc Nhai chủ trì. Đến trước mắt, Tần Tiểu Thiên và Tiễn Xuyến Nhi còn chưa nói xong điều kiện khi đạt thành thắng lợi hay thất bại. Khúc Nhai đầu tiên hỏi, sư muội, các ngươi định làm sao tỷ thí? Luyện khí có rất nhiều chủng loại, luyện chế pháp bảo cũng có muôn vàn, tài liệu lại nhiều, muốn tỷ thí hơn kém. Khó khăn khá lớn, cho nên trước hết phải an định xong điều kiện cho hai bên mới được. Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, trước tiên không vội vàng tỉ thí, nói rõ đã thắng như thế nào. Thua thì như thế nào? Tiễn Xuyến Nhi nhảy lên nói, uy, hình như ngươi nhất định sẽ thắng vậy, nếu như ngươi thua, thì phải giao ra hết thẻ vàng bạc châu báu. Nàng vẫn còn cảm giác như có chút có hại, lại bổ sung nói, chẳng những phải giao ra hết thẻ tài vật, hơn nữa hàng năm còn phải giao nộp số lượng châu báu vàng bạc như thế, nhớ kỹ nga. Là hàng năm đều nhiều như vậy. Ngươi có dám đáp ứng hay không? Không dám đáp ứng thì phải lưu lại tất cả vàng bạc châu báu sở hữu, ta để lại ngươi một lần, bằng không hừ hừ, bằng vào thủ đoạn luyện khí của bổn tiên tử, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Nàng cảm thấy rất tốt, Tần Tiểu Thiên cho dù không muốn tỉ thí cũng phải tổn thất một đại bút tiền, nếu tỉ thí, nàng có thể biểu diễn thủ đoạn luyện khí cao siêu của mình, vừa lúc nhân cơ hội thị uy, bản tính trong lòng đang đánh vang không ngừng. Những điều kiện tất cả đều không rời khỏi vàng bạc châu báu, trưởng môn nhân Tiễn Lậu Chi trong lòng âm thầm than thở, đại sư huynh Khúc Nhai sắc mặt từng đỏ, Liễu Đại Ngôn che miệng cười, chỉ có hải ngoại người tu chân Nam Trương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức một nữ tu chân tham tài tham tiền đến như thế, những câu nói không hề rời khỏi câu vàng bạc châu báu. Khúc Nhai cười khổ nói, điều kiện của Tần huynh là. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, điều kiện của ta rất đơn giản, nếu như ta thắng, Tiễn Xuyến Nhi tiểu thư thỉnh đem hết toàn bộ kim, ngân, châu, bảo, ra. Cái gì? Á vậy không thể nào. Ngươi nghĩ quá mộng rồi. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, ngươi nghe ta nói xong được không? Khúc Nhai có chút bất đắc dĩ nhìn Tiễn Xuyến Nhi, nói, Tần huynh, xin mời nói hết. Ta không cần tiền của ngươi à, đem vàng bạc châu báu của ngươi đổi thành đồng tiền, đem cấp cho người nghèo khổ. Trên đỉnh đầu có một cái nón bay vút đi. Trong lòng Tần Tiểu Thiên hiểu rõ ràng, nếu như tự mình thắng, lấy đi hết tiền tài mà Tiễn Xuyến Nhi sở hữu, thì Tiễn Xuyến Nhi nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tự mình sau này đừng nghĩ được an thân. Trường môn nhân Tiễn Lũ ở chi khen, thiện. Hắn biết rõ tật xấu của cháu gái, nếu thật có thể làm cho nàng tan hết vàng bạc châu báu, thì có lẽ cảnh giới của nàng lại có thể đột phá, cho nên hắn rất tán thưởng lời của Tần Tiểu Thiên. Tiễn Xuyến Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt, hận đến cắn chặt răng. Không cần vàng bạc châu báu, lại muốn làm tan hết châu báu, đây chính là tài bảo do bổn tiên tử cực cực khổ khổ tích tụ cơ mà. Nói xong lại khẽ kêu ô ô, người này sao lại đáng hận như vậy? Ta muốn cắn. Ta nhẫn. Hừ hừ, đợi khi bổn tiên tử thắng, xem coi ngươi làm sao. Trong lòng nàng phát ý ác độc, trên mặt cũng không thể biểu lộ ra, dù sao yêu cầu của đối phương cũng không phải vì bản thân hắn, rõ ràng chỉ điều này nàng đã rơi vào hạ phong. Đều tán thành điều kiện của hai bên rồi phải không? Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, được rồi, dù sao ta sẽ không thua, chỉ sợ Tiễn Xuyến Nhi tiểu thư không dám. Hắn tùy thời đều đả kích sĩ khí của đối phương, không ngừng chọc giận, đây cũng là một loại thủ đoạn khi tỉ thí. Tiễn Xuyến Nhi cũng không ngu, nhưng không biết tại sao, mỗi lần nói chuyện với nhau thì cũng bị Tần Tiểu Thiên làm tức đến muốn chết. Nàng cực lực nhịn xuống tức giận, hừ hừ nói, bổn tiên tử có gì không dám, hừ, ngươi cứ chờ thua đi. Khúc Nhai lại nói, được, nếu song phương đều đồng ý. Như vậy quyết định nội dung việc tỉ thí luyện khí, luyện kiếm, luyện phù, luyện pháp bảo. Phạm vi luyện khí mênh mông, mỗi một người tu chân đều có tuyệt kỹ, rất khó so sánh. Tiễn Xuyến Nhi giành nói trước, luyện kiếm. Ai có thể thể hiện trình độ luyện khí cao nhất, uy, thế nào? Thật ra nàng am hiểu nhất là luyện chế các loại tiểu pháp bảo, đưa ra luyện kiếm chỉ là muốn làm khó Tần Tiểu Thiên, không nói trước tài liệu luyện kiếm khó tìm cỡ nào, đầu tiên thời gian luyện kiếm cũng khiến cho người chịu không được. Tiễn Lậu Chi lắc đầu nói, không ổn, không ổn, luyện kiếm hao phí thời gian, hơn nữa rất khó so sánh. Khúc Nhai hỏi, Tần huynh nghĩ như thế nào? Tần Tiểu Thiên thản nhiên nói, đề luyện tài liệu là trụ cột luyện khí, à, chúng ta tỉ thí xem ai đề luyện tài liệu thuần hơn, nhanh hơn, tốt hơn. Tốt. Cơ hồ mỗi người đều kêu hay, chỉ có Tiễn Xuyến Nhi là trong lòng kêu khổ. Đề thuần tài liệu nàng cũng rất tinh thông, nhưng cần phải hao phí đại lượng chân nguyên lực, là một chuyện phi thường khổ cực. Không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên lại đưa ra một chủ ý như thế. Đây chính là dùng bản lĩnh chân thật, không thể ăn gian, lại càng không thể dùng kỹ xảo thủ đoạn. Đề thuần tài liệu cũng có giảng cứu, có các loại các dạng phương thức đề thuần, dùng tam muội chân hỏa đề thuần, là nhiệt đoán pháp, dùng linh quyết cấm chế đề thuần, là chú đoán pháp, dùng cực hàn chi khí đề thuần, là lãnh đoán pháp, đủ các loại không đồng nhất. Người tu chân thường dùng chính là nhiệt đoán pháp, thích hợp cho đại bộ phận tài liệu, cho nên hai người đều lựa chọn nhiệt đoán pháp. Tiễn Xuyến Nhi đối với đề thuần tài liệu nắm chặt rất lớn, nàng thường xuyên luyện chế các loại tiểu pháp bảo, phải đề thuần rất nhiều tài liệu. Nàng cảm giác được phần thắng của mình rất lớn, nói, được, chúng ta đề thuần vật bình thường nhất tinh thiết, mỗi đề thuần là 1.000 cân, xem ai đề thuần tốt hơn. Trong lòng Tần Tiểu Thiên cười thầm, có cấm chế lô, vô luận là tài liệu gì cũng có thể đề thuần đến mức tận cùng. Hắn chỉ nghĩ đến việc thắng cuộc, nhưng không có nghĩ đến cấm chế lô ở thế giới này là chuyện kinh thế hai tục đến thế nào, cười nói, tinh thiết. Được, dùng mấy ngày làm hạn định. Hắn cũng không muốn đề thuần mãi, tốc độ đề thuần của cấm chế lô cực nhanh, giống như người tu chân căn bản không cách nào tưởng tượng. Trong lòng mọi người có chút tiếc nuối, đề luyện tài liệu viễn xa không bằng luyện chế pháp bảo, nhưng tỉ thí như thế đúng thật là chân chính phân ra thắng bại. Khúc Ngai nói, một người 3 canh giờ, ai trước? Tiễn Xuyến Nhi hoán giận nói, sư huynh, ba canh giờ thời gian quá ít rồi. Khúc Ngai nói, vậy sáu canh giờ, sư muội, thời gian dài quá mọi người không nhịn được đâu. Sáu canh giờ cũng chính là 12 tiếng đồng hồ, Tần Tiểu Thiên không cần thời gian dài như vậy, bất quá muốn để cho Tiễn Xuyến Nhi thua tâm phục khẩu phục, hắn cũng nhận tỉ thí sáu canh giờ thời gian, nói, có thể, Tiễn Xuyến Nhi tiểu thư, mời trước, à. Tiễn Xuyến Nhi chỉ cần nhìn thấy vẻ tươi cười của Tần Tiểu Thiên là nhịn không được muốn cắn hắn, dù sao cũng cảm thấy người này thật ghê tởm. Trong lòng nàng phát ra ác độc, nhếch cái mũi nhỏ, dùng con mắt nghi ngờ nhìn Tần Tiểu Thiên một cái. Có âm mưu, nhất định có âm mưu. Không đợi nàng nói chuyện, Tần Tiểu Thiên lại nói, à, nếu không ta trước. Tiễn Xuyến Nhi bật thốt lên, đương nhiên do bổn tiên tử xuất thủ trước, hừ. Đã như vậy hắc, Tiễn Xuyến Nhi tiểu thư, mời. Trong lòng mọi người buồn cười, tu chân lâu như vậy, hai người tốt xấu gì cũng coi như là cao thủ, tại sao lại so đo như thế? Tiễn Lậu Chi trên trán xuất hiện mấy nếp nhăn, nói, ai trước ai sau đều không sao cả, người nơi này cũng không phải người mù, dù sao cũng có thể phân biệt được tốt xấu. Xuyến Nhi đến trước đi. Tiễn Lậu Chi đối với Tiễn Xuyến Nhi rất có tin tưởng, luyện khí của cháu gái có sự truyền thừa khác. Nếu bàn về luyện khí, hắn mặc dù là đại cao thủ phân thần kỳ, cũng không nắm chắc phần thắng. Đã luyện chế qua tinh thiết, chỉ chừng bàn tay, cao cỡ nửa người, mỗi cây nặng 100 cân, tổng cộng là 20 cây. 10 cây đặt bên cạnh Tần Tiểu Thiên, còn lại ở bên chân Tiễn Xuyến Nhi. Tiễn Xuyến Nhi tin tưởng 10 phần, nàng không dùng lò luyện chế chuyên môn, mà là bố trí một tụ linh trận rất nhỏ trên mặt đất. Một tiếng quát khẽ, Tiễn Xuyến Nhi vứt vào 4 viên tiên thạch nhỏ, dùng linh quyết cố định, nàng cười nói, sư huynh, cho ta bắt đầu. Không khí khẽ ba động, một cỗ nhiệt lưu dũng xuất, tam muội chân hỏa dưới phụ trợ của tụ linh trận và tiên thạch, uy lực tăng cường gấp đôi so với lúc ban đầu. Tam muội chân hỏa trong mắt Tần Tiểu Thiên cũng không là gì, nhưng rơi vào trong mắt những người khác thì không bình thường nữa. Tiễn Xuyến Nhi có tam muội chân hỏa chẳng những cường đại, hơn nữa phi thường ngưng luyện, hỏa diễm có thể từ trong tay nàng nhảy ra các loại hình thái. Hiển nhiên là một cao thủ chơi lửa. Đào Nhất Diêu không khỏi nhịn được lo lắng cho Tần Tiểu Thiên, có thể luyện xuất ra tam muội chân hỏa ngưng luyện như thế, người tu chân khác không cách nào so sánh. Tiễn Xuyến Nhi nhất định chuyên môn tu luyện tam muội chân hỏa, nhưng lại có được cao thủ chỉ điểm. Tam muội chân hỏa sơ xuất thì màu hồng, tiến vào một tầng thì trắng bệnh, tu đến cao thâm thì phát ra thanh quang. Lợi hại nhất chính là màu tím nhạt, loại này uy lực so với thiên hỏa chỉ kém một chút, ở trong người tu chân xem như là hỏa diễm cao nhất. Nguồn tại HTTP, chuyện phun. Tiễn Xuyến Nhi phát ra hỏa diễm là quang hoa màu trắng xanh, nếu tiếp tục tu luyện sẽ trở thành màu xanh, có tam muội chân hỏa như vậy luyện khí, có thể giảm được nửa công phu, không trách được nàng lộ ra vẻ tin tưởng mười phần. Sư huynh, cho ta một cây tinh thiết. Khúc Ngai đưa tay hư chảo, hút một cây tinh thiết tới tay, nói, được. Tay ném tinh thiết ra ngoài, rất thật chuẩn xác vào giữa tam muội chân hỏa, chỉ chốc lát thời gian, đã trở nên đỏ bừng. Tiễn Xuyến Nhi nói, lại ném vào hai cây. Lại hai cây tinh thiết hạ xuống. Tiễn Xuyến Nhi nét mặt nghiêm túc, hoàn toàn không còn hỏa khí và xúc động như vừa rồi, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong luyện khí, thúc giục tam muội chân hỏa, cố gắng dung hóa tinh thiết. Tinh thiết, không phải là sinh thục thiết mà người bình thường sử dụng, mà là người tu chân từ mỏ thiết để luyện ra thiết chi tinh hoa, tinh thiết trải qua để thuần thì sẽ trở thành thiết tinh, hai chữ điên đảo một chút, ý nghĩa lại không giống nhau. Tinh thiết mặc dù có thể luyện khí, nhưng không thể luyện chế ra pháp bảo tốt. Phẩm chất của thiết tinh phải cao nhiều lắm, dùng thiết tinh có thể gia cấu kiếm thể của phi kiếm, đương nhiên chẳng qua là phi kiếm bình thường nhất. Thiết tinh là một loại tài liệu sử dụng làm trụ cột thường xuyên, có thể cùng rất nhiều tài liệu hỗn hợp, hình thành một ít tài liệu luyện khí cao cấp. Tiễn Xuyến Nhi bình thường đoán liên tài liệu thì dùng tinh thiết nhiều nhất, từ khi bắt đầu học tập luyện khí, cũng không ngừng để thuần tinh thiết, như thế trình độ luyện khí, đối với nàng giống như hô hấp tự nhiên, cũng không cần tự hỏi, chỉ cần chăm chú hoàn thành là được. Tuyệt đối sẽ không xuất ra sai lầm gì đó, duy nhất phải chú ý chính là thời gian, 6 canh giờ luyện chế 10 cây tinh thiết, cũng là tương đối mệt người. Tiễn Xuyến Nhi đứng trong tụ linh trận, hấp thu linh khí tụ tập từ bốn phía, bổ sung chân nguyên lực tiêu hao vì tam muội chân hỏa, hơn nữa 4 viên tiên thạch hỏa tính, 3 cây tinh thiết từ từ dung hóa, hình thành một viên cầu cỡ thùng nước lóe sắc kim khí. Độ nóng chung quanh cấp tốc bay lên, một ít môn nhân đệ tử có tu vi thấp kém rối rít lui ra phía sau, ngay cả Đào Nhất Diêu cũng phải lui ra sau một bước. Trong lòng hắn có chút bối rối, tự mình cũng không có bản lãnh dung hóa nhiều tinh thiết như vậy. Tạp chất theo độ nóng lên cao từ từ bị buộc ra ngoài, theo viên cầu chuyển động, bị quăng ra, những bông hỏa lửa như diễm hỏa, nhanh chóng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang suy suy, mặt ngoài thừa lộ thai ngưng kết từng hạt kim khí vỡ nát. Mọi người không khỏi than thở, hay. Một chiêu thủ pháp này cực kỳ tinh diệu, không phải cao thủ rất khó thi triển ra. Kim khí cầu càng chuyển càng nhanh, Tiễn Xuyến Nhi thoáng dịn mồ hôi, trong lòng nàng thầm hối hận, chỉ một chút mà để thuần 300 cân tinh thiết, có chút lực bất tòng tâm. Hừ, bổn tiên tử tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi, tặc hán tử, ta phải đào sạch túi tiền của ngươi. Đã tới lúc này, nàng vẫn còn niệm niệm không quên túi tiền của người khác. Tần Tiểu Thiên cũng âm thầm than thở, nha đầu kia mặc dù tham tài tham tiền, nhưng một tay luyện khí pháp môn lại tương đương lợi hại, không trách được kiêu ngạo như thế. Chương 37, tán tài. Kim khí viên cầu dung hóa từ từ bỏ rơi tạp chất, thể tích trở nên như quả bánh da. Đào Nhất Diêu đi tới phía sau Tần Tiểu Thiên, nhỏ giọng nói, lợi hại, sắp thành công rồi. Tiễn Xuyến Nhi đưa tay bay ra một viên ngọc thạch màu đỏ, trực tiếp đánh vào trong kim khí cầu. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, đó là thứ gì vậy? Khúc Nhai đứng cách Tần Tiểu Thiên không xa, nghe được rõ ràng, không khỏi sửng sốt, đi tới hỏi, ngươi không biết đó là hỏa dung thạch? Không biết. Tần Tiểu Thiên trả lời lý trực khí tráng. Khúc Nhai cảm thấy không cách nào lý giải. Bất quá làm đại sư huynh một phái, môn phái sự vụ trong ngoài đều do hắn chịu trách nhiệm xử lý, bao quát cùng người thế tục giao tế, bởi vậy làm người tương đối tinh tế, lập tức giải thích, hỏa dung thạch có thể gia tốc để thuần tinh thiết. Nga, nguyên lai là thúc dục hóa tể, hiểu rồi. Khúc Nhai ngược lại không hiểu, hắn hỏi, thôi hóa tể. Có ý nghĩa gì? Tần Tiểu Thiên cười nói, chính là ý tứ mà ngươi vừa nói. Khúc Nhai lắc đầu, nghĩ thầm, người này đúng là một quái nhân. Hỏa dung thạch có thể để cao tốc độ để luyện, theo hỏa dung thạch bắt đầu phát huy tác dụng, kim khí cầu dịch hóa làm bụi kim khí văng ra càng nhiều hơn. 10 phút sau, Tiễn Xuyến Nhi ánh mắt càng thêm nghiêm túc, nói, đại sư huynh, chuẩn bị. Khúc Nhai vung tay lên, hai môn hạ đệ tử bưng ra một chậu chất lỏng màu lam, hắn nói, được rồi, ngươi cẩn thận. Lúc này, kim khí cầu có hình thái dịch hóa hốt nhiên bay ra, tốc độ chậm rãi rơi vào trong chậu. Không biết trong chậu là chất lỏng gì, thiết tinh đoán liên hoàn thành rơi vào bên trong dĩ nhiên không hề có tiếng động, quang hoa nhàn nhạt xuyên thấu qua chất lỏng màu lam chiếu xạ lên, lộ vẻ dị thường xinh đẹp. Tiễn Xuyến Nhi thở ra một hơi thật dài, thu nhiếp tam muội chân hỏa giữa hai tay vào trong cơ thể, nàng khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng tu luyện hơn 10 phút đồng hồ, sau đó tinh thần hoán phát nói, trở lại. Tần Tiểu đi tới bên chậu đưa tay mò vớt thiết tinh, dài hai thước, mịn như cánh tay trẻ con, tỏa ra thanh quang nhàn nhạt. Đây là hắn lần đầu tiên kiến thức thiết tinh, bởi vì trong tài liệu mà hắn học được, không có ghi lại về thiết tinh, đây là tài liệu luyện khí đặc hữu của người tu chân ở địa cầu. Mặt ngoài thiết tinh che kín từng đạo lãng văn, Đào Nhất Diêu kinh ngạc nói, thiết tinh hải ba văn. Huynh đệ, ngươi phải cẩn thận, thuần độ cực cao, ngươi có nắm chắc hay không? Hắn cho rằng Tần Tiểu Thiên đã thua hơn phân nửa, nếu như không có phương thức tu luyện đặc biệt, phỏng đoán rất khó để thuần thiết tinh đến trình độ như thế. Thiết tinh truyền vào trong tay mọi người. Trừ Tiễn Lậu Chi mấy người, ngoài ra mấy cao thủ đều cũng cảm thấy kinh ngạc, tự nhận là không có thủ đoạn đề thuần như thế, đồng thời cũng rất chờ mong Tần Tiểu Thiên biểu hiện. Trong lòng Tiễn Lậu Chi thật cao hứng, cười nói, tiểu nha đầu trình độ đã đề cao a, nếu có thể luyện ra tế ba văn thì khá hơn nhiều. Sáu canh giờ còn kém một khắc, Tiễn Xuyến Nhi đem khối thiết tinh cuối cùng đầu nhập vào trong chậu, một câu cũng không nói, lập tức khoanh chân khôi phục chân nguyên lực. Cho tới bây giờ nàng chưa từng hao phí chân nguyên lực đi đoán liên nhiều tài liệu trụ cột như thế, mệt mỏi đến cả người như nhũn ra, may là từ đầu đã bố trí tụ linh trận, núi Thanh Thành có linh mạch, cho nên mới có thể kiên trì đi xuống. Đối với kết quả bây giờ, nàng rất vừa lòng, có thể đoán liên ra thiết tinh có sóng gợn, là trình độ tốt nhất mà nàng phát huy. Tần Tiểu Thiên không gấp chút nào, hắn mặc dù không có đoán liên qua tinh thiết, nhưng có cấm chế lô, vô luận là tài liệu gì đều cũng có thể xử lý. Đợi cho Tiễn Xuyến Nhi hoàn toàn khôi phục, hắn mới nói, ta có thể bắt đầu rồi phải không? Tiễn Xuyến Nhi lớn tiếng nói, bắt đầu đi, ai nha, bổn tiên tử lần này khổ nhiều rồi, 6 canh giờ à, mệt chết ta. Hi hi. Nàng cũng cho rằng Tần Tiểu Thiên nhất định phải thua, vừa nghĩ đến vàng bạc châu báu, không khỏi tâm hoa nộ phóng, khỏe miệng có chút nít lên, má lúm đồng tiền nhỏ càng sâu, ngón tay giấu trong ống tay áo rất nhanh nhập động, trong lòng phảng phất có mấy móng vuốt mèo đang không ngừng gãi gãi, ngứa à. Tần Tiểu Thiên mỉm cười. Cấm chế lô thành hình cần có vô diễm chi hỏa, mà vô diễm chi hỏa của hắn lại phi thường yếu ớt mỏng manh, lúc này, nhờ vào kinh nghiệm luyện khí trước kia đã trợ giúp hắn. Chín thủ ấn linh quyết đánh ra, nhanh chóng hình thành một cấm chế lô vô hình. Tinh thiết còn chưa đi vào, không ai có thể nhìn ra hình dáng của cấm chế lô, thậm chí không người nào phát hiện cấm chế lô trước người Tần Tiểu Thiên. Hắn đưa tay hư chảo, một cây tinh thiết rơi vào trong tay, ném vào trong cấm chế lô. Trong tích tắc, tinh thiết giống như một cây gậy băng rơi vào trong lửa lớn, chỉ vài giây đồng hồ đã dung hóa thành chất lỏng. Ngay sau đó, lại một cây tinh thiết đầu nhập vào cấm chế lô. Chỉ chốc lát, 10 cây tinh thiết toàn bộ rơi vào trong cấm chế lô, Tần Tiểu Thiên lộ ra vẻ tươi cười hài lòng. Tiễn Xuyến Nhi nhất thời sắc mặt tái nhợt, một khắc tinh thiết rơi vào trong cấm chế lô dung hóa, nàng hốt nhiên chợt hiểu rõ ràng mình kém quá xa, đối phương không ngờ có thể dùng linh quyết cấm chế hình thành lò luyện khí, tự mình ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Nàng thất hồn lạc phách đứng ở một bên, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại, xong hết rồi, tiền của ta A Châu Đáo A mất hết rồi, ô ô, tặc hán tử, chết ta rồi, vàng bạc châu đáo của ta A. Gần một giờ, hay chính xác là nửa canh giờ, tinh thiết đã toàn bộ biến thành thiết tinh, tổng cộng là 10 thiết tinh hình tròn như quả trứng, trực tiếp ngưng tụ thành hình trong cấm chế lô. Xem tại chuẩn phủn VN. Trình độ luyện khí như thế rất đơn giản, dùng cấm chế lô để thuần giống như là giết gà mà dùng dao mổ trâu. Hơn nữa con gà này cũng chỉ là con gà con vừa mới sinh ra. Tiễn Xuyến Nhi cố tình tìm kẽ hở, cầm lấy một trứng thiết tinh ngưng kết cẩn thận quan sát, trong lòng không nhịn được mọc lên một cỗ rét lạnh. Luyện khí cũng giống như nàng yêu thích thu tập tài bảo, nàng kiến thức và nếm thử qua các loại các dạng luyện khí phương thức, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phương pháp luyện khí như vậy. Thiết tinh đản che kín những đường vân như hạt gạo, vô cùng nhỏ, vô cùng dày mật. Nàng thất thanh nói, Hà Tử Văn. Càng không thể tư nghị chính là thiết tinh đản lại ẩn chứa một chút linh tính. Trong lòng nàng rất rõ ràng mình đã thua, hơn nữa thua hoàn toàn, một chút cơ hội cũng không có, dù là có muốn kéo dây dưa cũng không được. Tần Tiểu Thiên vô vô tay, tiêu sái nói, lão đạo, chúng ta nên đi rồi. Hắn không hỏi kết quả, cũng không thúc giục Tiễn Xuyến Nhi tán tải. Người tu chân một khi có điều hứa hẹn, sẽ không vi bối lời hứa, cho nên hắn tỏ vẻ hào phóng. Chờ một chút. Tiễn Xuyến Nhi kêu to. Khoan đã. Tiễn Lậu Chi cũng lên tiếng ngăn cản. Tần Tiểu Thiên cười hì hì đứng lại, nói, tại sao? Chẳng lẽ ta không thắng sao? Tiễn Xuyến Nhi cắn răng nói, thắng, ngươi thắng. Tần Tiểu Thiên cười nói, vậy thì được rồi, hắc hắc. Tiễn Xuyên Nhi dùng sức dậm trận một cái, nhịn không được hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ngươi là dùng phương pháp gì luyện khí? Tần Tiểu Thiên nói, xin lỗi, đây là bí mật sư môn, ta không cách nào tiết lộ. Sau khi đấu với Tiễn Xuyến Nhi, Tần Tiểu Thiên đối với nàng cũng không quá ác cảm, ngược lại có một loại cảm giác không đánh nhau thì không quen biết, hơn nữa nàng cũng không xấu tính, thua thì hào phóng thừa nhân, điều này làm cho Tần Tiểu Thiên đối với nàng hơi có chút hảo cảm. Nhưng phương pháp tu luyện cấm chế lô không thể tiết lộ, cho dù nói với nàng, cũng không có tác dụng, công pháp tu tiên và công pháp tu chân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiễn Lậu Chi lại có ý nghĩ khác với Tiễn Xuyến Nhi, hắn chỉ nghĩ muốn lưu lại Tần Tiểu Thiên, muốn cùng hắn kết giao đạo hữu. Quen biết với một luyện khí đại sư, có thể học được không ít kiến thức. Không chỉ có hắn có ý nghĩ như vậy, hải ngoại người tu chân Chữ Đồng và Nga Mi Trường Trai Phong cũng cảm thấy hứng thú với Tần Tiểu Thiên. Chữ Đồng muốn Tần Tiểu Thiên giúp mình tu luyện một kiện pháp bảo, Trường Trai Phong lại phát hiện Tần Tiểu Thiên sử dụng linh quyết không tầm thường, trong đó ẩn chứa cổ ý và thâm ảo, làm cho hắn phi thường kích động. Liễu Đại Ngôn lại phí tâm tư suy nghĩ, hắn đoán không ra Tần Tiểu Thiên là người tu chân của môn phái nào. Ở trên thế giới này, chỉ cần người tu chân có chút danh khí hắn đều biết, cho dù chưa từng gặp qua, cũng từng nghe nói qua, người tu chân ở mỗi đại môn phái, tinh thiện luyện khí thì cực ít, Tiễn Xuyến Nhi coi như là cao thủ luyện khí dường như nổi tiếng. Tiễn Lậu Chi nói, đạo hữu, nếu đã đến núi Thanh Thành, không ngại hay ở lại mấy ngày nghỉ ngơi một chút, lão phu thích nhất giao kết bằng hữu, có thể luận bàn với nhau một chút, cũng tốt cho trong đạo pháp lấy dài bổ ngắn, không biết ý đạo hữu như thế nào. Hắn thành khẩn giữ lại Tần Tiểu Thiên. Đào Nhất Diêu tựa hồ cũng không muốn đi, hắn nói, huynh đệ, vậy ở vài ngày, ta cũng muốn tu luyện tam tải phong hỏa kỳ một chút, quen thuộc pháp quyết vận dụng. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, chúng ta không phải còn muốn. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ bây giờ không phải lúc nói chuyện cướp bóc, suy nghĩ chốc lát, dù sao cũng không có địa phương nào có thể đi, cùng đồng đạo luận bản, có lẽ cũng có thể thu hoạch, hắn nói, được, vậy ở vài ngày. Tiễn Xuyến Nhi mấy ngày nay giống như đang sống trong lò lửa. Tiễn Lậu Chi không ngừng thúc giục nàng xuất ra vàng bạc châu báu sở hữu, tục gia đệ tử cũng đã chuẩn bị sẵn, một khi lấy được tài bảo, lập tức sẽ đổi thành đồng tiền, dùng để cứu người cùng khổ. Không ai biết Tiễn Xuyến Nhi có bao nhiêu tiền tài. Dưới sự bức bách của Tiễn Lậu Chi, Tiễn Xuyến Nhi cuối cùng xuất ra tài bảo của mình. 7 vạn lượng hoàng kim, 46 vạn lượng bạch ngân, cái dương lớn cao cỡ nửa người, tổng cộng có 9 dương, đựng đầy các loại châu báu ngọc khí trang sức. Trường môn nhân Tiễn Lậu Chi khiếp sợ không thôi. Sư huynh sư đệ sư tỷ muội cùng với môn hạ đệ tử cũng trợn mắt cứng lưỡi, Tiễn Xuyến Nhi lấy ra vàng bạc châu báu, so sánh với tiền tài của phái Thanh Thành còn nhiều hơn không kể xiết. Tiễn Xuyến Nhi ngồi bên cạnh đống châu báu, trong tay cầm hơn 10 kim đĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như con khỉ nhăn nhó, đau lòng không biết làm thế nào cho phải. Đây là nàng tích tồn suốt cả trăm năm tài vật, từng chút một tới bây giờ, không nỡ ăn không nỡ mặc, vì muốn kiếm thêm tiền, không ngờ toàn bộ lại thua hết, trong lòng càng vô cùng tiếc nuối hối hận. Tiễn Lậu Chi muốn tiến lên khuyên giải, chứng kiến bộ dáng nước mắt đầy mặt của Tiễn Xuyến Nhi, ngẫm lại đi về trước thì tốt hơn, nói, Khúc Ngai, ngươi chịu trách nhiệm vận tống tài bảo, để cho tục gia đệ tử đi làm, nhớ kỹ, ta không hy vọng có người giấu giếm lại, đây là vì công đức cho Xuyến Nhi. Nói xong quay người rời đi. Hắn biết qua một lát thì Tiễn Xuyến Nhi sẽ bình phục tâm tình, bây giờ không phải lúc khuyên giải. Tiễn Xuyến Nhi thương tâm muốn chết, nước mắt cứ rơi xuống, nàng ngay cả tâm trạng muốn giết người cũng đều có, trơ mắt nhìn vàng bạc châu báu rời mình đi, không khỏi cầu khẩn nói, sư huynh, chờ một lát đi ô ô, đây là tiền của ta. Khúc Ngai bất đắc dĩ nói, đúng vậy, là tiền của ngươi. A a, là tiền của ngươi. Vừa nói vừa cầm ra túi chữ vật, đó chính là dùng để đựng mỏ thạch, lùa vàng bạc trên mặt đất thu đi vào. Tiễn Xuyến Nhi không cách nào chịu được vàng bạc tài bảo biến mất ngay trước mắt mình, ô yết chạy đi, chạy thẳng tới phòng khách. Tội khôi hòa thủ, kẻ gây ra tội, vẫn ở trong khách phòng tiêu diêu tự tại, không thể làm cho hắn vui vẻ như vậy. Tân Tiểu Thiên và Đào Nhất Diêu đang uống rượu, phái Thanh Thành nhưỡng tạo bách quả tiểu không tệ, hai người uống vô cùng vui vẻ. Tiễn Xuyến Nhi vọt vào, nàng ở trên đường thì đã tỉnh táo lại, không khóc nữa, đặt mông ngồi đối diện Tần Tiểu Thiên, cầm lấy bầu rượu uống, sau đó cười cười nhìn Tần Tiểu Thiên, tựa như hắn là một người do Hoàng Kim xếp thành. Đào Nhất Diêu khẩn trương hỏi, tiền bối, có chuyện gì sao? Tiễn Xuyến Nhi tức giận nói, không có việc gì. Không có việc gì thì không thể tới phải không? Đào Nhất Diêu lập tức ngậm miệng, cùng nữ nhân đang tức giận đấu võ mồm là một chuyện ngu xuẩn. Tần Tiểu Thiên cũng không nói lời nào, tiếp tục uống rượu. Tiễn Xuyến Nhi cứ như vậy nhìn hắn, cũng không nói gì, hào khí có vẻ thật quái dị. Cứ như vậy uống hết một bầu rượu, Tần Tiểu Thiên bắt đầu có chút nhức đầu, hắn biết mình đã đắc tội nha đầu này, chẳng qua là không biết nàng làm sao trả thù. Tiễn Xuyến Nhi khỏe miệng như cười, trong lòng nảy sinh ác độc, hai người cứ như vậy chịu đựng, ai cũng không nói lời nào. Đào Nhất Diêu cảm thấy cả người phát lạnh, hốt nhiên toát ra một ý niệm trong đầu, hai người này giống như là một đôi hoan gia. Tiếng cửa phòng mở ra, Tiễn Lậu Chi đi vào. Hắn lập tức nhận thấy hào khí không đúng, liền cười ha ha nói, Xuyến Nhi cũng ở đây à, a à, ta đến bái phòng hai vị đạo hữu, a à. Tần Tiểu Thiên cười nói, rượu này không tệ, mặc dù không gắt, nhưng mùi cũng thấm át. Tiễn Lậu Chi đưa tay từ trong túi lấy ra một vò rượu lớn, chữ vật của hắn phi thường đặc biệt, là một cái túi nhỏ trong suốt, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy, mỗi thứ nhỏ cơ hạt gạo, tựa như con huỳnh hỏa trùng bay múa trong màn, là chữ vật dụng phẩm phi thường tinh xảo. Phù Châu Bách Liệt Cửu. Tiễn Xuyến Nhi nhảy dựng lên, nói, rượu này một lượng vàng một chén lãng phí a. Tiễn Lậu Chi bối rồi nói, Xuyến Nhi, người tu chân sao lại tham tài như thế, không được nhắc lại lúc trước, lao nhân có chút tức giận. Tiễn Xuyến Nhi khuôn mặt nhăn nhó nói, Nga, biết rồi nàng đối với ai có thể vô lễ, duy nhất với Tiễn Lậu Chi, tôn kính từ trong đáy lòng, nếu không không có Tiễn Lậu Chi từ trong chiến loạn mang nàng đi tu chân, nàng sớm đã không còn xương cốt. Đào Nhất Diêu mừng rỡ Phủ Châu Bách Liệt Tiểu là linh tiểu đặc hữu của phái Thanh Thành, dùng linh quả hiếm coi ủ mà thành, đặt ở phụ cận linh mạch, được linh khí sung túc làm mát, trải qua trăm năm ủ thành rượu, trừ trưởng môn nhân phái Thanh Thành ai cũng không được mang theo, một vò như vậy, vừa đủ 30 cân. Trước kia có nghe nói qua loại linh tiểu này, nhất định phải uống một chầu cho đã, Đào Nhất Diêu xoa tay định bưng vò rượu lên. Tiễn Lậu Chi phân phó một đồ tôn, đem chén trọn bộ chén thủy tinh dài đến, trông giống như ống nghiệm, chỉ bằng ngón tay cái, bày ra một hàng có 8 cái chén. Tiễn Lậu Chi cười nói, Phù Châu Bách Liệt Tiểu có cách uống đặc thủ, phải dùng chén thủy tinh chuyên dụng năm. Hơn nữa là phải là thưởng thức bằng lánh tinh bôi, chén thủy tinh lạnh, mặt khác loại chén này dùng với rượu này rất có lợi. Một cây ngân quản cắm vào miệng bình, rượu theo ngân quản chảy ra, Tiễn Lậu Chi khắp động linh quyết điêu luyện, rượu chia thành 8 đạo chuẩn sắc rót vào trong chén. Tần Tiểu Thiên giơ chén rượu lên nhìn kỹ, thiếu chút nữa bật cười. Cái gì Phù Châu Bách Liệt Tiểu, hoàn toàn giống với bia, có vô số bọt khí sủi lên, khi lên bề mặt đều vỡ tan, chẳng qua mấy cái bọt khí không phải khí cắt bùa nịp mà là linh khí nồng đậm. Tiễn Lậu Chi đem chén đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu, mê mẫn nhắm mắt lại. Tần Tiểu Thiên cũng bắt trước, nâng chén hít một hơi, mùi rượu nồng đậm linh khí từ từ bay vào mũi, cảm giác tựa như ngửi một thanh bạc hà, cả đầu đều nhẹ nhàng khoan khoái. Uống vào một ngụm rượu, Tần Tiểu Thiên rốt cuộc lý giải được vì cái gì gọi là Phù Châu Bách Liệt Tiểu. Phù Châu là chỉ khí phao, Bách Liệt là chỉ rượu biến thành khí ở trong miệng không ngừng bạo liệt, cộng thêm linh khí tràn đầy trong miệng, cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Mãi đến khi trong rượu hoàn toàn yên tĩnh lại, hắn chậm rãi nuốt xuống, nhịn không được tán thưởng, ngon, rất ngon. Đào Nhất Diêu sợ hãi than, linh tiểu đặc biệt như thế, thật sự là ý vị, loại rượu ngon bình thường so với nó giống như rượu trắng, rốt cuộc không dậy nổi hứng thú. Sau một lúc, hắn thì thào nói, ai, về sau phải đi nơi nào tìm rượu ngon như thế, muốn chết à, về sau sao đây? Ai, mùi thầu dầu không phải thầu dầu, không đúng cái này chỉ là đánh lửa cảm giác. Mỗi người uống liền ba chén, chỉ có Tiễn Xuyến Nhi không có uống, nàng vẫn còn tiếc vì mất đi tiền tài. Tần Tiểu Thiên quét tay trên chén thủy tinh, một tia lương khí truyền vào tay, cảm giác thực thoải mái. Loại lanh tinh bôi này cũng rất ít gặp, phải dùng thủ pháp đặc thù sau khi rong lỏng, hóa lỏng, thủy tinh đóng băng mà thành, rượu rót vào trong đó, một lát như được cướp lạnh, dùng để uống phủ châu bách liệt tiểu phi thường thích hợp. 30 cân rượu, ba người rất nhanh uống hết. Tần Tiểu Thiên đang còn thèm, hỏi, còn nước không? Tiễn Lộ Chi đưa tay vào trong túi vật lấy ra một vò, nói, tặng ngươi. Tiễn Xuyến Nhi mí mắt nhấp nháy, Đào Nhất Diêu chơ mắt nhìn. Tần Tiểu Thiên nhận vò rượu, mỉm cười, vò rượu liền biến mất. Hắn nói, còn có việc gì bốn? Nói đi. Thiên hạ không có gì cho không, đại trưởng môn nhất phái cũng sẽ không vô duyên vô cớ tặng rượu quý. Tiễn Lộ Chi lộ vẻ mặt xấu hổ nói, a, muốn phiền đạo hữu bốn. Giúp ta luyện hóa một khối đá. Tiễn Xuyến Nhi bỗng nhiên trở nên kích động, là khối thiên lạc thạch. Tần Tiểu Thiên đang còn cân nhắc cái gì là thiên lạc thạch, chỉ thấy Tiễn Lộ Chi lấy ra từ trong túi chữ vật một khối đá lớn bóng loáng màu đen. Hắn kinh ngạc nói, thiên kim thối. Không nghĩ tới là một khối thiên kim thối, hơn nữa là thiên kim thối chưa trải qua rèn luyện rũa. Bất quá khối thiên kim thối này tuy trừ đi toàn bộ tạp chất, nhưng lại không hoàn toàn rong hóa, hóa lỏng, thành một khối kim loại khó coi. Thiên kim thối. Nô, nguyên lai gọi là thiên kim thối. Tiễn Lộ Chi cho tới bây giờ không có nghe nói qua tên thiên kim thối, tảng đá này là do tổ sư ra để lại, không ai có thể rong hóa để luyện. Tiễn Xuyến Nhi cũng từng thử qua, dùng tam muội chân hỏa rèn rũa 10 canh giờ, chỉ tan chảy một lớp liền biểu hiện màu bạc, một lớp bạc bạc này. Làm nàng nhận thức loại tài liệu này là tài liệu luyện kiếm tuyệt hảo, không nghĩ tới anh trai lại lấy ra đưa cho Tần Tiểu Thiên rèn luyện rũa. Thiên kim thối là tài liệu cực phẩm để luyện kiếm, ta có thể để thuần cho các ngươi, còn luyện kiếm bốn. Ta sẽ không nhúng tay người khác luyện chế phi kiếm, cũng không bằng tự mình luyện chế. Tần Tiểu Thiên gật đầu đáp ứng. Tiễn Xuyến Nhi hoán thầm không ngừng, nói bậy. Tu chân giới có mấy người tu chân là hoàn toàn tự luyện chế phi kiếm. Nếu có thể có một thanh cực phẩm phi kiếm, ai còn nguyện ý tự mình luyện kiếm? Tiễn Lộ Chi không ngừng đáp ứng, cười nói, à có thể hay không chia làm nhiều khối nhỏ, ngươi có biết thiên kim thối thật sự rất khó rong hóa, nếu là nhỏ một chút, chúng ta có lẽ có thể sử dụng. Đề luyện thiên kim thối đối với Tần Tiểu Thiên mà nói rất dễ dàng, hắn từng có một lần kinh nghiệm đề thuần, nhưng lại tu luyện một thanh dạ bức kiếm, trong thủ trạc đang còn có một ít thiên kim thối thừa. Cần 10 ngày, hắn liền đã đem thiên kim thối đề thuần, ngưng kết thành 21 khối thiên kim thối thuần tịnh bằng bao diêm. Dựa theo quy củ, Tiễn Lộ Chi lưu lại 7 khối làm thù lao, lấy đi 14 khối thiên kim khối tinh luyện. 14 khối thiên kim thối này cũng đủ luyện chế ra 14 thanh phi kiếm, đương nhiên chỉ có thể làm tài liệu phụ trợ, nếu như giống dạ bức kiếm hoàn toàn có thể dùng thiên kim thối làm thân kiếm, những thiên kim thối này không đủ để luyện chế một thanh phi kiếm. Tiễn Xuyến Nhi mấy ngày này bận chế tạo luyện chế lô bị Tần Tiểu Thiên ăn không ngồi rồi bắt gặp, luyện chế lô kia đã mau thành hình. Tần Tiểu Thiên yên lặng không dám cười, mà hắn chính là dùng linh quyết hình thành ngoại hình cấm chế lô. Tiễn Xuyến Nhi ý đồ dùng vật thật thay thế. Thấy Tần Tiểu Thiên tiến đến, Tiễn Xuyến Nhi cũng không tránh né nói, uy, bổn tiên tử chế tác luyện chế lôi như thế nào? Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, tài liệu cũng được á, đáng tiếc không có kỳ môn bốn. Trong lòng đống nhiên vừa động, dùng vật thật luyện luyện chế lô thay cấm chế lô, cũng là chủ ý hay. Dùng cấm chế lô rèn rũa tài liệu thật sự là dùng dao mổ trâu giết gà, hơn nữa là rèn rũa tài liệu cấp thấp, nếu có luyện chế lô, có thể không lộ ra sự tình. Này không đúng bốn. Chiều rộng nên 3cm4. Hắn nhịn không được xuất ngôn hướng dẫn. Tiễn Xuyến Nhi khinh ngạc, không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên hướng dẫn mình, hỏi, 3cm là cái gì? Tần Tiểu Thiên nhớ tới, ở thời cổ đại không có đơn vị cm, thân thủ ra dấu nói, kéo dài trong này đúng rồi, độ cao không được. Nô, luyện chế lô nếu muốn vận chuyển được, cần phải. Hắn có chút do dự, nếu tại luyện chế lô đánh cửu đạo linh quyết sẽ để lại dấu vết, người cẩn thận có thể tìm ra huyền bí trong đó. Phải cần cài gì bốn? Ngươi nói chuyện như thế nào nửa chừng? Tần Tiểu Thiên không hề giải thích, đợi cho Tiễn Xuyến Nhi chế tạo luyện chế lô thành hình, hắn đánh ra cựu thủ linh quyết lưu lại dấu vết trên luyện chế lô. Cân nhắc trong chốc lát, hắn nói, thành, cần dùng tới tiên thạch hỏa tính và tiên thạch thủy tính khởi động, hiệu quả 5. A so với cái ta dùng kém một nửa, bất quá xem như luyện chế lô phi thường tốt rồi. Hắn còn có một câu chưa nói, luyện chế lô này chỉ có thể dùng để đê thuần và rèn rũa tài liệu. Không thể dùng để luyện khí. 4 khối thượng phẩm tiên thạch được gắn vào, một tiếng rung nhẹ vang lên, luyện chế lô tự thu nhỏ kích thước lại, cho đến lúc bằng nắm tay nhỏ, phiếm tử mang nhàn nhạt, nhìn qua sáng lung linh, phi thường đáng yêu. Tiễn Xuyến Nhi hoan hô một tiếng, nắm chặt trong tay, nói, luyện chế lô rất xinh đẹp. Cho đến lúc này, nàng mới quên đi bi thương tiền tài tổn thất. Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, đồ này không nên dùng, phương pháp luyện khí của ngươi trước kia cũng được, luyện khí mới có khả năng tu luyện, nếu dùng luyện chế lô này, tuy có thể tiết kiệm năng lực, nhưng đối với ngươi tu hành không tốt. Tiễn Xuyến Nhi liếc hắn một cái nói, ngươi không biết ta rất lười sao. Vừa thấy Tần Tiểu Thiên cười, nàng trong lòng liền nhịn không được tức giận, bất luận luyện khí hay là tu vi, bản thân mình so với người này đều kém, thật bực chính là người này còn dạng ốc, hại mình bị lừa. Tiễn Xuyến Nhi càng nghĩ càng không cam tâm, con mắt đảo một trận, liền cười lên. Tần Tiểu Thiên xoay người bước đi, Tiễn Xuyến Nhi biểu tình cổ quái, không cần nghĩ đã biết, nha đầu kia muốn dở cho tốt nhất rời sớm một chút để bảo hiểm, hắn không muốn cùng cô ta có dây dưa nhiều. Đứng lại. Ai, từ từ ta bốn. Tần Tiểu Thiên rất lễ phép nói, Tiễn Xuyến Nhi tiểu thư còn có việc gì? Không có việc gì. À vậy cáo tử. Không đợi trả lời, hắn chạy nhanh như thỏ. Tiễn Xuyến Nhi xung động muốn cắn người, hắn âm thầm nghiến răng nói, ta sẽ không buông tha ngươi. Chương 38, Tất Vũ Không. Tiễn Xuyến Nhi đang cùng Thanh Thành trưởng môn nhân vừa cứng vừa mềm. Tiễn Lộ Chi cười khổ, nói, Xuyến Nhi, ngươi phải rõ ràng, bây giờ xuống núi cũng không phải lúc, gần đây thế đạo rất rối loạn, ở lại trong núi Thanh Thành tương đối an toàn, một khi đi ra ngoài. Không phải một mình ta đi ra ngoài lịch lãm, ta là cùng theo Ân, cùng theo Tần Tiểu Thiên đi cùng, hắn có lẽ cũng đủ thực lực, hơn nữa ta muốn học thủ đoạn luyện khí của hắn, ngươi là trưởng môn nhân, nói một tiếng hắn sẽ nghe thôi. Tiễn Xuyến Nhi nắm chặt hai nắm tay, quyết tâm phi thường to lớn. Tiễn Lộ Chi hoài nghi nói, phải không? Tần đạo hữu đồng ý hay sao? Ngươi không phải là vì lần trước thua mà nghĩ muốn trả thù hắn. Xuyến Nhi, người tu chân tỉ thí lẫn nhau thì rất bình thường, thua thì thua, thắng là thắng, ngàn vạn lần không nên so đo, phải buông thả lòng dạ. Lao thao liên tiếp chuỗi giáo huấn, nghe xong làm cho Tiễn Xuyến Nhi thiếu chút nữa là muốn chạy trốn ra ngoài. Ta không có nhớ cửu. Nàng đích xác không nhớ cửu, chẳng qua không cam lòng, mà trong lòng còn có một loại cảm giác nói không nên lời, xúc khiến cho nàng muốn đi theo Tần Tiểu Thiên, âm thầm suy nghĩ, hừ, nhớ cửu thì ích lợi gì, ta phải đảo loạn. Ta muốn cho hắn khó chịu. Tiễn Xuyến Nhi hư tâm mà cười cười, nói, cầu xin ngài đó, giúp ta nói một tiếng đi. Nàng ngượng ngùng trực tiếp nói thẳng với Tần Tiểu Thiên, bởi vậy tìm đến Tiễn Lậu Chi, muốn cho hắn mở miệng, thỉnh Tần Tiểu Thiên cho phép mình đi theo. Tiễn Lậu Chi trăm đường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, được rồi, ta đi nói với Tần Đạo Hữu một chút xem sao. Xuyến Nhi à, sau này nếu ngươi chịu bỏ xuống tiền tài, như vậy mới có được tiến cảnh, tu vi của ngươi đã đỉnh trệ thật lâu. Hy vọng sau khi đi ra ngoài lịch lãm có thể đột phá cảnh giới. Thật vất vả mới nói động được trưởng môn nhân, Tần Tiểu Thiên lại mất tích, ngay cả Đào Nhất Diêu cũng không biết hắn đã đi đâu. Tiễn Xuyến Nhi cho rằng Tần Tiểu Thiên cố ý tránh né mình, tức giận đến mở miệng mắng to, dưới sự bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là đi theo Khúc Nhai sư huynh muội cùng xuống núi, một bút tài sản lớn như vậy mà phải tán đi ra ngoài, một người không thể nào làm được. Đào Nhất Diêu đợi thêm vài ngày không được cũng lặng lẽ rời đi, hắn cũng có chuyện riêng muốn làm. Tần Tiểu Thiên cũng không phải cố ý rời khỏi, hắn chẳng qua chỉ muốn đi ra ngoài du ngoạn, kết quả lại bị lạc trong một trận pháp kỳ quái ở sau núi Thanh Thành. Núi Thanh Thành chiếm hơn 1.000 bình phương công lý, có phân ra sau núi trước núi, phía trước Thanh Thành đạo quan nhiều như rừng, người đến người đi, còn phía sau Thanh Thành u giáp thiên hạ, cực ít có người tiến vào, phái Thanh Thành chỉ chiếm cứ một phạm vi rất nhỏ. Nghe nói phía sau núi có không ít địa phương thần bí khó lường, vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì. Tần Tiểu Thiên đã nghĩ muốn ngự kiếm phi hành đi du ngoạn tìm kiếm. Thanh Thành U Quan Tuyệt Thiên Hạ, Tần Tiểu Thiên rất thích, sau khi rời khỏi chỗ của Tiễn Xuyến Nhi, hắn ngự kiếm bay ra phái Thanh Thành, trực thẳng phía sau núi chỗ sâu trong bay đi. Sau khi tu nhập vào lan cảnh, Tần Tiểu Thiên có thể dùng thần thức tìm kiếm trong một diện tích nhỏ, phạm vi chung quanh trong 300 thước hết thể hoạt động, cũng không qua được thần thức siêu tầm tìm tòi. Hắn một đường bay đi, tốc độ không tính quá nhanh, lướt qua mấy đạo sơn mạch, mơ hồ nhìn thấy xa xa có quang mang chớp động. Thiên tài địa bảo thường có linh quang phiếm hoa, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tần Tiểu Thiên lập tức bay qua. Thân thức đột nhiên co rút trở lại, đảo thành một vòng hôn ám, giá bức kiếm cũng bị áp hồi trong cơ thể, thân thể không thể khống chế mà rơi xuống. Chuyện xuất đột nhiên, hắn không còn kịp ứng biến, vang một tiếng, thân thể rơi xuống vào giữa bùn đất, đầu trúc xuống dưới, hai chân hướng lên trời, hai bàn chân còn ló lên khỏi bùn đất dãy rủa một chút. Cũng may là hắn dùng hai tay ôm lấy đầu. Hơn nữa trước kia từng luyện chế qua một ngọc phù phòng hộ, trong lúc vỡ vụn thì cũng đồng thời bảo vệ thân thể không bị thương tổn. Thân thể bây giờ, so với nguyên thân của hắn không biết kém hơn bao nhiêu lần, từ địa phương cao như vậy rơi xuống tới, nếu không có phòng hộ, cho dù không chết, cũng phải gãy tay gãy chân. Tần Tiểu Thiên chật vật từ trong bùn đất rút đầu ra, đặt mông ngồi dưới đất, đầu choáng váng hoa mắt hộp bùn đất trong miệng ra, phi phi. Xui xẻo a. Hắn vừa mắng chửi vừa nhìn xem, thần thần hoàn toàn không có chút tác dụng, dạ bức kiếm cũng không thả ra được, tất cả pháp thuật sở hữu toàn bộ mất đi hiệu lực, trên mặt đất phảng phất có một cỗ hấp lực thật lớn, làm cho hắn có cảm giác bước đi cũng thật khó khăn. Sương mù nồng đậm nhanh chóng mọc lên, hết thảy chung quanh dần dần ẩn nhập vào trong sương khói. Trong lòng hắn biết không ổn, hơi thoáng hồi tưởng, trở nên hiểu rõ ràng, nhất định là một trận pháp nào đó hoặc là nơi ẩn cư của tu chân cao thủ. Tần Tiểu Thiên ngồi dưới đất không dám động, qua ước chừng nửa giờ, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh đao, đứng dậy nói, nơi này là nơi tiềm tu của vị đạo hữu nào vậy? Thanh âm đảo chung quanh, hồi âm cũng vang ngược lại bên tai liếu nhiễu. Hắn biết chỉ là uổng phí khí lực, thanh âm căn bản truyền không ra. Chỗ này rất kỳ quái, cơ hồ tất cả linh quyết đều không thể sử dụng. Hắn thở dài, mang theo khảm đao đi về phía trước. Nhìn nguyên thủy rừng rậm như rất bình thường, nhưng chỉ có thể đi mà không ra khỏi. Một khi bay không được, hắn đã bị vây trong địa phương thần bí này. Tần Tiểu Thiên khóc không ra nước mắt, địa phương quỷ quái này thật sự là kỳ quái. Hắn đã từng gặp qua địa phương cổ quái, cho dù là Phật Tông Thanh Mục bí huyệt cũng xông qua, nghĩ không ra lại bị té ngã ở núi Thanh Thành, quả thật là bất khả tư nghị. Hắn vừa nảy sinh ác độc vừa tìm kiếm đường ra. Rồi lại trôi qua hơn 10 ngày, vẫn không tìm được đường nào. Thật lâu không có cảm giác mệt mỏi như vậy, Tần Tiểu Thiên thở hổn hển, đi từng bước trên sườn núi, trong lòng buồn bực, địa phương chết tiệt này, không ngờ lại không cách nào vận chuyển tiên linh khí, toàn thân giống như bị khóa lại, chỉ có thể nhờ vào khí lực bước đi, hoàn hảo trong chiếc nhẫn còn nhiều đồ ăn, còn có rượu, bà nội nó, đi hơn 10 ngày, ngay cả một con thỏ cũng không nhìn thấy. Thật vất vả đến được đầu sườn núi, chung quanh vẫn là rừng cây khôn cùng như trước. Hắn thở dài một tiếng, vỗ bàn tay lên thân cây đại thụ kế bên, phanh một âm thanh trầm muộn. Tiên linh khí nội liễm đột phát, cây đại thụ vòng tay ôm không hết phát ra âm thanh rát rát, tiên linh khí không thể phát ra bên ngoài cơ thể, nhưng lại ngạnh xanh xanh cắt đứt thân cây đại thụ. Nếu như tiên linh khí có thể tự nhiên vận dụng, một trưởng này dám có khả năng hủy diệt một rừng cây. Sau khi đại thụ bị gãy ngang, cảnh sát chung quanh đại biến. Tần Tiểu Thiên tự nhủ, kháo, không thể nào, phải cần phương pháp biến thái như vậy mới có thể xúc động đại trận. Không thể dùng pháp lực, không thể dùng pháp bảo, không thể dùng phi kiếm. Không ai lại nghĩ sẽ vô vào một thân cây, nếu xúc động không được trận pháp, thì cũng đừng mong nói tới phá trận. Tần Tiểu Thiên đã buồn bực thật lâu, trận pháp này siêu cấp cổ quái, hoàn toàn dung nhập vào giữa tự nhiên, căn bản không thể nào phá giải, cho dù hắn biết dùng biện chân quyết, nhưng phát không ra linh quyết, cũng không cách nào hiểu rõ sự thay đổi của trận pháp. Nếu không phải trong lúc vô ý xúc động đại trận, thật có thể bị vây chết trong đại trận cổ quái này. Trận pháp một khi khởi động, giam cầm vây khốn Tần Tiểu Thiên nhiều ngày lập tức tiêu tán. Dạ bức kiếm hóa thành một đạo hắc mang cấp tốc xoay quanh thân thể. Tần Tiểu Thiên hạ ý thức bay lên trời cao, vừa mới cách mặt đất 10 thước, một cô áp lực vô cùng tận cùng với hai tia chớp lớn như thùng nước đánh mạnh xuống, làm hắn sợ đến liều mạng lao xuống chạy trốn. Tiễn Lộ Chi mấy ngày nay vẫn không an lòng, cứ có cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì, hắn luôn luôn tin tưởng trực giác của chính mình. Mấy đệ tử đã xuống núi hơn 10 ngày, mấy bằng hữu cũng đã tự trở về, chỉ có Nam Đồng vẫn còn ở lại trên núi, còn lại đều là tôn bối đệ tử. Hắn cố gắng đè xuống bất an trong lòng, phân phó đệ tử đi tìm Nam Đồng tới. Tử Thông, ngươi tinh thông văn vương bắt quái, sao ta lại cảm giác có điều gì đó phát sinh? Nam Đồng cũng không nói lời nào, nhắm mắt trầm tư chỉ chốc lát, nói, không cần tính toán gì, ngày mai chúng ta đến thiên các chờ xem, hẳn là sẽ nhìn thấy biến hóa phát sinh. Một môn hạ đệ tử báo cáo, tổ sư gia, Nga Mi Cổ Phong trưởng lão đến. Cổ Phong, Cổ Gia Hiên. Nam Đồng giật mình nói. Cao thủ đệ nhất của phái Nga Mi không ngờ lại đi tới phái Thanh Thành. Cổ Phong là tu chân cao thủ nổi tiếng, tu vi đạt tới hợp thể sơ kỳ, địa vị tại tu chân giới phía Tây Nam rất cao, ngay cả trưởng môn phái Nga Mi cũng là sư điệt của hắn. Tiễn Lộ Chi tuy là nhất phái chí tôn, so sánh với hắn, còn kém hơn một bậc. Thử Thông, theo ta cùng đi nghênh đón. Tiễn Lộ Chi không dám chậm trễ, hai người vội vàng rời núi tương nên. Bên ngoài Cổ Phong là bộ dáng của một người trung niên. Trên môi còn hai tròm râu dày giống như hai lưỡi dao nhếch lên, lông mày cực nhạt, mắt nhỏ xíu cơ hồ không thấy, trên đầu đội chiếc mũ rất xưa, trang phục cổ thức, cầm một cây trượng màu đen hình rồng, hai tay khuất trong tay áo. Phía sau hắn có năm nữ nhân, xinh đẹp như hoa, đang kỳ kỳ cha cha nhỏ giọng cười nói, đó là năm lão bà của Cổ Phong. Tu chân cũng không cấm lấy vợ, nếu như mình nguyện ý, thì lấy trăm lão bà cũng có thể, nhưng tu chân giảng cứu tâm tính cảnh giới tu luyện. tuyệt đại bộ phận người tu chân cũng không nguyện ý lấy vợ hay lấy chồng. Cho nên Cổ Phong dẫn theo 5 người vợ ra cửa cũng rất bình thường, hắn có tới mười mấy người vợ, ở tu chân giới còn có danh là Hoa Tâm Đại Trượng Phu. Ra mắt Cổ tiền bối, Tiễn Lậu Chi và Nam Đồng tiến lên thi lễ. Cổ Phong lạnh nhạt nói, Tiễn trưởng môn không cần khách khí, người ta bình bối gặp nhau là tốt rồi, tới mạng muội, quấy rầy rồi, vị này là... Nam Đồng tròm dâu trắng, nhìn qua so với Cổ Phong còn già hơn nhiều, nhưng hắn vẫn là văn bối, nói, hải ngoại người tu chân Nam Đồng ra mắt tiền bối. Hắn nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, trong lòng có chút kích động, Cổ Phong rất ít xuất Nga Mi, có thể nhìn thấy một vị cao thủ như vậy, hắn cảm giác rất may mắn. Nga, hải ngoại người tu chân, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Cổ Phong khỏe miệng hơi có chút chịu động, cố gắng lộ ra chút vẻ tươi cười, bất quá người vốn cao ngạo, rất khó thay đổi thói quen. Hắn cũng chỉ chắp tay ra vẻ như hạnh ngộ. Nam Đồng cũng không so đo, trên đời này có rất ít cao thủ bình dị gần gũi, bởi vì họ tu luyện thời gian dài, lại không gặp gỡ lui tới với người ngoài, đối với lễ tiết thưởng thức cũng có thể lý giải. Tiễn Lậu Chi cười ha ha nói, Cổ tiền bối, mời. Hắn không dám hỏi Cổ Phong tới nơi này có chuyện gì, chỉ có thể nên đón trước vào trong rồi hay nói. Có nữ đệ tử tiến lên dẫn 5 người vợ của hắn đi tịnh xá, Tiễn Lậu Chi cùng Cổ Phong đi tới một tiểu viện lưu tĩnh. Vừa mới ngồi yên, một đệ tử tiến vào nói, tổ sư gia, Côn Lôn Tất Vũ không lão tiền bối bái sơn. Trong lòng Cổ Phong thầm mắng, cái lao kiền bà này lão nhân yêu sao cũng tới, nô, ta phải cẩn thận một chút. Tiễn Lậu Chi thiếu chút nữa muốn rớt luôn xuống ghế, đó cũng là một vị cao thủ nổi tiếng. Tất Vũ là dị loại của tu chân giới, người này bất nam bất nữ, là nhân yêu, nghe nói lúc trước khi tu nhập Nguyên Anh kỳ vốn là một nam nhân, sau khi vào Nguyên Anh kỳ thì lại có cơ hội trọng tố thân thể lần nữa, hắn hoàn toàn thay đổi chính mình, biến thành một đại mỹ nữ, tu vi không khác biệt với Cổ Phong, cũng là đại cao thủ hợp thể sơ kỳ. Cổ Phong nói, Tiễn trưởng môn, ngươi mau nhanh đi tiếp đãi, Tất Vũ không cũng không dễ nói chuyện như ta đâu. Tiễn Lậu Chi cũng chắp tay, bạch quang lóe lên, biến mất vô tung. Trong lòng Cổ Phong thất kinh, lúc này mới phát hiện Tiễn Lậu Chi cũng có tu vi phân thần kỳ, biết tự mình có chút xem thường người. Có thể từ Nguyên Anh kỳ tu đến phân thần kỳ thì cũng không nhiều lắm, chỉ cần có thể tu nhập vào phân thần kỳ, cũng coi như chân chính bước vào hàng ngũ đại cao thủ thực sự. Tất Vũ không đang chuyển trước sân môn, uốn éo chiếc eo mảnh khảnh, cười dài nhìn chung quanh, mấy tiểu đệ tử giữ cửa, cả đám mặt đỏ tới mang thai chỉ biết túi đầu. Chỉ ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, nàng đã đùa giỡn mấy tiểu nam hài này, nên tâm tình rất vui vẻ. Tiễn Lậu Chi cũng biết Tất Vũ không dễ hầu hạ, phái Thanh Thành mặc dù cùng mỗi đại môn phái cũng có liên lạc, nhưng lẫn nhau cũng rất ít đi lại, hơn nữa Tiễn Lậu Chi là người bảo thủ, rất ít đi ra khỏi núi Thanh Thành, đại bộ phận thời gian là ở trong tĩnh thất tiềm tu, đối với những cao thủ môn phái khác đều là không gặp qua. Yêu đây không phải là Tiễn trưởng môn đó sao, sao lại hảo ý tự mình tới đón? Ta có lễ chào. Tất Vũ không nghiêng chiếc eo nhỏ làm một vạn phúc lễ. Tiễn Lậu Chi mặc dù có tu vi thâm hậu, nghe được chữ yêu kia thì cả người lông tóc dựng đứng. Hắn ở Tây Nam khu coi như là tu chân tiền bối, như thế nào không biết Tất Vũ không dám chậm trễ, vội vàng nói, Tất tiền bối quang lâm bổn phái, là vinh hạnh của ta, nên đón chậm trễ, còn xin thứ tội. Tất Vũ không phẩy tay, cười duyên nói, đừng gọi là tiền bối, gọi như vậy nghe giống như ta đã già rồi vậy, hì hì. Tiễn Lậu Chi miễn cưỡng cười nói, Tất cô nương mời. Tất Vũ không rất hài lòng thái độ của Tiễn Lậu Chi. Yêu kiểu nhấc một góc áo, vốn eo chiếc eo thon, chập chân lướt đi, dùng tư thái đẹp đẽ nhất đi vào sân môn. Tiễn Lậu Chi trong lòng thở dài, ai, sao lại có tên cổ quái này kia chứ, không nam không nữ làm cho người ta khó chịu. Hắn cung kính đi phía sau Tất Vũ không. Nhưng thật ra nếu bàn về thân phận hắn cũng không kém, nhưng hành vi làm người của hắn luôn chuẩn mực, hơn nữa lại không muốn tranh cường đấu ngoan, cho nên mới cẩn thận đủ mọi mặt. Kẻ được lấy tại chuyện phun. Trở lại tiểu viện, Tất Vũ không nhìn thấy Cổ Phong. Lanh Thanh nói, yêu. Đây không phải cổ đại ca đó sao, đã lâu không gặp rồi, có nhớ ta không? Trong lòng Cổ Phong thầm nghĩ hối khí, nhàn nhạt nói, nhà của ta nhiều lão bà, làm sao dám nghĩ vậy? Tất Vũ không mặt liền biến sắc, nói, Nga, nhiều lão bà à, có muốn ta hỗ trợ giết chết toàn bộ các nàng, hì hì, thì ngươi liền thành người cô đơn một mình, sau này cũng có thể thu lại thêm mười mấy lão bà, thật tốt. Hì hì. Cổ Phong nhướng đôi mắt nhỏ rồi đột nhiên bắn ra một đạo ngân mang, nói, ngươi thử xem. Tất Vũ không ngồi néo eo thon ngồi xuống, làm ra vẻ không có chuyện gì nói. Tiễn trưởng môn, nghe nói ngươi có một loại cái gì mà phù châu tiểu, ta không nhớ rõ tên, đem vải vò lên uống thử đi. Trong lòng Tiễn Lậu Chi giận dữ, kiệt lực khống chế tức giận, nói, Tất cô nương, thật ngại quá, thứ đó gọi là phù châu bách liệt tiểu, không khéo đã uống hết rồi. Tất Vũ Không cũng không nổi giận, khoe miệng nhếch lên, nói, hẹp hòi quỷ, hì hì, bỏ đi, không có thì thôi. Tiễn trưởng môn, lần này tới mà không có sự cho phép của ngươi, ta muốn đi ra sau núi tìm đồ vật, hì hì, lần này động tĩnh khá lớn, cho nên báo trước một tiếng. Cổ Phong nói, là ta tới trước. Tất Vũ Không sắc mặt trầm xuống, nói, Cổ Phong, ngươi có ý tứ gì? Cổ Phong không để ý tới nàng, nhìn Tiễn Lậu Chi nói, Tiễn trưởng môn, người sáng không làm chuyện đen tối, phía sau núi Thanh Thành có bảo vật xuất thế, người biết không nhiều lắm, nhưng đều là cao thủ tuyệt đỉnh, danh môn đại phái sẽ đến cùng ngươi thương lượng, mặt khác sẽ có chút ít cao thủ cũng không chắc sẽ đến Bái Sơn. Lời của hắn chưa nói xong, Tất Vũ Không cười nói, lại có cao thủ tới, hì hì. Một đệ tử tiến vào nói, tổ sư gia, Ngũ Thai Đức Hoàng đại sư đến. Lại thêm một nhân vật lợi hại hơn. Cổ Phong khỏe miệng có chút dần dần, nhắm mắt không nói. Tất Vũ Không cũng lộ ra vẻ không có chuyện gì, che miệng cười khẽ, một bộ dáng như đang muốn xem náo nhiệt. Tiễn Lậu Chi thống khổ cực kỳ, những người này đều là nhân vật cường thế, tu vi sâu không lường được, không phải là người mà phái Thanh Thành có thể đắc tội. Hắn nói, xin các vị an tọa, Tử Thông, ngươi giúp ta chiêu đãi khách nhân. Lại lần nữa chạy ra trước sân môn, trong lòng Tiễn Lậu Chi không ngừng kêu khổ, xấu số a, đây chẳng lẽ là kiếp số của phái Thanh Thành. Không được, ta phải cẩn thận nhiều hơn mới được. A Di Đà Phật. Đức Hoàng đại sư một thân áo cà sa màu hồng, trên tay dắt một chuôi Phật châu, vóc người mập mạp cao lớn, vẻ mặt phúc tướng, trên đầu còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Hắn chắp tay thi lễ, nói, là Tiễn trưởng môn phái Thanh Thành. Lão nạp Ngũ Thai Đức Hoàng, A Di Đà Phật. Đầu óc Tiễn Lậu Chi cấp tốc chuyển động, quyết định bắt đầu giả vờ ngu ngốc. Hắn nhiệt tình nói, nguyên lai là Đức Hoàng đại sư, mời vào. Hắn tính toán ý định sẽ không đắc tội một người nào, các ngươi muốn làm gì cũng có thể, nhưng đừng làm chuyện bất lợi với phái Thanh Thành. Ngay sau đó lại tới Cửu Hoa Quý Chỉ Bảo Trương, Kỳ Liên Sơn Bạc Kỳ Huấn, Vu Sơn Lão Tà Cấp Dương, mọi người đều là nhân vật phong vân. Tiễn Lậu Chi cũng không rõ, tại sao bọn họ đều tính ra được sau núi Thanh Thành lại có bảo vật xuất hiện, còn mình là trưởng môn nhân phái Thanh Thành, không ngờ lại không có được một tin tức gì. Ngày thứ hai giữa trưa, cũng chính là một khắc Tần Tiểu Thiên xúc động trận pháp. Cơ hồ mọi người đều nhìn thấy được cổ trận pháp vận chuyển, cố khí thế khổng lồ, từ trong thiên địa bành trướng ra. Cao thủ đang tụ tập trong phái Thanh Thành lập tức hành động, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ, người tu chân từ bốn phương tám hướng chạy tới rất nhiều, chỉ thấy hơn 10 đạo kiếm quang lóe ra, cùng hướng đại trận vào tới. Còn chưa vào trận, đã có nhiều người tu chân tranh đấu, tiếng sét đánh vang thành một mảnh. Tiễn Lậu Chi huyền treo giữa bầu trời, cảm thấy trận trận đau lòng, nơi này là cấm địa của phái Thanh Thành, chuyên môn dùng để xúc dưỡng linh khí. Tranh đấu như thế, đối với núi Thanh Thành phá hư rất lớn, nhưng bằng vào lực lượng của phái Thanh Thành thì ngăn cản không được, những người tới đây ít nhất cũng là cao thủ nguyên anh kỳ, trong đó không thiếu người đạt tới phân thần kỳ hoặc là hợp thể kỳ. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, quyết định làm người bảng quang đứng xem. Tần Tiểu Thiên vừa lẻn sang một bên, hai đạo sét đánh vào bên một gốc cây đại thụ, một cỗ cháy khét nồng nặc phiêu tán ra, cây to không ngờ liền héo rũ, sinh cơ hoàn toàn rút lại, hắn thấy vậy trong tim rét lạnh. Cũng không dám tiếp tục ngự kiếm phi hành lên trên, chỉ có thể dán dưới mặt đất cấp tốc lao về phía trước. Cảnh trí chung quanh nhanh chóng biến ảo, hắn khắc biện chân quyết, hết thể chung quanh liền nhập vào trong lòng. Trận pháp này cực kỳ huyền diệu, với kiến thức của Tần Tiểu Thiên căn bản không cách nào phá giải, chỉ có dùng biện chân quyết tranh né nguy hiểm. Dừng bên một góc quanh, Tần Tiểu Thiên rốt cuộc có thể tìm được một chỗ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Mới vừa tu luyện được 10 phút đồng hồ, đại trận lại chấn động lần nữa, người tu chân bên ngoài nhảy vào trong trận, khiến cho trận pháp kịch liệt phản ứng. Trận pháp này rất kỳ lạ, mê trận không giống mê trận, sát trận không giống sát trận, bên trong chẳng những phong hỏa lôi điện kích động, cảnh sát cũng không ngừng biến ảo. Ngắn ngủn hơn 10 phút, cảnh sát chung quanh đã thay đổi 2 lần, từ nguyên thủy rừng rậm dày đặc, biến thành rừng cây thưa thất thung lũng bình nguyên. Sau vài tiếng nổ kinh thiên động địa, cảnh sát chung quanh lại biến ảo lần nữa, lần này lại là sa mạc nhìn không biên giới. Gió lốc cuốn qua đại địa, trong chốc lát, bốn phía đã thành một mảnh mờ mịt. Trong lòng Tần Tiểu Thiên kinh hãi, kháo, đây là trận pháp gì? Quá phức tạp, hoàn toàn khác hẳn khái niệm cơ bản của trận pháp, mặc dù đều là tổ hợp của trận pháp cơ bản, uy lực so với trận pháp cao cấp còn kinh khủng hơn, ảo trận không ngờ có thể kết hợp với sát trận. Không giống A Mặc kệ đi, nghĩ biện pháp chạy ra mới là duy nhất. Hắn dùng biện chân quyết nhìn xem trận pháp, thử phương pháp bách linh cũng không có hiệu quả, chỉ có thể xem được một bộ phận nhỏ, nhưng sự vận chuyển của tiểu bộ phận đó, hắn cũng không cách hiểu được. Mặt đất đột nhiên mềm nhũn, Tần Tiểu Thiên vội vàng bay lên. Hắn không dám bay cao, chẳng qua chỉ cách mặt đất chừng 10 thước, túi đầu nhìn cắt bùn bên dưới, giống như mặt nước nổi lên sóng gió rất nhanh. Trong khoảnh khắc, cắt vàng khắp thế giới bắt đầu lưu động, một cỗ hấp lực thật lớn kéo ra, cố gắng lôi kéo hắn nhập vào trong dòng sông cát. Dung biện chân quyết nhìn xem, trong lưu xa có vô số suối cắt nho nhỏ đang chảy. Trong giây lát, Tần Tiểu Thiên tỉnh ngộ lại, lần này không phải mình xúc động trận pháp, mà là có người xông vào trận. Hắn dựa vào biện chân quyết tìm kiếm, chạy ngay sát bên bờ lưu xa, trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết lưu xa đến bao giờ mới chấm dứt. Bây giờ đừng nói là phá trận, có thể ở trong đại trận thuận lợi sống sót, coi như là vận khí tốt rồi. Lưu xa bên dưới dần dần thay đổi hình thái, dâng lên một cỗ sóng cát, tựa nhu sóng nước ngoài khơi, một lớp lại cao hơn một lớp, rất nhanh biến thành biển cát. Bị nhốt trong biển cát không chỉ có mỗi Tần Tiểu Thiên, còn có Tất Vũ Không. Còn về phần Cổ Phong mấy người cao thủ, bị nhốt ở một chỗ khác. Đại trận này là do Lý Cường ở đường triều bố trí, tạo nghệ của hắn ở trận pháp đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, loại đại trận này không có tên, nhưng uy lực của trận pháp xa xa vượt qua sự nhận chi của người tu chân trên địa cầu. Cũng may Lý Cường không có ý định giết người, người vào trận một khi đỡ không được thì sẽ bị đại trận vứt ra bên ngoài. Người có thể tiến vào trận đều là tu chân cao thủ, sau khi vào trận mặc dù tính mạng không nguy hiểm, nhưng không tránh được phải chịu khổ và bị hù dọa hoảng sợ. Đặc điểm của trận pháp là gặp sự chống cự càng mạnh thì càng phát ra mạnh, Tần Tiểu bị lọt vào biển cắt chính là do Tất Vũ Không làm ra tới, Tất Vũ Không chính là đại cao thủ hợp thể sơ kỳ, dẫn phát trận thế phản phát hung hiểm dị thường, Tần Tiểu Thiên chỉ là một con cá bị liên lụy thai hương. Sóng cắt nhấc lên càng ngày càng cao, Tần Tiểu Thiên dựa vào biện chân quyết ở trong trận pháp xuyên toa rất nhanh, trong lòng càng ngày càng rét lạnh. Tất Vũ Không so sánh với Tần Tiểu Thiên thì càng sợ hãi, nàng cũng xem như là lao yêu quái của tu chân giới, kiến thức qua vô số trận pháp, đại trận cổ quái giống như vậy cũng là lần đầu tiên kiến thức. Ỷ vào thực lực cường đại, nàng liên tục đột phá hai trận thế, nhưng vận khí tốt không lâu, cuối cùng một lần đột phá thì kích phát biển cát, lập tức lâm vào trong biển cát khôn cùng vô tận. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng chật vật qua như vậy, bị sóng cắt vô cùng vô tận cùng suối cắt làm cho chạy loạn không ngừng. Tất Vũ không dám bay cao, trận pháp hình thành cự xa, không ngờ còn giáp tạp một loại cảm giác như lôi kiếp. Sau khi hoanh nổ ra vài đạo cự xa, nàng lại trầm xuống thấp, tiếp tục đánh nhau chết sống với sóng cắt vô cùng vô tận, trong lòng không ngừng chửi mắng người bày trận, làm sao có thể nghĩ ra một trận pháp liên hoàn biến thái như vậy. Trùng sông qua một sóng cắt vừa dâng lên, Tất Vũ không nhìn thấy Tần Tiểu Thiên đang bay bên dưới. Hắn linh xảo xuyên toa trong sóng cắt vừa khích không sai lệch chút nào, tựa hồ hắn biết lúc nào có sóng cắt dâng lên, nhất thời khiến cho nàng sinh ra hứng thú, trong chớp mắt đã thuấn rời đi qua. Tiểu Lang Quân, hì hì, có cần giúp không? Chương 39, Điều Hí, Đùa Giỡn. Một nữ nhân đẹp tới cực điểm đột nhiên như tiên tử từ trên phủ xuống, thanh âm lại trầm thấp, tràn ngập lực hấp dẫn. Tần Tiểu Thiên lại ít khi nhìn thấy mỹ nữ. Trong lòng không khỏi nhịn được sững sờ, mỹ nữ đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn phải đề cao cảnh giác. Hỗ trợ, ngươi lo cho mình trước đi. Đại tỷ. Hắn nhanh chóng tránh né một đạo sóng cát. Tất Vũ Không tiểu sất một tiếng, một đạo quang mang tinh lượng bổ vào trong sóng cát ầm ầm phá vỡ, nàng thẳng tắp đuổi đến bên cạnh Tần Tiểu Thiên. Một tiếng đại tỷ này làm cả người nàng không được tự nhiên, Tiểu Lang Quân, đừng gọi là đại tỷ, muốn cứ gọi thì gọi là tiểu thư. Nàng uốn eo, quyến rũ nhuyễn miệng cười. Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa rớt luôn vào trong sóng cát, thầm nghĩ, nữ nhân này rất kỳ quái. Mỗi một tư thái đều thể hiện do nữ tính, nhưng lại dị thường khoa trương, hình như sợ người khác không biết nàng là phụ nữ. Nô, kỳ quái. Hắn lại tránh nhanh một đạo sóng cát, nói, đại tỷ, ngươi là ai? Tặc hán tử đáng chém ngàn đao. Không cho gọi lao nương là đại tỷ. Tần Tiểu Thiên sợ đến ôm đầu trốn chui như chuột, không nghĩ tới một câu đại tỷ lại có thể làm cho nữ nhân xinh đẹp này nổi điên. Hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của nữ nhân này phi thường kinh khủng, vội vàng hét lớn, mỹ nữ thì phải có phong độ. Những lời này đã cứu tính mạng của hắn, phi kiếm đã bắn ra lập tức được gọi trở về. Tất Vũ Không lẩm bẩm nói, phong độ. Rồi lại tránh khỏi một đạo sóng cát, nàng đuổi theo bên cạnh Tần Tiểu Thiên, cười cười nói, Tiểu Lang Quân, sau này đừng gọi ta là đại tỷ, nếu không ta sẽ tức giận. Thanh âm mang theo ý vị làm nũng. Không biết tại sao, Tần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, đại tỷ thì không dám hô, nếu như hô là đại mụ, phỏng chừng ngay cả đầu khớp xương của mình cũng không còn. Nhất định sẽ bị người này đánh cho tan xương nát thịt. Hắn nói, đại cái kia thật to tiểu thư. Hắn bị kích thích đến ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Tất Vũ Không lạc lạc cười, vỗ neo nói, yêu đại tiểu thư, hì hì, ta thế. Tần Tiểu Thiên kêu rên trong lòng, mụ nội nó, đây là quỷ nữ nhân từ nơi nào toát ra vậy, còn tự gọi mình là nô gia, nô gia nữa. Hắn miễn cưỡng cười nói, a a a, ngươi bận rộn đại tiểu thư, a a, ta còn có chuyện, bái mai. Nói xong quay đầu bỏ chạy. Tất Vũ Không còn đang nghi hoặc, bái mai. Bái mai là ý nghĩa gì? Uy, Đừng chạy a, Tiểu Lang Quân, chờ ta một chút. Tần Tiểu Thiên không rên một tiếng, tay khắp biện chân quyết, giống như một con rắn linh hoạt, rất nhanh xuyên hành trong sóng cát. Tất Vũ không thích nhất là đùa giỡn người tu chân cấp bậc thấp, nhất là người tu chân mới đi ra từ sư môn, người có lịch duyệt thâm hậu nàng cũng không muốn đi trêu chọc, việc đó chẳng có ý nghĩa gì. Nàng thích nhìn tiểu tử đơn thuần trước mặt mình có bộ dáng tay chân lung túng, làm cho nàng cảm thấy tâm tình khoái trá đến mấy ngày. Tần Tiểu Thiên mặc dù không có bề ngoài đáng yêu khả ái, nhưng hắn hiển nhiên là đang muốn trốn tránh mình, điều này cũng đủ khiến cho nàng hứng thú. Hơn nữa quỷ trận pháp này, trong lúc nhất thời cũng không có người ngoài tiến vào, lúc này mà không đùa giỡn, thì đợi tới khi nào, đuổi theo. Tần Tiểu Thiên dù sao mới tu tới lang cảnh, Yên Lan Tung cảnh giới còn chưa có vượt qua, trừ một ít cấm chế cổ quái. Cũng chỉ có một thanh Dạ Bức kiếm, không cách nào so sánh với Tất Vũ không, người ta là đại cao thủ hợp thể sơ kỳ, khoảng cách độ kiếp chỉ còn trong hai bậc, cho nên hắn làm sao chạy thoát được. Tiểu Lang Quân, ngươi đang tìm cái gì? Thanh âm nữ trung hùng hậu vang lên bên người, Tần Tiểu Thiên không nhịn được run lên một cái. Nếu trốn không thoát thì không thèm trốn nữa, ác tâm với một người không có nghĩa là sợ hãi một người. Tần Tiểu Thiên giả ra một bộ dáng sắc sắc mê mê, ánh mắt không ngừng quét về những bộ vị mẫn cảm của Tất Vũ không, nói: Đại tiểu thư, không phải ta đang tìm cái gì, ta đang trốn sóng cắt ngươi chẳng lẽ không có tính toán sẽ phá trận sao? Đây điển hình là không có chuyện nên tìm chuyện để nói. Tiểu Lang Quân, ngươi chẳng lẽ không phải đang tìm ta đó chứ? Từng gặp qua người mặt dày, cũng không gặp qua nữ nhân mặt dày như vậy. Trong lòng hắn hoài nghi, người này đúng là nữ nhân sao? Hay đang bị phát hoa si? Nói, tìm ngươi. A a, đúng vậy, đúng vậy. Thầm nghĩ, tìm ngươi. Ta phát thần kinh mới tìm ngươi. Ta đến bây giờ còn không biết ngươi tên gì. Khái khái, đại tiểu thư họ gì? Hào khí thật sự có chút ám muội, Tất Vũ không dán chặt bên cạnh Tần Tiểu Thiên phi hành, khoảng cách giữa hai người không tới nửa thước, Tần Tiểu Thiên không thể không nói linh tinh để rời đi lực chú ý. Yêu rốt cuộc cũng muốn biết tính danh ta rồi, Tiểu Lang Quân, ta họ Tất, Tất Vũ không, ta là người tu chân Côn Luân phái, Tiểu Lang Quân họ gì? Tần Tiểu Thiên cố nén ác tâm, trong lòng hiểu rõ ràng người này không bình thường, nói, Tần Tiểu Thiên. Hắn còn không biết người này lúc ở Nguyên Anh kỳ đã thay đổi thân nam nhân thành nữ nhân. Làm một người hiện đại, hắn cũng không kỳ thị chuyện biến tính, nhưng người phụ nữ khoa trương như thế thật sự làm cho người ta không thích. Trên mặt Tất Vũ không xuất hiện tia đỏ ửng, nàng uốn eo, chỉ huy phi kiếm oanh tán một đạo sóng cát, cười nói, Tiểu Thiên, tên thật đáng yêu, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Thiên Lang Quân. Đây quả thật là đang đùa giỡn tùy ý. Tần Tiểu Thiên bất đắc dĩ vô cùng, hắn lần đầu tiên cảm nhận được uy lực của nữ nhân vô lại. Muốn chết chính là nữ nhân vô lại này lại tu vi siêu tuyệt, tự mình cũng muốn vô lại, đáng tiếc thực lực không bằng. Hắn rất sáng suốt, dưới tình huống thực lực chênh lệch quá lớn mà lại vô lại, sẽ coi như đem tống mệnh mất luôn, nói, đừng cứ gọi là Lang Quân, gọi là Tiểu Thiên là được rồi. Tiểu Thiên. Thanh âm vừa nũng nịu và yếu kiểu, còn có ý kéo dài âm điệu. Tất Vũ không tâm tình rất tốt, nhìn bộ dáng bị đùa giỡn của Tần Tiểu Thiên, nàng vô cùng vui vẻ, nói, Tiểu Thiên, ngươi là người tu chân của môn phái nào? Dạ tu. Lại tránh né sóng cắt dâng lên, lại phải ứng phó nữ nhân biến thái này, Tần Tiểu Thiên cũng thật cố gắng tránh né trả lời đơn giản. Hắn nghĩ đối sách, nếu không làm gì được nàng, thì cho nàng một kết quả không thú vị, nói vậy nàng sẽ không tiếp tục dây dưa, lãnh đạm xử lý là một lựa chọn không tệ. Trên địa cầu không có dạ tu tồn tại, nơi này không phải tiềm kỵ tinh, khắp nơi đều có thể tìm được tu chân pháp môn, người tu chân trên địa cầu giảng cứu truyền thừa, giảng cứu môn phái, cho nên Tất Vũ không nghe không hiểu. Cái gì là dạ tu? Dạ tu môn phải không? Tần Tiểu Thiên chỉ vào phương xa nói, đó là cái gì? Tất Vũ không cười nói, Tiểu Thiên Lang Quân, đừng đánh xóa. Lời thì nói như vậy, nhưng nàng vẫn quay đầu nhìn lại, nhịn không được cả kinh kêu lên, đó là cái gì? Nhanh ra phía sau ta đi. Cũng bất chấp tự xưng là nô gia. Cảnh tượng trước mắt, ngay cả cao thủ như nàng nhìn thấy cũng kinh hãi nhảy lên, vô số sa thạch ngưng kết thành sinh vật cổ quái từ trong sóng cát thần hiện, rất nhanh bay tới. Sa thạch ngưng tụ thành sư tử, cọp, báo, gián, bò cạp, cá mập, thậm chí còn là những con kiến cỡ bàn tay, rậm rạp cơ hồ che kín cả mặt ngoài biển cát. Tần Tiểu Thiên hiểu rõ đây là từ pháp thuật ngưng kết mà thành, uy lực so với dã thú chân chính còn lợi hại hơn, ý niệm duy nhất trong đầu hắn là làm sao tránh ra, còn về phần động thủ đuổi đi, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này liền nhìn ra sự lợi hại của Tất Vũ không, nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng không e ngại chút nào, che trước người Tần Tiểu Thiên. Kiếm quang màu bạc vờn quanh thân đột nhiên phát triển, hai bàn tay nhỏ bắn ra, điểm về phía trước, từ đầu ngón tay bắn ra 10 điểm hường quang, nhanh chóng bay vào trong mặt cát. Chỉ nghe nàng kêu sất một tiếng, bạo. Liên tiếp chuỗi bạo liệt như chuỗi xuyến trầm thấp reo lên, sa thạch phóng lên cao. Một pháp bảo màu lam đậm từ trong tay nàng bay ra, chỉ nghe nàng cười hì hì nói, tiểu lang quân, nhìn xem bích thủy luân của nô gia. Tần Tiểu Thiên mừng rỡ có người đi phía trước mở đường, Tất Vũ không phao xuất bích thủy luân, dưới chân nàng đột nhiên xuất hiện một vũng nước màu bích lam, mềm mại vùi lấp hai chân của nàng. Bích thủy luân hóa thành một đầm nước phương viên 50 thước, bảo vệ hai người. Vô số sát thú, thú cát, đánh sâu vào, nhanh chóng bị đầm nước màu bích lam tan chảy. Trong lòng Tất Vũ không bắt đầu cảm giác bất an, trận pháp này quá kỳ lạ, đến trước mắt còn chưa thăm dò được sự huyền bí của trận pháp, thậm chí xa trận này cũng không pháp áp chế, đừng nói là tìm được tới trận nhãn, chỉ có thể dùng bích thủy luân tạm thời bảo vệ hai người. Nàng không nhịn được đối với người bày trận này bội phục không thôi, đây tuyệt đối là bàn tay to bút, nhìn qua là trận pháp rất bình thường, nhưng không có cách nào phá giải. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, còn có thể có rất nhiều người tu chân tiến vào, chỉ cần có thể phá được một phần trận pháp, thì cả đại trận khi vận chuyển sẽ có sơ hở, khi đó mới có cơ hội phá trận. Tiên giới Thanh Mục Lâm được lấy tại truyện phun. Trên thiên tương luân, trong thanh mục khí vo tròn màu xanh đậm giống như hỏa diễm, nguyên thân của Tần Tiểu Thiên từ từ vỡ vụn. Toàn bộ đồ vật trên người hắn bị thu đi hết, đặt trên ngọc cán bên cạnh. Một phân thân của Thanh Đế đứng thẳng ở một bên, bên cạnh chính là phân thân của Lý Cường. Thanh Đế thở dài nói, thân thể của tiểu tử kia sắc thật là cường hãn, tên ngu ngốc xích minh này với sự bá đạo của thiên tương luân, phân giải nguyên thân mà cũng khó như vậy, nếu như cho hắn một thân thể hoàn mỹ có phải là trợ giúp thêm nhiều không? Lý Cường gật đầu nói, đó là khẳng định, nhưng coi như là ngài cho hắn thù lao, không phải sao? Thanh Đế nói, cũng được, vận khí của tiểu tử kia không tệ, vừa lúc ta khởi động thiên diễn thì xuất hiện, ha ha. Ở trước mặt vị đồ đệ này, hắn không hề giấu giếm tâm tình của mình. Lý Cường bĩu bĩu môi, sư tôn, đây không nhất định là vận khí tốt đâu, có chuyện gì có thể tránh được sự tính toán của lão nhân ra. Thanh Đế ách nhiên bật cười, nhìn ra hiểu lầm của ngươi đối với ta còn quá nhiều à, cố ý hay vô tình đối với chúng ta mà nói đều là không tồn tại, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu rõ ràng, đây là vận mệnh của tiểu tử kia, ta chẳng qua là đẩy hắn thêm một cái mà thôi. Lý Cường nói, đương nhiên rồi hắc hắc, tựa như ta vậy, bắt đầu là do vận mệnh nắm chặt, bây giờ lại có thể nắm chặt vận mệnh, người có thể làm cho lão nhân ra đẩy dùm một cái, may mắn à, hắc hắc. Gọi là sư tôn. Cái gì mà lão nhân ra, nói năng linh tinh. Thanh Đế tức giận nói. Lý Cường cười hì hì, dạ, sư tôn đại nhân, hắc hắc. Thanh Đế lắc đầu, nói, bên trong thân thể tiểu tử kia có ba chủng loại lực lượng, phân biệt là thần dịch lực lợi hại nhất, hắc ma lực quỷ dị và tiên linh khí tùy tâm sử dụng, ngươi nghĩ nên giữ lại loại lực lượng nào là tốt nhất. Lý Cường suy nghĩ chốc lát nói, giữ lại thần dịch lực thì không tốt lắm, luyện quá khó khăn, hắc ma lực thì không cần suy nghĩ, thứ này quá biến thái, cũng là tiên linh khí tương đối thích hợp, thiên chân thượng nhân cho hắn pháp môn tu luyện cũng đủ tốt. Hẳn là hắn có thể thích ứng. Thanh Đế nói, hắc ma lực thật ra cũng rất thần kỳ, có nhiều địa phương có thể tham khảo chỉ là ta không nghĩ đến, xích minh một phen hồ đồ làm ra, không ngờ từ thần dịch lực mà có thể trung hóa hắc ma lực và tiên linh khí, thật sự là thần kỳ, cho nên ta đang do dự, là hủy đi hai phần trong ba loại lực lượng kia, hay là bắt chúng dung hợp vào nhau. Lý Cường trầm mặc không nói. Hậu quả dung hợp là gì hắn cũng không rõ ràng, nhưng là hắn biết, đây là một chuyện không tầm thường. Chỉ có người như Thanh Đế, mới dám nói ra lời như vậy, cũng có đủ thực lực đi thử nghiệm. Dựa theo cách nói của người địa cầu, đây chính thật là chân chính nghịch thiên mà đi. Sau khi dung hợp cũng có thể xuất hiện một loại lực lượng mới. Lý Cường không nén được nói, cũng rất có thể khiến cho lực lượng hỏng mất. Thanh Đế dùng tay gõ nhẹ vào gáy, nhàn nhạt nói, hỏng mất cũng không quan trọng, coi như tổn thất một nguyên thân, linh hồn của tiểu tử kia đang ở trong thiên diễn, ta có thể trọng tố một nguyên thân mới cho hắn cũng không có hại. Lý Cường nói, tốt nhất nên gọi Xích Minh tới, dù sao tiểu tử kia là đệ tử của hắn. Thanh Đế gật đầu, nói, được, ngươi thông chi cho hắn đến. Lý Cường búng tay hư không điểm một chút, ngưng kết xuất ra một con rồng tím cỡ ngón tay, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đuôi của rồng tím run rẩy một trận, phun ra vô số tử hoa thật nhỏ, một tiếng vang thanh thúy, biến mất trong không trung. Thanh Đế thỉnh thoảng khắp động tiên linh quyết, thúc giục thiên tương luân vận chuyển. Tần Tiểu Thiên nguyên thân đang trầm phù trong thanh mục khí, thân thể từ từ vỡ vụn dung hợp trong thanh mục khí. Theo tiên linh quyết đánh vào, một tia ti hắc ma khí bị rút ra, cũng đồng dạng, tiên linh khí cũng bị tách rời, ở trên nguyên thân hình thành hai đóa khí đoàn toát ra, vo tròn là một màu đen, một màu trắng xanh, nguyên thân thì phiếm ra kim quang. Với tu vi của Thanh Đế cũng không dám lập tức rút đi thần dịch lực trong nguyên thân của hắn, tu vi của Xích Minh mặc dù kém hắn rất nhiều, nhưng tính chất của thần dịch lực không giống tầm thường, trước khi không nắm chắc sẽ rút ra được, Thanh Đế sẽ không động thủ lung tung. Hắn đã sớm có thói quen, bất luận là chuyện xấu gì cũng phải nắm chắc ở trong tay, tuyệt không tùy ý mà làm. Lý Cường ở một bên quan sát thủ pháp của Thanh Đế, trong lòng ngầm than thở, lực lượng của Thanh Đế nắm trong tay đạt tới tinh xác tới bất khả tư nghị, mỗi một thủ ấn tiên linh quyết đều ưu nhã vô cùng. Làm luyện khí đại tông sư, hắn hiểu rất rõ ràng, Thanh Đế đạt tới độ cao, đúng là so sánh với luyện khí còn khó khăn hơn, chính là luyện người. Lý Cường gần đây cũng học tập luyện chế sinh vật, nhưng hắn còn chưa dám luyện người. Luyện người là thủ đoạn của thần, ngay cả Thanh Đế cũng phải tách rời linh hồn của người ra, mới dám nếm thử việc luyện người. Thương cảm chính là Tần Tiểu Thiên, thân thể đang bị người luyện chế, còn mình lại không hề hay biết. Nguyên thân của Tần Tiểu Thiên từ từ hóa thành ngũ thải thần quang vo tròn, ở trong thanh mục khí lẩn quẩn xoay quanh, lúc này Thanh Đế mới hài lòng dừng tay. Lý Cường hỏi, dùng thanh mục khí thuần dưỡng, sau đó làm sao luyện chế? Thanh Đế cười một tiếng, nói, còn cần đầu nhập các loại tài liệu, ta đã sớm chuẩn bị tốt lắm rồi, ngươi không cần quan tâm. Lý Cường lắc đầu nói, luyện chế thân thể cũng so ra kém hơn việc đoán liên thân thể. Thanh Đế nói, đừng nói bậy, đây chính là thiệp kính, cánh cửa. Ngươi tu luyện tình huống bất đồng, trên đời này có người nào giống như ngươi tu luyện nhanh đến như vậy, vận khí tốt như vậy. Mấy lão giả chúng ta phải trải qua vô số năm tháng tu luyện, mới có thành tựu hôm nay, luyện người nếu có thể thành công. Ngoài cường độ của thân thể hoàn mỹ như tiên nhân, cũng không giống như thân xác do bản thân tu luyện, một khi linh hồn tiến vào, có thể tiến hành tự mình tu luyện, có lẽ tình huống sẽ hoàn toàn khác hẳn. Đại ca, tại sao ngươi lại chạy đến thanh mục lâm của sư tôn vậy? Ai, mỗi lần chạy qua nghịch hành thông đạo đều cũng mệt muốn chết, vẫn là đi từ nguyên giới thì phương tiện hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Hoàng Bài Tiên Khí. Trong lòng Tần Tiểu Thiên mặc dù không ngừng mắng chửi, nhưng thật ra cũng không hề giận, hắn thầm than một tiếng, cầu người không bằng cầu mình, không có thực lực tại tu chân giới không tính là gì, đi cũng tốt, nữ nhân này thật là quái khí quái dị, làm cho người ta rất khó chịu. Dùng Dạ Bức Kiếm đánh tan một con sa thú đánh tới, hắn mới biết được lực lượng ẩn chứa trong đó, quá mạnh mẽ, một kích này làm hắn thiếu chút nữa hộc máu. Hắn nhanh chóng khắp động biện chân quyết, trong phút chốc, tìm được một thông đạo thật nhỏ vô cùng. Chỉ có rất nhanh xuyên thấu qua, mới có thể tránh được sa thú đánh tới. Thông đạo này lúc gần lúc hiện, nếu không có biện chân quyết xem được rất nhanh, căn bản không thể nào phát hiện. Tần Tiểu Thiên chợt cao chợt thấp, tránh trái tránh phải, sa thú mặc dù rất nhiều, nhưng không có một con nào có thể đụng được vào hắn. Dần dần, sa thú càng ngày càng thưa thớt, hình thái của sa thú cũng từ từ nhỏ đi. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, xem bộ dáng chỉ cần không chạm đến sa thú, uy lực của trận pháp sẽ từ từ yếu bớt, khi đó thì sẽ có hy vọng thoát thân. Đặc điểm của trận pháp này là nếu gặp mạnh thì càng mạnh, nếu gặp yếu thì cũng yếu, rất giống tính cách của Lý Cường. Tần Tiểu Thiên cứ như vậy ẩn nấp đi qua, tận lực không đụng vào sa thú. Thông đạo có thể chạy trốn càng ngày càng nhiều, sa thú càng lúc càng ít, ước chừng nửa giờ sau, trên mặt đất chỉ còn lại một ít con kiến cát. Rốt cuộc hắn thở phào nhẹ nhõm, huyền treo ở khoảng cách một thước cách mặt đất, chậm rãi khôi phục công lực bị hao phí. 2 phút đồng hồ trôi qua, mặt đất hoàn toàn bình phục, Tần Tiểu Thiên cẩn thận thử thăm dò rơi xuống đất. Cát vàng lẳng lặng bao trùm đại địa, một màn cuồng bạo vừa rồi tựa như chưa từng phát sinh qua. Mới vừa lấy lại hơi thở, mặt cát lại đột nhiên nổi lên sóng gió. Tần Tiểu Thiên sợ đến lập tức bay khỏi mặt đất, còn chưa dám bay cao, chỉ cách nửa thước lơ lửng thì ngừng lại. Chỉ thấy xa xa cát vàng cuồn cuộn, giống như một đạo long quyển phong đang di động trên mặt đất. Trong lòng hắn có chút hơi động, nhất thời hiểu rõ, Tất Vũ không còn chưa thoát được sự dây dưa của sa thú. Hắn không muốn gặp lại nữ nhân điên kia, quay đầu hướng xa xa bay đi. Suốt khoảng một giờ, trong lòng lại càng lúc càng lạnh lẽo. Hắn đang dùng biện chân quyết để bay, hơn nữa vẫn là một phương hướng, khối sa mạc to lớn như thế, làm cho hắn không biết làm sao giải thích, cho dù có trận pháp bao phủ, nhưng dưới biện chân quyết cũng nên tìm được đường ra, tại sao còn không bay ra được. Đang lúc dầu dĩ, hốt nhiên xuyên thấu qua biện chân quyết nhìn thấy một đống cát vàng, hắn mừng rỡ vô cùng, trên cát vàng cắm một khối bài tử màu vàng chừng một thước, đó là trận nhãn. Tần Tiểu Thiên kích động vạn phần. Không ngờ nhờ quỷ thần xui khiến tìm thấy được trận nhãn, coi như là có cơ hội phá trận, hơn nữa bài tử cắm trên đống cát vàng, vừa nhìn đã biết đó là một kiện pháp bảo. Tới thế giới này, hắn còn chưa có được một kiện pháp bảo nào. Dựa vào biện chân quyết, hắn liền chụp lấy bài tử trên đống cát, một tiếng vang như sét đánh thật lớn, dưới đống cát như được chôn một viên tạc đạn thật lớn, ầm ầm nổ vang. Bài tử nổi lên quang mang màu vàng vo tròn làm cho Tần Tiểu Thiên bị bao vây trong đó, đôi cát hóa thành quang mang màu vàng như mũi tên nhọn. Bắn về 4 phương 8 hướng. Chợt nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một bóng đen bắn thẳng lên trời không, ngay sau đó, một tiếng sét đánh lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, đánh trúng bóng đen nọ quay cuồng rơi xuống. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn lại, thầm nghĩ, đó là ai? Cảnh sát chung quanh biến đổi, sa mạc vừa rồi không ngờ chỉ chiếm ở một vùng bùn đất chừng 110 thước vuông, bên cạnh vẫn là rừng rậm dày đặc như trước. Bóng người nhoáng lên, Tất Vũ không tức giận đứng ngay trước người Tần Tiểu Thiên, trên mặt khối đen khối trắng, trên trán còn một khối bùn đất vàng, tóc như bị điện nổ mạnh, có thể diễn tả như hình dáng dựng đứng, y phục xinh đẹp đang tỏa khói, chiếc eo nhỏ không ngừng run rẩy. Tần Tiểu Thiên vội vàng thu nhiếp hoàng tỷ, trong lòng không ngừng thúc giục nói, nhanh, nhanh. Hắn cũng không còn kịp cẩn thận coi xem hoàng tỷ, bài tử màu vàng, thu bảo linh quyết vừa thông suốt liền cuốn phát. Lấy ra, nếu bàn về tu vi, Tần Tiểu Thiên vô luận thế nào cũng kém Tất Vũ không, nhưng hắn thắng ở việc ra tay trước, hơn nữa sử dụng chính là tiên linh khí. Lúc Tất Vũ không đưa tay ra bắt thì Tần Tiểu Thiên đã thu được hoàng bài, hắn không nhìn rõ, đã lập tức thu vào trong chiếc nhẫn chữ vật, nhanh chân bỏ chạy. Một tiếng thét chói tai vang lên, tiểu quỷ đầu, đưa ra đây. Cũng không còn gọi là tiểu lang quân, thanh âm vừa dồn dập vừa bén nhọn, như tiếng quỷ kêu réo. Tất Vũ không hoàn toàn không còn phong độ của một cao thủ, trần trụi bắt đầu cướp bóc. Tần Tiểu Thiên một đầu tràng vào trong rừng rậm, trong phút chốc lại xúc động thêm một trận pháp. Tất Vũ không theo sát sau đó, nhưng còn chưa bắt được Tần Tiểu Thiên thì đã bị trận pháp khởi động truyền tống đi. Nhìn Tần Tiểu Thiên biến mất trước mắt, tức giận đến nỗi nàng phát ra trận trận tiếng thét chói tai. Mới vừa rồi trận pháp buộc phát tiêu tán, nàng chẳng qua chỉ có bề ngoài lộ vẻ rất chật vật, cũng không có bị thương, thực lực không bị hao tổn chút nào. Làm cho nàng cảm thấy khó chịu chính là tự mình không có khả năng phá trận, mà là dựa vào Tần Tiểu Thiên phá trận mới thoát hiểm. Hơn nữa tiểu tử kia còn nhanh tay đoạt được bảo vật của trận nhãn, làm cho nàng cảm thấy rất không có mặt mũi, cho nên nảy sinh ác độc muốn ra tay cướp đoạt, thuận tiện giáo huấn hậu bối tiểu tử một chút, không nghĩ tới người này lại chạy thoát. Cái này làm cho nàng làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Phong độ thuộc nữ. Tần Tiểu Thiên vừa chạy vừa kêu to, quay đầu vừa nhìn, mặt sau đã không còn bóng ai, cảnh trí chung quanh đại biến, mặt đất biến thành biển rộng sóng lớn mãnh liệt. Hắn vô ngực, sợ hãi nói, nữ nhân này không thể nói lý, ai, nếu có thể sớm tu nhập vào tung cảnh, sẽ không cần sợ nàng nữa, đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Xa trận sau khi hai người rời đi thì hình thành một lần nữa, nhưng lại mất đi bảo vật của trận nhãn. Cả sa mạc đã không còn lực sát thương, thành một sa mạc mê trận bình thường, nhưng người tu chân bình thường cũng không cách hóa giải. Tất Vũ không thẹn quá thành giận, nàng bị đưa đến một địa phương bạch mang mang mờ mịt, bốn phương tám hướng đều là sương mù nồng hậu, sương mù như thế rất đặc biệt, không giống như là hơi nước. Nàng là tu chân cao thủ, đương nhiên hiểu rõ ràng đây là kim vụ, tùy thời có thể hóa thành các loại khí cụ kim khí, phát khởi công kích. Trận pháp này cực kỳ lợi hại, kim tính công kích so với thổ tích công kích sắc bén hơn nhiều lắm. Tất Vũ không nếm xong một lần khổ, cũng trở nên cẩn thận, phi kiếm nhiều thân phòng hộ, nàng cẩn thận quan sát trận thế biến ảo. Đột nhiên, kim vụ ngưng kết rất nhanh, hóa thành một lưỡi dao cỡ móng tay sắc bén bay múa xoay quanh, phát ra tiếng kêu to ồ ồ, tựa như có tuyết đang giáp tạp trong cuồng phong, thê lương quét ngang đại địa. Tất Vũ không dám lộn xộn, chẳng qua đem phi kiếm bố tại quanh thân, ngăn cản lưỡi dao sắc bén kéo tới, trong tiếng đinh đinh đông đông, lưỡi dao sắc bén thật nhỏ bị đánh văng ra. Nàng biết không phải do mình xúc động trận pháp, giao huấn lần trước nàng nhớ rất kỹ, cho nên sẽ không phạm lại sai lầm giống nhau. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, là đứa ngốc nào xúc động trận pháp, ân, hẳn không phải là tên tiểu quỷ đầu kia, đáng giết ngàn đao nhưng cũng đừng liên lụy đến lao nương chứ. Cổ Phong dựa vào thực lực cường hãn, vừa mới từ một mảnh biển rộng cổ quái đột phá ra, đã bị chui thẳng vào trong kim vụ. Hắn dùng ngũ hành thần lôi mới mạnh mẽ khắc chế lao ra khỏi trận pháp, ai ngờ kim vụ càng thêm kinh khủng, kim khí ngưng tụ phô thiên cái địa. Trong khoảnh khắc đã hủy diệt một kiện hộ thân pháp bảo của hắn, nếu không có phi kiếm ngăn cản, thiếu chút nữa đã bị cắt thành trăm mảnh. Hắn đưa tay chụp tới, một mảnh châm nhọn rơi vào giữa hai ngón tay, châm nhọn nhảy lên bị chân nguyên lực cường đại ngăn chặn. Cổ Phong cẩn thận quan sát, mảnh châm nhọn kia đột nhiên hóa thành kim vụ tiêu tán không còn, trong lòng hắn giật này, thật chính là hư. Thủ đoạn thật cao minh. Huyễn hư thành thật rất dễ dàng, với công lực bây giờ hắn cũng có thể làm được, huyễn thật thành hư thì rất khó khăn. Ở trong trận pháp mang theo huyễn thật thành hư, hắn tự biết không thể làm được, trong lòng không khỏi đối với người bày trận thật than thở. Điểm ấy châm nhọn hắn còn không sợ, có thể mạnh mẽ đột phá đại thủy trận, hắn cũng có tự tin đột phá kim nhận trận. Nhưng đột phá không phải mục đích, mà là sau khi phá trận xong có được pháp bảo trong trận nhãn mới chính là mục đích. Trận pháp này thật sự quá tinh diệu, hắn không phải hành gia, cho nên muốn xông trận thì dễ nhưng phá trận thì khó. Phi kiếm càng ngày càng nặng nề, hắn phát hiện vô số châm nhọn đang bám chặt trên phi kiếm. Dưới sự kinh hãi, hắn mạnh mẽ thúc giục phi kiếm, đánh bay châm nhọn bám chặt trên thân kiếm. Châm nhọn bay ra khắp chung quanh loạn bậy, chạm trúng những châm nhọn đang bay tới, biến thành một quả châm nhọn hình cầu bay với tốc độ cao, những quả châm nhọn lớn nhỏ không đồng nhất bay múa khắp mọi nơi chung quanh. Lần này đánh tới cảm giác hoàn toàn khác hẳn, phi kiếm bị tạp bể tỏa ra hỏa hoa vang khắp nơi, lực lượng so với nguyên lai tăng lên thêm 10 lần. Cổ Phong liên tiếp thả ra mấy thần lôi, oanh tạc những quả châm nhọn đang kéo tới. Quả châm nhọn lại lần nữa phát sinh biến hóa, năm viên nhận kết hợp cùng một chỗ hình thành trạng thái hoa mai, với tốc độ cao xoay tròn phát ra tiếng vang ông ông. Quả châm nhọn hoa mai càng tụ càng nhiều, từ bốn phương tám hướng lao tới chỗ Cổ Phong. Không thể tiếp tục thăm dò được nữa, Cổ Phong quát lớn một tiếng, tay ném ra một kiện pháp bảo. Đó là một con hỏa điểu, chim lửa, tỏa ra một mảnh mây lửa, rất nhanh quanh thân bày ra hỏa diễm. Hắn có ý định mạnh mẽ xuống trận. Tất Vũ Không vẫn đang một mực xem chừng né tránh châm nhọn tập kích, phi kiếm thì dùng thủ pháp nhu hòa nhất đánh rơi châm nhọn, thân thể xuyên toa trong làn châm nhọn, với tu vi của nàng cũng có thể tìm được chỗ để tránh né. Trong lúc nàng đang tinh tế quan sát trận pháp, vừa mới có được điều tâm đắc, một tiếng vang ầm ầm, từng tảng lớn mây lửa ở bên trái sáng rực lên. Châm nhọn chung quanh lập tức biến ảo, đầu tiên là biến thành viên nhận, châm nhọn hình tròn, tiếp theo là viên nhận hình hoa mai, xích xích tiếng xé gió vang vọng phía chân trời. Tất Vũ Không mở miệng mắng to, bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, nàng đã nhìn thấy Cổ Phong đang dương nanh múa vớt, bén nhọn kêu lên, Cổ Phong. Ngươi là tên ngu ngốc, sao lại có ai phá trận kiểu như ngươi chứ? Trong lòng Cổ Phong thầm kêu hối khí, lạnh lùng nói, phá trận. Ngươi có bản lãnh phá trận. Lao phu là muốn đột phá ra ngoài. Vừa nhìn thấy hình tượng của Tất Vũ Không, hắn nhịn không được ha ha cười to, ha ha, chẳng lẽ ngươi cũng phá trận hay sao? Hỗn đản. Tất Vũ Không thốt nhiên giận dữ, máng, lao giả vô dụng. Mới vừa rồi có một sa trận bị phá rơi, hừ. Trong lòng nàng càng khó chịu, pháp bảo trong trận nhãn bị người lấy đi, nhưng mình lại không có được gì, đầu tóc bù xù dơ bẩn chạy vọt vào kim vụ trận, Tần Tiểu Thiên chưa bắt được, nhưng lại đụng phải oan gia đối đầu này. Cổ Phong biết nữ nhân này biến thái, nhưng không tin nàng có thể phá trận, trình độ hai người tám lạng nửa cân, nàng nếu như có thể phá trận, tự mình cũng hoàn toàn có thể, nói, gạt quỷ a, ngươi có thể phá trận. Ngươi có thể phá trận thì cũng không có bộ dáng quỷ dạng như bây giờ. Tất Vũ Không cả giận nói, ta có nói là ta phá trận hay sao? Lao quỷ! Nói cho ngươi! Pháp bảo của trận nhãn là tiên khí. Dưới giận dữ, nàng bật thốt lên đại bí mật của pháp bảo trận nhãn, lập tức hối hận không thôi, máng, lao quỷ, có bản lãnh ngươi phá rớt trận pháp này đi, tìm được quyết khiếu, chúng ta có thể hợp tác phá trận kế tiếp, xong được tiên khí chúng ta chia đôi. Cổ Phong không thể không bội phục lao yêu quái này. Hắn cũng thấy rất rõ ràng, hợp tác thì lợi, phân ra đại hại, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không tin gì về danh dự của nữ nhân này. Tính toán một lát, hắn nói, một điều kiện, không đáp ứng ta sẽ xông trận rời đi, dù sao một mình ngươi cũng không phá được trận. Ngươi cứ nói. Cổ Phong nhàn nhạt nói, sau khi phá trận, kiện tiên khí đầu tiên thuộc về ta. Chuyện được công ty tại chuyện phun. Ngươi thùi lắm. Là biện pháp ta đưa ra, kiện tiên khí đầu tiên dĩ nhiên là thuộc về ta. Tất Vũ Không nhếch miệng kêu to. Hoàn toàn không có phong độ, đừng nói là thuộc nữ, dù là quỷ nữ cũng còn văn nhã hơn nàng. Cổ Phong không hề nói thêm gì, quay đầu hướng ra phía ngoài phòng đi, hắn không thèm tranh chấp với nữ nhân điên này. Tặc hắn tử. Cổ Phong. Cổ Gia Hiên. Ngươi thắng. Tất Vũ không biết dù mình có dây dừa cũng vô dụng, nàng rất thực tế, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi hay nói, bất quá trong lòng thập phần không cam lòng, nhịn không được mắng to, hỗn đản. Nha nha phi. Ngươi đại nam nhân lại có ý nghĩ khi dễ một phụ nhân như ta. Cổ Phong thầm nghĩ, ngươi là nữ nhân hay sao? Người điên. Nói, được, ta cũng không sợ ngươi đổi ý, ta trên ngươi dưới. Tất Vũ Không đỏ mặt, máng, đáng chết không đứng đắn. Cổ Phong mặc dù phong lưu, nhưng không hề có ý nghĩ chiếm tiện nghi của Tất Vũ Không, trong lòng khó chịu, châm chọc nói, hay ngươi trên ta dưới. Tất Vũ Không mặt liền biến sắc, Cổ Phong vội vàng nói, được rồi, ta phụ trách bên trên, ngươi phụ trách bên dưới. Nhanh lên một chút, uy lực trận pháp càng lúc càng lớn hơn rồi. Nói chuyện không rõ ràng tới. Một câu cuối cùng biến thành thanh âm nữ nhân, đó là thanh âm làm nũng phát ra từ trong cổ họng. Cổ Phong nhịn không được run run một chút, trong lòng không khỏi do dự, có nên cùng yêu nữ này hợp tác hay không. Tần Tiểu Thiên tương đối dễ dàng, tu vi hắn mặc dù không đủ, nhưng có biện chân quyết mở đường, tình huống so với Tất Vũ Không và Cổ Phong tốt hơn nhiều lắm, chỉ cần không xúc động trận pháp, có thể từ từ tìm kiếm trận nhãn. Nhưng hắn không xúc động trận pháp lại có người xúc động, ngoài khơi chợt nổi lên sóng lớn mãnh liệt, một tầng cao hơn một tầng, gió thổi từ từ tăng cường. Hắn cố gắng tìm kiếm khe hở của trận thế, trong lúc đang xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy xa xa có kim quang vò tròn lóe ra, ẩn hiện trong sóng lớn. A Di Đà Phật. Đúng là Ngũ Thai Đức Hoàng Đại Sư xúc động trận pháp, nhưng hắn không có ngạnh kháng, chẳng qua chỉ bảo vệ thân thể, qua lại tìm kiếm trận nhãn. Đức Hoàng cũng không gấp gáp, hắn có một hộ thân Phật bảo già Lam Châu, bởi vậy sóng lớn ngoài khơi đối với hắn ảnh hưởng không lớn, chỉ cần không làm cho âm ngự hải lôi dưới đáy biển, thì không có vấn đề gì. Tần Tiểu Thiên bảy nhiêu tám chuyển, trong lúc hồ đồ đã đi tới bên cạnh Đức Hoàng Đại Sư. Trong lòng hắn nói thầm, nơi đâu toát ra Hòa Thượng. Lớn tiếng nói, Đại Hòa Thượng, cẩn thận không nên xúc động trận pháp. Trong lòng Đức Hoàng thầm giật mình, hắn nhìn ra Tần Tiểu Thiên phi hành lộ tuyến chính là khe hở của trận pháp, tinh sắc đến làm người khó thể tin, nói, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ cũng phải tự mình cẩn thận. Hắn giơ lên đơn trưởng, nói, tiểu thí chủ họ gì? Lão Nạp, Ngũ Thai Đức Hoàng. Tần Tiểu Thiên vội vàng giơ lên bàn tay, hoặc bộ dáng của Đức Hoàng, nói, Tần Tiểu Thiên. Bàn tay giơ lên, biện chân quyết liền tắn mất, một đạo sóng lớn vọt tới, thiếu chút nữa hắn đã bị kéo nhập vào trong biển. Đức Hoàng tiện tay vung lên, kim quang trên người tăng vọt, kéo Tần Tiểu Thiên gia nhập vào trong bảo quang của Già Lam Châu, luôn miệng nói, thiện hai, tiểu thí chủ coi chừng. Đức Hoàng có bộ dáng của một đại đức cao tăng, đối với Tần Tiểu Thiên rất thân thiện, dẫn theo hắn tránh né sóng lớn dâng lên, nói, tiểu thí chủ, nhận thức trận pháp này không? Tần Tiểu Thiên nói, không nhận ra. A-di-đà Phật. Đức Hoàng không khỏi cười khổ, không nhận ra trận pháp này mà lại trả lời lý trực khí tráng như thế, hắn thật sự không biết nên nói gì cho phải. Nhưng thật ra Tần Tiểu Thiên cũng không phải không biết gì về trận pháp này, hắn có thể nhận ra hình thái của trụ cột trận pháp, trong đó còn có một ít là trụ cột tiên trận, nhưng trận pháp liên hoàn quá xảo diệu, không phải đại tông sư tuyệt đối không cách nào bố xuất ra đại trận tinh diệu như thế. Hắn không cách nào biện thức cả đại trận, vì vậy chỉ có thể nói là không biết. Đức Hoàng rất là bội phục Tần Tiểu Thiên, không hiểu gì mà dám chạy vọt vào đây, đến bây giờ còn chưa bị đại trận hất ra ngoài. Hắn còn không biết Tần Tiểu Thiên đã phá rớt một trận pháp, trong lòng chẳng qua chỉ thầm than tiểu tử này vận khí tốt. Một trận nhạc thanh mềm nhẹ vang lên, phiêu đãng tại ngoài khơi mở mịt hư vô. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ai đang tấu nhạc? Đức Hoàng Đại Sư sắc mặt khẽ biến, nói, không phải có người tấu nhạc mà là nhạc thanh do trận pháp hình thành. Hắn kiến thức rộng rãi hơn so với Tần Tiểu Thiên, biết đây không phải là chuyện tốt. Tránh khỏi một đạo sóng lớn dâng lên, hắn nói, chú ý, không nên bị nhạc thanh mê hoặc, A-di-đà Phật. Một trận tiếng rít vang triệt ngoài khơi. Đức Hoàng Đại Sư cười khổ, nói, ai, lão quái vật tới. Tần Tiểu Thiên bị dọa cho hoảng sợ, nói, tiếng huýt gió hình như là nam nhân không phải là Tất Vũ Không Ách, vậy là ai? Hắn sợ Tất Vũ không truy tới, nữ nhân kia thật sự khó thể đối phó. A-di-đà Phật, chính là Vu Sơn lão tà Cáp Dương. Tần Tiểu Thiên thầm nghĩ, lão tà Cáp Dương. Nghe tên đã biết là kẻ khó cho vào, ân, cũng nên cẩn thận một chút mới tốt. Hắn nói, lão tà Cáp Dương rất lợi hại hay sao? Đức Hoàng Đại Sư nói, đương nhiên lợi hại, tương đối ngang hàng với phân thần hậu kỳ tu vi, công pháp tu hành của hắn khác hẳn chính phái, là cao thủ tà phái. Lúc ở Tiềm Kiệt Tinh, Tần Tiểu Thiên không có nghe nói qua có sự phân biệt tà phái chính phái, không nghĩ trên địa cầu còn có người như vậy, không biết tà phái tu luyện công pháp gì. Đông, 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 thương. Từ đáy biển toát ra một chuỗi khí phao, phát ra thanh âm như tiếng trống. Ngoài khơi một trận chân chiến, tiếng chiêng trống kia như rội vào đầu, chấn đến cả người run rẩy. Đức Hoàng Đại Sư miệng tụng Phật Kinh, một trận kinh văn khiến kẻ khác mơ màng buồn ngủ như nước chảy tuôn ra. Tần Tiểu Thiên ngược lại tinh thần lại phấn khởi lên, thầm nghĩ, âm công thật cổ quái. Hắn có hai loại cấm chế nhỏ, một loại có thể ngăn cản âm công, một loại là phản xạ, cho nên hắn không sợ âm công. Trong cổ ngọc giản ghi lại đại lượng cổ tiên cấm chế và linh quyết, Tần Tiểu Thiên tiếp xúc qua tầng thứ nhất Thiên Lan Tung cảnh giới có thể thi triển cấm chế, ngoài ra những nội dung khác phải do cảnh giới tăng lên mới có thể hiểu rõ. Bất quá cấm chế do tầng thứ nhất ghi lại cũng đủ làm người Trần kinh ngạc, bởi vì rất nhiều cổ tiên cấm chế đã sớm thất truyền. Tiếng chiêng trống ngày càng vang to, biển khơi nhìn thật khôn cùng nương theo tiếng chiêng trống chập trùng toát ra, vô số khí phao từ đáy biển mọc lên, mỗi một khí phao ngâm mình bạo liệt thì phát ra tiếng chiêng trống trầm muộn. Khí phao càng ngày càng nhiều, tiếng chiêng trống cũng vang lên mãnh liệt. A Di Đà Phật, Cáp Dương thí chủ đã quá gấp gáp rồi. Đức Hoàng Đại Sư nói xong tiếp tục niệm kinh. Lao tả Cáp Dương đã không còn huýt sáo, mà là đang hống to, thanh âm khó nghe cực kỳ, cùng so với tiếng chiêng trống rung trời, thanh âm hống gào của hắn giống như là thanh la bị bể vang lên. Già Lam Châu không hổ là Phật bảo, có thể hóa giải hơn phân nửa âm công, hai người mặc dù có chút tâm diêu thần động, nhưng trong tiếng niệm kinh của Đức Hoàng Đại Sư, vẫn kiên trì tiếp tục. Chẳng qua sắc mặt Đức Hoàng có chút tái nhợt. Khí phao từ từ hướng lao tả Cáp Dương tụ tập lại. Tựa như mở ra một vò rượu mới, khí phao nhanh bay lên, như suối phun bắn về phía Cáp Dương, thanh âm vang vọng trời đất, tiếng chiêng trống từ từ biến chuyển thành tiếng sấm, rất nhanh đã tạo thành âm ngự hải lôi, cũng chính là âm lôi. khách sát hách lạp lạp. Âm lôi thứ nhất nổ vang. Tần Tiểu Thiên phảng phất như bị người dùng truy sát hung hăng nện vào ngực, Già Lam Châu hình thành màn hào quang hộ thân ba động một trận kịch liệt, sinh sinh cắt đứt tiếng niệm kinh của Đức Hoàng Đại Sư. Đức Hoàng Đại Sư chỉ cảm thấy ngực nóng lên, một ngụm máu tươi đã vọt tới yết hầu. Hắn cũng không nghĩ tới âm lôi lại kinh khủng như thế, cố hết sức nói, ngươi mau xuống nước có thể bị trận pháp hất ra, không nên mạnh kháng, sẽ bị thương nặng. Tần Tiểu Thiên như thế nào chịu đi, nếu còn chưa có được hoàng bài hồi nãy, hắn giờ đã biết có biện pháp thoát khỏi vây khốn thì sẽ thật cao hứng, nhưng bây giờ tâm tư của hắn tập trung vào trận pháp, không những được học tập trận pháp, tăng trưởng kiến thức, còn có thể có được tiên khí của trận nhãn. Hắn nói, đại sư, không cần khẩn trương, ta có thể ngăn trở âm công. Nói xong đánh ra một thủ ấn cấm chế. Một đạo sóng gợn xoay tròn bao phủ quanh hai người, nhất thời, thanh âm âm lôi biến thành tiếng sấm bình thường, cũng không cách nào tiếp tục dung chuyển tâm thần của hai người. Đức Hoàng Đại Sư kinh ngạc nói, đây là pháp bảo gì? Hắn nhìn không ra tầng sóng gợn nhàn nhạt này là do pháp bảo gì phát ra. Trong lòng khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là cấm chế? Người tu chân trên địa cầu có rất ít người biết sử dụng cấm chế, tất cả đều dùng linh quyết hoặc là phụ chú. Đương nhiên tốt nhất là dùng pháp bảo. Cấm chế ngăn lại âm lôi, hai người tạm thời vô sự, lực chú ý liền chuyển tới chỗ Cáp Dương. Lao tả Cáp Dương tức giận hống to như sấm, hắn bị âm lôi đánh cho không còn chỗ ẩn ấp, liên tiếp tổn thất hai kiện pháp bảo, sợ đến toàn thân rét lạnh. Còn đang lúc luống cuống tay chân, chứng kiến kim quang phía xa xa, hắn nhất thời mừng rỡ vô cùng, đó là kim mang của Già Lam Châu, nhịn không được hô lớn, đại hòa thượng, mau tới. Lao tả Cáp Dương thanh âm dù có lớn, nhưng cũng không thể so với tiếng sấm dày đặc như mưa. Đức Hoàng Đại Sư và Tần Tiểu Thiên không nghe được gì, hai người bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng sấm vang rền. Cáp Dương tức giận đến nổi điên, tuy nói hòa thượng đạo sĩ không phải một nhà, nhưng tốt xấu gì mọi người đều nhận thức nhau, sao lại có thể thấy chết mà không cứu. Hắn không cam lòng bị âm lôi vây khốn, liều mạng hướng chỗ Đức Hoàng Đại Sư phóng đi. Nếu ngươi không cứu, vậy tất cả cùng nhau nghe âm lôi, đến lúc đó còn nhàn nhã nhìn náo nhiệt hay không? Ôm ý nghĩ ác độc, Cáp Dương điên loạn đập nát kiền dương tử hỏa lôi. Đó là hắn mạo hiểm xâm nhập vào trong tầng mây lúc lôi vũ sấm chớp, dùng thủ pháp đặc thù bắt được lôi hỏa, ngưng luyện một viên năng lượng kia chớp tới 10 lần, phi thường khó khăn thu tập được. Trải qua thời gian trăm năm, mới ngưng xuất ra hai hồ lô kiền dương lôi, trong hồ lô ước chừng có 700 kiền dương lôi. Dưới sự tức giận điên cuồng, Cáp Dương một hơi đập bể 40 viên kiền dương lôi. Kia chớp lớn như thùng nước nổ vang rền, tiếng sét đánh rung trời động địa rốt cuộc ngăn trận âm lôi. Cáp Dương rít gào chạy ra khỏi âm lôi vây quanh, hắn đau lòng cực kỳ. Ngoài khơi có lực lượng cổ quái, làm cho hắn không cách nào sử dụng thuần gì, chỉ có thể dùng pháp bảo lôi hỏa mạnh mẽ đánh sâu vào, một tiếng sét đánh kiền dương mở ra một thông đạo, nhưng khiến cho trận pháp phản kích cũng phi thường kinh khủng. Âm lôi từ từ thay đổi hình thái, nguyên lai chính là khí phao, bây giờ lại hiện ra như thủy lôi, mỗi một viên âm lôi giống như là thực chất từ dưới biển mọc dâng lên, sau khi thoát ra, trực hướng xông tới Cáp Dương. Vô luận hắn phi nhanh đến thế nào, trong phút chốc, phía sau Cáp Dương đi theo một chuỗi âm lôi dày đặc như chuỗi xuyến, nhìn qua phi thường kinh khủng, hắn tựa như một đầu rồng, âm lôi phảng phất như thân rồng. Hắn điên cuồng gào thét nói, đại hòa thượng, mau ra tay a. Đức Hoàng Đại Sư và Tần Tiểu Thiên lúc này mới phát hiện hắn đang hướng nơi này vào tới. A Di Đà Phật. Tần Tiểu Thiên nói, hắn muốn chạy tới âm lôi cũng sẽ tới, chúng ta nên làm sao bây giờ? Chạy. A Di Đà Phật. A. Chương 41, ẩn tu. Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới Lao Hòa Thượng lại chịu trốn tránh, hắn kinh ngạc nhưng cũng không phản đối, nói, được, ngươi dẫn ta. Vậy ngươi dẫn đường. Đức Hoàng Đại Sư đã sớm phát hiện Tần Tiểu Thiên có phương pháp đặc thù có thể rất nhanh tìm được khe hở của trận pháp. Đức Hoàng Đại Sư mang theo Tần Tiểu Thiên hướng xa xa bay đi, kim mang của Già Lam Châu không ngừng lóe ra. Tần Tiểu Thiên khác biện chân quyết, chỉ dẫn phương hướng, hai người phối hợp ngày càng ăn ý. Cáp Dương vẫn đuổi theo không thôi cơ hồ muốn điên cuồng, hắn bắn ra 10 viên kiền dương lôi, đánh vào trước sau trái phải hai người, chú lên, nếu không giúp ta vậy cùng nhau xong đời đi. Ha ha! Hắn thật là tà ác, lại dùng biện pháp hại người chẳng có lợi gì cho mình. May là Cáp Dương không hoàn toàn nổi điên, kiền dương lôi phát ra chẳng qua chỉ dẫn động trận pháp phản kích, không có chân thật chính thức công kích đến Đức Hoàng Đại Sư và Tần Tiểu Thiên. Cho dù như vậy, hai người cũng cảm thấy ăn không tiêu, sau khi kiền dương lôi bộc phát. Từ dưới đáy biển mọc lên đại lượng khí lưu, ở lúc bay lên trên liền chuyển hóa thành âm lôi. Đại lượng âm lôi liên tiếp nổ vang, cấm chế bắt đầu nhanh chóng rung động. Trong lòng Tần Tiểu Thiên kinh hãi, lực lượng cấm chế mặc dù có thể ngăn cản âm công, nhưng cần phải tiêu hao tiên linh khí, đã biết chỉ có một chút tiên linh khí thì không cách nào ngăn cản, chỉ cần chốc lát thời gian, thì cấm chế sẽ tiêu tán. Tần Tiểu Thiên nhịn không được tức giận nói, kháo, tên này là người điên. Nhìn Cáp Dương đang xông tới, trong lòng Tần Tiểu Thiên một trận cười lạnh, hắn thu lại phòng ngự âm công đồng thời phát ra một thủ ấn cấm chế khác, đó là cấm chế có thể phản xạ âm công. Âm lôi công kích lẫn nhau, nhất thời ngoài khơi một mảnh đại loạn. Cáp Dương kiệt lực chống đỡ, tiếp tục ném loạn kiền dương lôi trong tay. Nhưng thật ra hắn đã bị thương không nhẹ, bằng vào tu vi, cố gắng chống đỡ âm lôi vô cùng vô tận. Dù sao thì tu vi của Tần Tiểu Thiên quá yếu, kiên trì không được nửa phút đồng hồ, hắn cũng không khống chế được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, người cũng rơi xuống trong biển. Đức Hoàng Đại Sư tự bảo vệ mình không bị rớt xuống, dưới sự hộ trì của Già Lam Châu, hắn khoanh chân mà ngồi, vỗ mạnh vào gót mình, sau gót bay lên một kim mang hình nửa vòng tròn vò tròn, cao giọng tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật. Một pho tượng Phật bằng vàng hiện ra, rồi đột nhiên phóng lớn hơn trăm trượng, trong phút chốc đem âm lôi áp chế xuống thật mạnh mẽ. Nhưng Kim Phật cũng đồng dạng xúc động trận pháp trên không trung, lần này thật sự là rối loạn. Trận pháp bao phủ bầu trời chính là một loại trận pháp khác, mục đích là vì khắc chế hành động của người xung trận, cho nên uy lực thật lớn, người tu chân hoàn toàn không cách nào chống cự. Bất quá công kích mục tiêu giới hạn cho việc xúc động trận pháp, chỉ cần không tiếp tục động, thì trận pháp trên không trung sẽ rất nhanh dừng lại vận chuyển. Kim Phật dù cường thịnh cũng không thể ngăn nổi lôi hỏa đánh xuống từ không trung, không tới một phút đồng hồ, ảo ảnh của Kim Phật đã hóa thành kim tinh đẩy trời tiêu tán không còn. Đức Hoàng Đại Sư phun ra máu tươi nhiễm đỏ cả vòng bảo hộ của Già Lam Châu hình thành. Cáp Dương thảm hại hơn, một hồ lô kiền dương lôi cơ hồ ném sạch, cũng chỉ thoáng áp chế sự bộc phát của âm lôi. Bởi vì kiền dương lôi nổ loạn khiến cho Đức Hoàng Đại Sư phải ra tay, tiện đà lại dẫn phát thiên lôi công kích, hắn bị tạc nổ đến chật vật không chịu nổi, cũng may tu vi cao thầm, thương thế cũng không đến nỗi nào, toàn là dựa vào kiền dương lôi miễn cưỡng chống đỡ. Cuối cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là liên thủ ngăn cản âm lôi. Nếu tự mình làm, kết quả không cần nói cũng biết. Bởi vậy khi Cáp Dương đề nghị liên thủ thì Đức Hoàng Đại Sư trong lòng tuy không tình nguyện, nhưng cũng không thể không đáp ứng. Hai người đánh ra tất cả khả năng, cạn kiệt đem toàn lực chu toàn. Dưới sự nhắc nhở của Đức Hoàng Đại Sư, từ từ tránh ra khỏi sự tập kích của âm lôi, chậm rãi làm yếu đi lực độ chống cự, ngoài khơi lúc này mới bình phục xuống tới. Nhưng hai người không cách nào tìm được tới trận nhãn, đừng nói là có được pháp bảo trong trận nhãn. Cổ Phong và Tất Vũ không lại thành công phá đi kim vụ trận, chiếm được đoàn kim sắc cầu của trận nhãn. Cũng do hai người này có tu vi cao, vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ lại chúng được lúc Cổ Phong khám phá ra trận nhãn, Cổ Phong nhanh tay, đã đoạt được trước tiên khí trong trận nhãn, vì thế hai người liền đánh nhau. Tất Vũ không hai lần mất đi cơ hội được tiên khí, tức giận đến nàng hét vang như sấm. Tu vi hai người tám lạng nửa cân, Tất Vũ không trơ mắt nhìn thấy tiên khí bị lấy đi, trong lòng hận vô cùng lại không thể tránh được, đành quát. Ngươi thì ổ ta đi trận kế tiếp. Ông ao. Trong lòng Cổ Phong thập phân đắc ý, nói, được, nhưng nếu ngươi làm loạn, cũng đừng trách ta không giúp ngươi. Hắn đang thu bảo thì nhận thấy bảo vật của trận nhãn chính là tiên khí, tự mình đã tu đến hợp thể kỳ, vật này đối với chuyện độ kiếp thì tác dụng rất lớn, cũng khó trách Tất Vũ không tức giận đến nổi điên. Hai người lại tiến vào trận kế tiếp, nhưng làm sao cũng tìm không được trận nhãn, ở bên trong hao phí hơn 10 ngày. Tất Vũ không ngừng xúc động trận pháp. Cố gắng mạnh mẽ tìm được trận nhãn. Nhưng Cổ Phong lại không có ý định tiếp tục dây dưa với hắn, lúc trận thế kéo tới thì hắn cố ý buông tha chống cự, lập tức bị văng ra khỏi đại trận, cũng không dừng lại chút nào, ngự kiếm bay đi. Tất Vũ không thu hoạch được gì, không khỏi nhớ tới Tần Tiểu Thiên, tên tiểu tử thực lực yếu kém kia, cũng thu được một kiện tiên khí. Nếu phá trận vô vọng, nàng cũng không muốn tiếp tục, chỉ cần tìm được Tần Tiểu Thiên, thì ý nghĩa tự mình cũng có thể có được một kiện tiên khí. Tần Tiểu Thiên rơi vào trong biển, lập tức bị cuốn vào một đạo nước xoáy. Hắn biết dây rùa vô dụng, liền phát ra một tị thủy linh quyết, hình thành một vòng bảo hộ, thân thể tùy ý trong đạo suối chạy xoay tròn trôi đi. Chợt thấy hoa mắt, Tần Tiểu Thiên rơi vào trong rừng cây bên ngoài trận, hắn bay đến trên một cây đại thụ, cẩn thận quan sát đại trận. Phía trước ngoại trừ mơ hồ có tiếng sấm truyền đến, thì chỉ là một mảnh sương mù, phạm vi bao phủ ước chừng vài bình phương công lý. Hắn suy tư chốc lát, quyết định rời đi nơi này. Trong đại trận cao thủ tụ tập, mới vừa rồi gặp ba người đều là cao thủ hiếm thấy, chỉ cần một người trong đó bất lợi đối với hắn, hắn cũng không nắm chắc đối phó, trong lòng thầm than, thực lực quá kém, cũng nên đi thôi, pháp bảo tuy tốt, nhưng mạng sống quan trọng hơn. Tất Vũ không biết Tần Tiểu Thiên có được một tiên khí, trong lòng tính toán, tiếp tục ở lại chỗ này cũng phí công vô ích, nàng ngự kiếm hướng phương xa bay đi, cũng chưa trở về phái Thanh Thành, cũng không đến thành thị tập trấn, mà là tìm một sơn cốc bày ra phòng ngự trận, tạm thời ẩn cư. Tần Tiểu Thiên từ sau khi được Xích Minh đưa khỏi địa cầu, kiến thức qua rất nhiều người tu chân, tâm tính cũng từ từ xảy ra thay đổi, nhất là sau khi tiến vào tiên giới, gặp được Thanh Đế, lại nghĩ không ra sẽ tiến vào thiên diễn thế giới. Đối với hắn mà nói đây đã không còn là thế giới mà hắn có thể lý giải được, chỉ có cố gắng đi thích ứng, mới có thể sinh tồn tốt hơn. Cho nên, một khi nhận thấy có nguy hiểm, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là ẩn nấp lại, tăng thực lực của mình trước tiên. Địa vực phía sau núi Thanh Thành rộng lớn, sơn cốc cây cối rậm rạp, muốn tìm một địa phương bí ẩn thì rất dễ dàng. Tần Tiểu Thiên lựa chọn một chỗ linh khí 10 phần lại rất ưu tĩnh trong một sơn cốc nhỏ. Một đầm nước, một đám bụi rậm, chung quanh cổ thụ vần quanh, thân cây cành lá dày đặc che kín, rất nhiều cây khô nằm ngang trong rừng, bên trên còn rũ đầy các loại dây leo rong rêu cỏ dại mọc đan sen, gió nhẹ lướt qua, trận trận hương thơm hoa lan thấm tận lòng người, mấy con chim nhỏ đủ màu sắc đang hoan khoái hót ríu rít, ở trong những tán lá toát ra, tựa như những con tiểu tinh linh, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Hắn dùng cấm chế bố trí một phục hợp trận, cũng chính là mê trận hòa lẫn ẩn trận, không có bao nhiêu lực công kích, nhưng có thể chống đỡ khí tức phát ra khi tu luyện, chủ yếu có công năng ẩn nút. Phạm vi cấm chế bao phủ không lớn lắm, chỉ có cỡ phương viên 5 dặm, có thể che giấu đầm nước cùng bụi rậm, còn có những cây rừng quanh thân. Tần Tiểu Thiên ở trong nước đầm tìm được một khối mặt đất tương đối bằng phẳng. Thác nước từ trên cao chảy xuống, bên cạnh có một khối đá lớn màu xanh đen do thời gian gian dài bị hơi nước ăn mòn, mặt ngoài không bằng phẳng, nhìn qua chất đá cũng không tệ lắm. Tâm niệm quyết không thể chậm trễ, ra bức kiếm hóa thành một đạo hắc tuyến nhập vào trong khối đá lớn, tựa như một thanh sắt nung đỏ nhập vào trong. Rất nhanh, khối đá lớn đã bị cắt thành một khối vuông vức rộng rãi. Dạ bức kiếm so với công cụ cắt đá thời hiện đại còn hoàn mỹ hơn nhiều. Tần Tiểu Thiên mừng rỡ nhìn tảng đá vuông, nguyên lai là một khối ngọc thạch, vận khí thật không tệ, tùy tiện là một khối đá mà cũng có thể đụng tới được ngọc thạch. Đây là một khối ngọc thạch màu xanh, chất ngọc giống như không tốt lắm, nhưng chỉ cần có vô diễm chi hỏa luyện chế một chút, ngọc chất sẽ biến đổi thành tốt hơn. Hiển nhiên Tần Tiểu Thiên chẳng qua chỉ muốn tìm một chỗ ngồi, mà không phải tìm ngọc thạch luyện chế phụ chú. Hắn hài lòng đem ngọc thạch đặt bên cạnh đầm nước, rồi bắt đầu tu luyện. 3 ngày sau, khôi phục lại tiên linh khí đã hao tổn, hắn lấy ra khối hoàng bài cẩn thận nghiên cứu. Hoàng bài màu vàng trong suốt, dài 1 thước, rộng 3 tấc, dày chừng nửa tấc, nhìn kỹ thì thấy cắt vàng cuộn cuộn, các loại các dạng dã thú lúc hiện lúc tán. Trên hoàng bài tản ra linh lực cường đại, Tần Tiểu Thiên thử đưa vào một đạo tiên linh khí, hoàng bài nhất thời chấn chiến lên. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế thể sát sự biến hóa trong hoàng bài. Khiếp sợ, mừng như điên, trong lòng Tần Tiểu Thiên nhịn không được kinh hoàng, trong hoàng bài ẩn chứa sự biến hóa làm cho người khác khó thể tưởng tượng. Hắn thầm nghĩ, cuối cùng có thể tìm được một kiện pháp bảo dùng được, ai, bây giờ mới biết được một kiện pháp bảo, đối với người tu hành thì trọng yếu tới cỡ nào. Bất luận là tu chân giới, tiên giới, thần giới, nguyên giới hay là hắc ma giới cùng linh quỷ giới, đều cũng có đủ các loại các dạng pháp bảo, trong đó pháp bảo của tu chân giới là nhiều nhất. Uy lực cũng nhỏ, hắc ma giới và linh quỷ giới cơ hồ không giao tiếp với tu chân giới, cho nên bảo vật của hai giới rất ít cơ hội nhập vào tu chân giới, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, ở tu chân giới, cũng có người tu ma. Còn về phần tiên khí, tu chân giới thật ra cũng có một chút, trong đó tuyệt đại bộ phận là người tu chân đại thừa kỳ, trước khi phi thăng thì chế luyện ra tiên khí cấp thấp, còn có số rất ít là từ tiên giới truyền lưu mà đến. Thần khí cũng có, số lượng càng thêm thưa thớt. Người tu chân cho dù có thể bắt được, cũng không pháp tu luyện. Cho nên tu chân giới xuất hiện tiên khí, đối với cao thủ tiến vào hợp thể kỳ, có lực hấp dẫn chí mạng, một khi có tiên khí, luyện hóa thành pháp bảo của chính mình, độ kiếp thành công sẽ thật to gia tăng phần đảm bảo. Người tu chân thu được pháp bảo chỉ có 2 cách, một là do mình tu luyện, hai là có được pháp bảo của người khác rồi lại tu luyện. Pháp bảo do tự mình tu luyện thì sử dụng tốt nhất, nhưng cực hạn ở trình độ luyện khí và tài liệu xấu tốt. Rất khó có được pháp bảo siêu việt do chính mình biểu hiện. Pháp bảo do người khác tu luyện thì khác hẳn, nhất là pháp bảo do luyện khí tông sư luyện chế, trải qua tu luyện thành pháp bảo của chính mình, thì tự thân trình độ cũng có thể tăng lên rất lớn, bởi vậy có được pháp bảo tốt là giấc mộng của người tu chân. Tần Tiểu Thiên cố gắng hồi tưởng làm sao tu luyện xong pháp bảo. Trong cổ ngọc giản có không ít phương pháp, nhưng hắn chỉ có công pháp của tầng thứ nhất Yên Lan Tung cảnh giới. Phải sau khi hoàn toàn đạt tới Yên Lan Tung cảnh giới thì mới có thể tu luyện khối hoàng bài tiên khí thần bí kia, giờ này hắn vẫn còn kém một cảnh giới. Phải nhớ nếu muốn đột phá Yên Lan Tung cảnh giới, đầu tiên phải tìm được linh mạch. Nhưng thật ra hắn đã tiến cảnh rất nhanh, nếu đang ở tiên giới linh khí sung túc thì chỉ cần dùng không đến 1 tháng là có thể tu đến Yên Lan Tung cảnh giới, bất đắc dĩ nơi này là thiên diễn thế giới, phải tìm một chỗ linh mạch mới được. Tần Tiểu Thiên đánh ra một thủ ấn linh quyết, nhắm mắt lâm vào trầm tư, dần dần hết thể chung quanh đều khắc vào trong lòng. Hắn kinh ngạc phát hiện, tự mình đang ở một nhánh của linh mạch thuộc núi Thanh Thành, linh mạch và đầm nước lại có sự tương liên. Cổ tiên nhân tu hành nặng nhất là linh mạch, có đủ các loại các dạng thủ pháp tìm kiếm linh mạch, cũng có vài loại mạnh mẽ tụ tập linh mạch cấm chế trận pháp, cảnh giới Yên Lan Tung trở xuống chỉ có thể sử dụng tụ linh cấm chế, nếu như đến được kính ngưng cảnh giới, thì càng có một loại cấm chế càng cao hơn, rồi đến cảnh giới tối cao, thậm chí có thể cấm chế linh khí của cả một tinh cầu. Trước kia ở Lục Gia Trang tu luyện thì thân thể Tần Tiểu Thiên thật sự quá yếu, không cách nào sử dụng tụ linh cấm chế, bây giờ ở vào núi Thanh Thành, tu vi đạt tới lang cảnh, thì chỉ kém một bước đã tới tung cảnh, hơn nữa nơi này lại là một nhánh của linh mạch, vừa lúc có thể sử dụng tụ linh cấm chế. Hắn hơi thoáng tính toán tài liệu trong tay, phải chế luyện hơn 10 ngọc phù chuyên dùng để tụ linh. Tần Tiểu Thiên chỉ có vài khối ngọc thạch không lớn lắm, linh ngọc thì hoàn toàn không có. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua thác nước, nơi đó là mỏ ngọc thạch, người tu chân cần tài liệu phần lớn là dựa vào chính mình thu tập. Đầu tiên xem xét mỏ ngọc thạch, bằng cổ cấm chế linh quyết, Tần Tiểu Thiên phát hiện mỏ ngọc thạch không lớn lắm, hơn nữa đều là thanh ngọc bình thường, bất quá hắn cũng không cần, có cấm chế lô thì dù là ngọc thạch kém cỏi hơn cũng có thể tu luyện thành thượng phẩm hảo ngọc. Hắn bắt đầu đào móc ngọc thạch, theo ngọc mạch đào xuống, rất nhanh đã đào ra trên vách một đại động, kéo dài hơn 10 thước, sau đó cắt thành hình vuông chừng 50 ly. Thu hết ngọc thạch vào trong chiếc nhẫn chữ vật, tổng cộng thu hơn 1000 miếng, hắn còn không cam tâm, đào móc hơn 10 ngày, cũng không tìm được một khối linh ngọc nào, vì vậy vẫn cứ tiếp tục đào móc sâu xuống dưới. Lại đào móc thêm 10 ngày, hắn mới dừng lại, tự mình cũng cảm thấy buồn cười, vì một khối linh ngọc, không ngờ lại đào một lỗ sâu hơn 100 thước. Nhưng thật ra, sau khi tinh luyện ngọc thạch, cho dù không được thành linh ngọc, cũng tuyệt đối là ngọc thượng phẩm, trải qua thời gian dài ẩn dưỡng, cũng có thể trở thành linh ngọc. Chín thủ ấn linh quyết phát ra, hình thành một lò cấm chế để thuần vật chất. Đây là lần đầu tiên Tần Tiểu Thiên luyện chế ngọc thạch. Phương thức luyện ngọc trong khẩu ngọc giản ghi chép chỉ có một loại, còn có một loại là thu tập luyện chế để thuần tiên thạch. Đáng tiếc sau khi tiến vào thiên diễn thế giới, hắn không có tìm thấy qua mỏ tiên thạch. Ngọc thạch trong lò cấm chế nhanh chóng dung hóa, từ từ thu nhỏ lại, ngọc thạch vuông vức chừng 50 ly, đang ở trong một phút đã xúc thành nắm tay, biến thành ngọc dịch màu xanh đậm. Trước khi ngưng kết, Tần Tiểu Thiên truyền linh chú đánh vào trong ngọc dịch. Theo âm thanh lanh ngưng phách phách ba ba vỡ vụn, một khối thanh ngọc cỡ trứng chim rơi vào lòng bàn tay. Đó là viên hình tròn, màu xanh đậm phảng phất như một đầm nước, linh chú hình thành cỡ hạt gạo chợt ẩn chợt hiện, ở trong thanh ngọc trầm phù phiêu động. Đem một khối ngọc thạch cỡ 50 ly, luyện thành đường kính 2 ly thượng phẩm ngọc, chỉ có cấm chế lô mới có công năng cường hãn như vậy. Phẩm chất của mỏ ngọc thạch này do sinh tại phụ cận linh mạch, thân mình đã hấp thu không ít linh khí, bởi vậy mới có thể lưu lại rất nhỏ thượng phẩm ngọc. Quá trình luyện ngọc rất thô táo, không ngừng gia nhập ngọc thạch, thu lấy để thuần thượng phẩm ngọc, rồi lại đánh vào linh chú. Phải luyện chế tới mấy ngàn khối ngọc thạch, nhưng vì có cấm chế lô, tốc độ luyện chế cực nhanh, cũng phải tốn hao hơn 10 ngày thời gian. Ngoài ra, hắn còn phải ngồi xuống tính tu, phản tư tu hành những vấn đề khác. Tụ linh cấm chế do 99 trận pháp tổ hợp mà thành, mỗi một vi hình trận pháp cần phải có 9 khối thượng phẩm ngọc, đương nhiên cũng có trận pháp giản dịch, chỉ cần 99 khối thượng phẩm ngọc là được. Tuy nhiên vì cam đoan linh khí có thể xung phân tụ tập, Tần Tiểu Thiên một hơi dùng 891 khối thượng phẩm ngọc, nghiêm khắc dựa theo cổ ngọc giản ghi lại mà bày trận. Dùng tiên linh khí khởi động trận pháp, trận nhãn chính là khối ngọc thạch lớn lúc vừa vào sơn cốc thì nhìn thấy, chừng 4 thước vuông. Vì cho linh khí chuẩn xác tụ tập tại trận nhãn, Tần Tiểu Thiên khắc trên khối ngọc thạch một tụ linh trận giản đơn, có thể rất nhanh thu tập tụ linh cấm chế linh khí. Tụ linh cấm chế khởi động trong phút chốc, linh khí giống như nước suối từ dưới đất bị kéo ra, đầm nước bước lên đại lượng khí phao, phảng phất như đang nấu nước sôi. Tần Tiểu Thiên ngồi xếp bằng tại trận nhãn, linh khí nhanh chóng ngưng tụ quanh thân, cả người giống như ngâm mình ở trong nước chảy do linh khí hình thành. Hắn hít sâu một hơi, lập tức chìm vào tu luyện. Tụ linh cấm chế phi thường lợi hại, cơ hồ đem hết linh khí của núi Thanh Thành hấp dẫn tới. Cấm chế như thế, đúng là phương thức chuẩn bị của cổ tiên nhân khi ra ngoài tu luyện, cổ tiên nhân cần linh khí, tinh cầu như thế này không dễ thỏa mãn. Yên Lan Tung mặc dù chỉ là cảnh giới tầng thứ nhất, cũng cần đại lượng linh khí, đợi khi đến cảnh giới tầng thứ hai, thì cần phải có linh khí càng nhiều hơn. Tần Tiểu Thiên tạm thời vẫn không thể đạt tới cảnh giới tầng thứ hai, với tu vi của hắn, cho dù công lực có đủ cũng không pháp tăng lên cảnh giới, bởi vì cổ ngọc giản của hắn vẫn còn ở lại tiên linh giới. Chỉ một lần ngồi xuống là cả một năm thời gian, bằng linh khí dư thừa, Tần Tiểu Thiên rốt cuộc nhảy vào cảnh giới tầng thứ nhất, tu vi đạt tới Yên Lan Tung cảnh giới trước kia từng trải qua. Tựa như tránh thoát một tầng trói buộc sâu dày, hắn cảm thấy so sánh với nguyên thân cũng còn thật là hoàn hảo. Nguyên thân có sự hạn chế của thần dịch lực, còn có hắc ma lực mang đến sự hấp dẫn nặng nề, mà trong cơ thể bây giờ chỉ có tiên linh khí thuần túy, bởi vậy lúc này thực lực của hắn so sánh với nguyên thân còn mạnh hơn. Vạn sự khởi đầu nan, tu luyện khó khăn nhất của cổ tiên nhân chính là Yên Lan Tung cảnh giới, Tần Tiểu Thiên trước sau hai lần đều dễ dàng đạt tới, một lần do thần dịch lực trong cơ thể trợ giúp, một lần là do nhờ vào kinh nghiệm từng có trước kia mà trôi qua. Nếu như còn phải trở lại một lần, hắn khẳng định, chỉ cần có linh khí sung túc, không cần mấy tháng thời gian là có thể trở lại Yên Lan Tung cảnh giới, đây là uy lực của linh hồn tích lũy kinh nghiệm. Tần Tiểu Thiên lại tu luyện Dạ Bức Kiếm thêm một lần, đây là vũ khí trước mắt hắn có thể sử dụng, còn về phần hoàng bài kia, còn không biết có thể thu dụng hay không. Tu luyện pháp bảo của người khác, nếu không có phương pháp tu luyện chính xác, rất khó đạt được tùy tâm ứng thủ. Hắn nhảy xuống tảng ngọc thạch, đột nhiên phát hiện ngọc thạch biến thành nhũ trắng, hơn nữa còn ẩn chứa linh lực rất mạnh. Suy tư chỉ chốc lát, trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ, nguyên lai là trải qua được linh khí ẩn dưỡng thời gian dài, khối ngọc thạch kia đã biến thành linh ngọc. Linh ngọc như thế cùng luyện chế đi ra khác hẳn, trong ngọc thạch ẩn chứa linh khí hình thành mạch lạc, tựa như gân mạch của lá cây, cũng hơi thoáng luyện chế một chút là có thể chế thành ngọc phù. Bạn đang đọc truyện tại truyện phùn VN. Tần Tiểu Thiên không có thu thủ lấy khối linh ngọc lớn kia, mà là để cho nó tiếp tục hấp thu linh khí, hắn bỏ thêm vào trong linh ngọc vài thủ ấn linh chú, để hấp thu linh khí càng tốt hơn. Hắn lấy ra hoàng bài, kết lực áp chế tâm tình kích động của mình, từ khi tu hành tới này chưa từng có hứng thú với một kiện pháp bảo đến như vậy, kiến thức qua sự lợi hại của trận pháp sa mạc, hắn biết tiên khí này không giống bình thường. 28 thủ ấn linh quyết hình thành cấm chế luôn là chuyên môn dùng để thu nhiếp tiên khí luyện chế. Chỉ khi đạt tới Yên Lan Tung cảnh giới, mới đủ tiên linh khí hình thành cấm chế lô này. Đây cũng là nguyên nhân trước khi hắn đạt tới Yên Lan Tung cảnh giới mà không thể nào hạ thủ đối với hoàng bài tiên khí kia. Tâm thần nhanh chóng chìm vào trong hoàng bài, có cấm chế lô, không sợ tầm thần bị mê thất trong tiên khí. Tần Tiểu Thiên mở rộng tầm mắt, trong hoàng bài tầng tầng lớp lớp trận pháp, sắp xếp nhỏ nhưng nhiều vô cùng, trong đó 50% cũng không nhận thức, đối với tài liệu luyện chế tiên khí cũng không quen thuộc. Trong lòng hắn duy nhất hiểu rõ chính là người luyện khí chẳng những tu vi siêu tuyệt, đối với kiến thức về trận pháp thì người thường không cách nào so sánh được. Tần Tiểu Thiên cũng không nóng lòng luyện hóa hoàng bài, khó được một cơ hội học tập như vậy, hắn muốn cẩn thận suy nghĩ huyền bí trong đó. Một trận pháp, rồi lại một trận pháp lật xem học tập, cẩn thận phân tích cách sử dụng trận pháp, thật sự không cách nào lý giải thì đặt sang một bên, tiếp tục nghiên cứu trận pháp kế tiếp, sau đó đem những trận pháp liên lạc vào nhau, lại tiếp tục phân tích cách sử dụng, từ từ thể hội. Có khi, hắn còn có thể khởi động trận pháp, xem trận pháp đến tột cùng là làm sao vận chuyển. Đoạn kinh nghiệm học tập này đối với Tần Tiểu Thiên ý nghĩa không thôi, được hệ thống học tập một lần cách vận dụng trận pháp, đồng thời còn ghi nhớ làm theo các loại trận pháp vào trong trí não. Lúc Tần Tiểu Thiên hoàn toàn lý giải trận pháp cuối cùng, cả hoàng bài lóe kim mang ẩn nhập vào trong cơ thể hắn, trong bất chi bất giác mà luyện hóa xong hoàng bài, điều này làm cho hắn không nghĩ đến. Đáng tiếc hoàng bài tiên khí này cũng không thích hợp với thể chất của hắn, cho nên chỉ có thể phát huy ra một bộ phận công năng. Nhưng nếu ỷ lại vào uy lực của tiên linh khí, và nếu như đây là một kiện tiên khí hỏa tính, hắn có thể phát huy ra tuyệt đại bộ phận lực lượng. Sau khi tiến vào Yên Lan Tung cảnh giới, Tần Tiểu Thiên bắt đầu nghĩ đến công pháp tầng thứ 2 cảnh giới, hắn bất đắc dĩ nhìn lên trời, làm sao mới có thể trở lại tiên linh giới, đây là vấn đề khó khăn bày ra trước mắt. Hắn thầm than, nói, ngao đến khi thanh đế nhớ tới ta thì, ai, mới có thể hướng ông ấy hỏi công pháp tiếp theo. Tần Tiểu Thiên cũng không biết Thanh Đế đang một mực chú ý hắn, Lý Cường cũng chú ý tới việc hắn thu lấy hoàng bài, kiện tiên khí nọ là do Lý Cường luyện chế, bởi vậy khi Tần Tiểu Thiên đang luyện khí thì Lý Cường đối với từng hành động của hắn đều chú ý, thỉnh thoảng còn khen ngợi tiểu tử kia rất biết cách nắm chắc cơ hội để học tập. Thanh Đế lấy ra cổ ngọc giản, hơi thoáng xem một chút, không khỏi cười nói, Thiên Chân cho hắn một công pháp không hoàn chỉnh, ta sẽ bổ toàn cho hắn thôi. Thanh quang chợt lóe lên, cổ ngọc giản đi ra rất nhiều nội dung. Thanh Đế khắc một linh quyết, một đạo thanh khí bắn vào trong thiên diễn. Hắn để cổ ngọc giản xuống, nói, tầng công pháp kế tiếp mặc dù khó khăn tu luyện, nhưng so với tầng thứ nhất thì dễ dàng hơn nhiều. Biến hóa của thiên diễn từ từ tăng nhiều, Thanh Đế toàn lực ứng phó tính toán thôi diễn. Lý Cường cũng thể ngộ biến hóa trong đó, nói, nếu có thể động đến biến ảo của thiên diễn, biến ảo của thế gian này cũng sẽ nằm trong lòng. Thanh Đế phủi tay cười nói, không hổ là người nắm nguyên giới trong tay, bất quá. Ta không hoàn toàn thôi động được biến ảo của thiên diễn, ngươi tiếp tục thể hội đi, có lẽ có được thu hoạch không nghĩ tới. Tần Tiểu Thiên đang khi ngửa mặt lên trời sững sờ, trong đầu hốt nhiên hiện ra vô số thể ngộ và công pháp tu luyện, hắn kinh ngạc cực kỳ, đó là công pháp tầng thứ 2, kính ngưng cảnh giới, tùy tiện mà đến, đúng là các loại linh quyết cấm chế càng sâu thêm một tầng, các loại trận pháp, phương pháp luyện chế linh đan 4. Hắn sờ loạn trên người, trong lòng kỳ quái, cổ ngọc giản không có ở trên người, trong đầu tại sao lại xuất hiện nhiều thứ như vậy? Hốt nhiên, trên không trung bay vút qua mấy đạo kiếm quang, Tần Tiểu Thiên vội vàng thu hồi trận pháp của tụ linh cấm chế, thuận tay thu ngọc thạch đã ngồi vào trong chiếc nhận chữ vật. Một đạo ngân quang hiện lên, một người huyền treo giữa không trung, lớn tiếng nói, có thể ở phụ cận. Tiếp theo lại có vài đạo kiếm quang bay tới, trong đó có một người nói, sao ta lại cảm giác không được. Chương 42, Quan Ti. Gì? Linh khí biến mất. Tần Tiểu Thiên lẳng lặng nhìn xem người tu chân trên bầu trời, mấy người này không nhận ra được gì, rất nhanh đã ngự kiếm rời đi. Từ trang phục nhận ra đó là người của phái Thanh Thành. Tần Tiểu Thiên chợt hiểu ra, tự mình đem linh khí tụ tập lại, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến chủ linh mạch, thời gian dài một chút, người tu chân phái Thanh Thành sẽ tìm được mình. Linh mạch là căn bản của tu chân môn phái, tuyệt không cho phép người khác phái xâm chiếm. Một năm nay, cả linh mạch phía sau núi Thanh Thành loạn bậy vo tròn, ngay cả cao thủ ẩn cư của phái Thanh Thành cũng bị kinh động, mời không ít bằng hữu tốt và môn hạ đệ tử đi ra lục soát, vốn đã phát hiện ra một chút đầu mối, nhưng Tần Tiểu Thiên kịp thời rút lui tụ linh cấm chế. Linh khí tụ tập cùng một chỗ lập tức tiêu tán. Bất quá, linh mạch của núi Thanh Thành nếu muốn khôi phục nguyên dạng, ít nhất cũng cần thời gian 6, 7 năm. Sau khi tiến vào Yên Lan Tung cảnh giới, Tần Tiểu Thiên khôi phục lại một chút tin tưởng, thân thể của hắn còn chưa được cường kiện như nguyên thân, tiên linh khí cũng rất thuần túy, không có những lực lượng rối loạn kiểm chế, có thể nhanh hơn phát ra các loại linh quyết và cấm chế, đối với việc khống chế phi kiếm cũng rất lưu sướng, hắn đã từ từ quen thuộc thân thể này. Sơn cốc vẫn như trước, chẳng qua là có thêm một cái sơn động, Tần Tiểu Thiên dùng một đạo cấm chế phong tỏa miệng động, quyết định chính thức xuất quan. Rời khỏi nơi ẩn cư, hắn do dự một chút, hướng phái Thanh Thành bay đi. Thanh Thành trưởng môn Tiễn Lậu Chi nhìn thấy Tần Tiểu Thiên thì kinh ngạc, nói, đạo hữu, sao ngươi vẫn còn ở Thanh Thành? Tần Tiểu Thiên cảm thấy rất kỳ quái, nói, tại sao ta không thể ở Thanh Thành? À, ta một mực bế quan tu luyện thật ngại quá, bởi vì nghĩ thông suốt một vấn đề trong tu hành, chưa kịp nói với ngươi một tiếng. Trong lúc ở Thanh Thành đã tìm một địa phương yên tĩnh tu luyện, hôm nay vừa mới xuất quan. Tiễn Lậu Chi cau mày, nói, Nga, nguyên lai là như vậy bốn. Ngươi có đi qua cổ trận? Tần Tiểu Thiên giờ mới biết là hành động của mình không giấu giếm được hắn, gật đầu nói, đúng vậy, từ trong cổ trận bị hất văng ra, à. Tiễn Lậu Chi nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi chiếm được một kiện tiên khí đạo hữu không cần khẩn trương, ta không phải vì kiện tiên khí mà ra tay với ngươi, nhưng những người khác thì nói không chừng. Một mình ngươi phải cẩn thận. Tần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm đôi mắt Tiễn Lậu Chi, hỏi, là Tất Vũ không nói sao? Tiễn Lậu Chi lộ ra tươi cười nói, yêu nhân rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Tần Tiểu Thiên lảo đảo một bước, yêu nhân. Tiễn Lậu Chi nói, trước Nguyên Anh Kỳ nàng ta là một nam nhân, sau khi đến Nguyên Anh Kỳ thì trở thành mỹ nữ, ngàn vạn lần đừng ngay mặt mà kêu nàng ta là yêu nhân, nếu không ngươi nhất định phải chết. Thanh âm của hắn hốt nhiên chợt nhỏ xuống, sắc mặt cũng lộ vẻ rất thận trọng. Tần Tiểu Thiên cảm giác được cả người phát lạnh, không trách được thoạt nhìn Tất Vũ không cảm thấy rất kỳ quái, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hai nói, không nói, đánh chết ta cũng không nói. Được rồi, nàng tại sao tức giận? Tiễn Lậu Chi ngạc nhiên nói, ngươi không biết. Không phải ngươi đoạt tiên khí của nàng, nàng thả ra lời nói, ngươi phải sớm đem tiên khí trả lại cho nàng, nếu không. À, Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Tất Vũ không lại vô sỉ như vậy. Hắn thở dài một tiếng, thuật lại chuyện trải qua trong trận. Tiễn Lậu Chi nghe xong, lạnh nhạt nói, không ai tin tưởng ngươi có thể từ trong tay Tất Vũ không đoạt được tiên khí gì, tất cả mọi người cũng không phải kẻ ngu, tu vi của Tất Vũ không đã đến trình độ đứng đầu, bằng ngươi thì đánh không lại, như vậy có thể khẳng định, kiện tiên khí là ngươi có được trước, nàng nói như vậy, là để cho người khác không dám động thủ, nàng muốn đích thân đến cướp đoạt. Trong lòng Tần Tiểu Thiên vừa căm tức vừa bất đắc dĩ, thực lực của Tất Vũ không siêu quần, tự mình nếu có thể có được tu vi kính ngưng cảnh giới, mới có thể không cần sợ nàng, bây giờ còn yếu hơn một chút. Hắn có thể tưởng tượng, trừ Tất Vũ không ra, nhất định còn có cao thủ khác mơ ước kiện tiên khí này, tự mình sau này ra cửa cũng phải cẩn thận thật nhiều. Tiễn Lậu Chi nói, lần này cổ trận cho ra hai kiện tiên khí, một kiện bị cổ phong lấy đi, một kiện ở trong tay ngươi, vận khí của ngươi thật không tệ, cổ trận đã sớm đóng cửa, lần sau khởi động không biết sẽ tới khi nào. Tần Tiểu Thiên gật đầu, hỏi, Đào Nhất Diêu đạo trưởng đi đâu? Tiễn Lậu Chi đối với Đào Nhất Diêu không hề để ý gì nhiều, đó chẳng qua là người tu chân của một môn phái nhỏ, tu vi mới đến tâm động kỳ. Hắn nói, Nga, hắn đã sớm đi, sau khi ngươi mất tích thì rời đi núi Thanh Thành, cũng không nói là đi nơi nào. Hắn đối với Tần Tiểu Thiên thật ra phi thường có hứng thú, chỉ một cấm chế lô luyện khí, đã làm cho người rung động không thôi. Hắn nhìn không thấu tu vi của Tần Tiểu Thiên, bởi vậy trong lòng đối với hắn còn một chút kiêng kỵ. Tần Tiểu Thiên gật đầu không nói. Đối với thời gian hắn đã không còn cảm giác gì, sau khi bước vào làn cảnh có thể sống lâu mấy trăm năm, sau khi tiến vào Yên Lan Tung cảnh giới, thì cũng giống như người tu chân nguyên anh kỳ, không có tác dụng của ngoại lực, cũng sẽ không tử vong. Chỉ tạm ở lại một ngày, Tần Tiểu Thiên trịnh trọng cáo tử. Hắn không muốn để cho Tất Vũ không tìm tới, như vậy chẳng những sẽ liên lụy phái Thanh Thành, tự mình cũng không thể chạy trốn, khi thực lực chưa đủ, hắn không muốn nhìn thấy Tất Vũ không. Tần Tiểu Thiên không dừng lại ở thôn trấn phụ cận Thanh Thành, mà là trực tiếp đi tới thành đô phủ. Thật lâu không có uống rượu, nhìn thấy một nhà đại tiểu lâu, hắn lập tức đi vào. Lúc buổi trưa, trong tiểu điếm náo nhiệt phi phàm. Tần Tiểu Thiên ăn mặc rất bình thường, một thân bố bào màu xám, một đôi hải màu đen bằng vải, ngang hông đeo một chiếc túi màu đen, trang phục rất bình thường. Trên đại sảnh của tiểu điếm bày 70 cái bàn, chỉ có số ít bàn trống. Một tiểu nhị ân cần chào đón, hỏi, khách quan, muốn dùng gì? Là muốn một phòng trang nhã trên lầu, hay là ngồi trong đại sảnh? Tần Tiểu Thiên không muốn dùng thức ăn, nói, các loại trái cây, món ăn thì rau cải. Đừng đem thịt cá, mặc khác có rượu gì ngon. Hắn ngồi vào một bàn trống, lại nói, phải là liệt tiểu trước tiên một vò, ta thưởng ngươi. Không đủ cho thêm. Hắn ném ra một khối bạc vụn, ước chừng là 2 lượng. Bên ngoài sông sáo lâu như vậy, hắn biết rõ bọn tiểu nhị, trước tiên ném bạc ra ngoài, thái độ của tiểu nhị ít nhất sẽ tốt hơn gấp đôi. Cũng quả nhiên, trên mặt tiểu nhị lộ vẻ hưng phấn, gật đầu túi người pha trà mang trái cây lên, rất nhanh trên bàn bày đủ loại trái cây bánh ngọt, còn có đủ các loại các dạng món ăn cùng một vò đại diện tiểu nặng 20 mấy cân. Trong lòng tiểu nhị nói thầm, chẳng lẽ còn bằng hữu tới? Làm sao lại gọi nhiều liệt tiểu như vậy? Người khác đều dùng chung nhỏ uống rượu, Tần Tiểu Thiên dùng chén cỡ chén cơm, một chén rồi một ngụm, hắn thích cảm giác nóng cháy này, vừa uống rượu và nghe chung quanh nói chuyện. Trong đại sảnh hết sức ồn ào, chỉ cần muốn nghe, hắn đều cũng nghe được rõ ràng. Theo thần thức tản ra, các loại tin tức chạy tới, đại bộ phận đều là chuyện thường ngày nhân gian, không có ý nghĩa. Tần Tiểu Thiên thu hồi thần thức, biết chung quanh không có người tu chân, cảm thấy có chút nhàm chán, nghĩ thầm, không biết nguyên nhân thế nào, ồ, ngàn vạn lần đừng biến thành một quái vật sống đáng tiếc, đồ vật trên người cũng không mang đến được gì. Đào Lao không biết đã chạy đi đâu rồi, nha đầu mê tiền tài kia không biết đã phát hết chưa ai, Sai Đạt Tiến và Trương Thuần bọn họ vẫn còn đang ở Thản Bang Tinh chứ. Trong lúc suy nghĩ miên man, giã bỏ xuống một vò liệt tiểu, lại lấy thêm một vò. Trong tiểu lâu náo nhiệt phi phàm, có rất nhiều tên lưu manh lường gạt chạy qua lại, một người mù cầm cờ, chống quải trượng, bên cạnh là một tiểu cô nương đang dịu hắn. Tiểu cô nương rất gầy yếu, trong tay cầm một con bướm và một chiếc đũa, tiếng ca rất nhu hòa, chiếc đũa đánh vào con bướm phối hợp cùng tiếng ca, hiện ra một loại vận vị rất khác. Tần Tiểu Thiên rất tò mò, ngoắc tiểu nhị tới, chỉ vào tiểu cô nương, nói, mời họ hát một khúc. Thanh âm rất êm hay, nhẹ nhàng đi thẳng vào lòng. Tần Tiểu Thiên nghe không hiểu ca từ của tiểu cô nương đang ca, nhưng hắn có thể giải thích được ý ẩn trong đó, mang theo một tia sầu bi bất đắc dĩ, còn mang theo hy vọng và ước mơ hướng tới tương lai trong cuộc sống. Cho dù chung quanh một mảnh ồn ào, khúc điệu mềm nhẹ không ngờ cũng còn động lòng người như vậy. Tiểu cô nương ước chừng chỉ 11, 12 tuổi, trên người mặc bộ quần áo vải màu lam rách dưới, sắc mặt có vẻ tái nhợt, con ngươi linh động lóe lên quang mang cơ trí, ngón tay tung chiếc đũa đánh vào các bộ phận của con bướm, phát ra tiếng đinh đông dễ nghe. Lão giả bên người nàng, khi thì sao kích tấm gỗ, hai người phối hợp không chút kẽ hở. Tiếng ca mềm nhẹ biến mất tại không trung, Tần Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn bát rượu, khó được bị tiếng ca cảm động qua một lần như vậy. Trầm mặc thật lâu, cho đến khi lão giả cầm vân bản ho khan một tiếng, hắn mới thanh tỉnh lại, nói, có thể hát thêm một khúc nữa không? Dạ. Khách quan lão gia. Lại thêm một khúc, lần này không có cảm giác như vừa rồi, nhưng cũng rất động lòng người. Tần Tiểu Thiên nhẹ nhàng vỗ tay, nhìn tiểu cô nương nói, rất êm hay, ngươi tên là gì? Lão giả nói, khách quan lão gia, tổng cộng 20 đồng, một khúc là 10 đồng, tạ lão gia thưởng. Hắn vươn vân bản, túi người xuống. Tiểu cô nương trốn phía sau lão nhân, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cho tới bây giờ không có khách quan lão gia hỏi qua tên nàng, người không có ý tốt vẫn hay có, lão nhân là người mù nhìn không thấy, nhưng trong lòng tiểu cô nương rất sợ hãi. Tần Tiểu Thiên khẽ thở dài một cái, cầm điểm tâm trên bàn, bảo tiểu nhị gói lại, rồi cầm 5 lượng bạc đưa qua, nói, điểm tâm cấp cho hải tử ăn, bạc thu đi. Trong chiếc nhẫn cũng không thiếu bạc, hắn biết không thể cấp cho quá nhiều, chỉ lấy ra 5 lượng, 5 lượng này cũng đủ hù dọa hai ông cháu họ. Lão nhân dùng tay bóp ngân lượng trong tay, kinh ngạc mở to miệng, không nghĩ tới hát một khúc ca có thể được bạc, cũng chính là 5 lượng bạc. Tiểu cô nương cầm bao điểm tâm, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, đi hát cũng có khách cho chút điểm tâm, bình thường chẳng qua chỉ là 2-3 cái. Bánh ngọt đối với tiểu cô nương mà nói không cách nào chống đỡ được lực hấp dẫn, nàng nắm chặt trong tay, hôm nay hát hồi lâu cũng chưa được ăn gì, đã sớm đói bụng. Hai người lắp bắp nói, khách khách quan lão gia, cái này quá quá. hắn muốn nói cấp cho quá nhiều, nhưng vô luận thế nào cũng không nói ra miệng, năm lượng bạc này phải hát bao lâu. Hắn không nỡ trả trở về. Tần Tiểu Thiên nói, được rồi, mau thu lại đi. Lão nhân lôi kéo tiểu cô nương quỳ xuống nói, tạ gia thưởng. Tần Tiểu Thiên nói, đi đi, mua cho hải tử chút gì để ăn. Lão nhân và tiểu cô nương túi đầu nói tạ ơn, sau đó thu hồi bạc, tiếp tục đi hát khắp đại sảnh. Tần Tiểu Thiên tiếp tục lấy thêm vò liệt cửu, từ từ uống, lại thỉnh thoảng gọi chút thức ăn của bồn địa. Đột nhiên, hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa lớn, lập tức túi đầu, uống một chén lớn rượu. Ngoài cửa tiến vào hai người quen, là người hắn không muốn nhìn thấy, nhưng lại không tránh khỏi, người tu chân cảm ứng rất ảo diệu, rất nhanh, hai người đã đi tới trước người Tần Tiểu Thiên. Đây không phải Tần sư huynh đó sao, hì hì, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này uống rượu, hì hì. Tần Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nói, tiễn xuyến nhi tiểu thư. Khúc Ngai đạo hữu, a a. Trong lòng hắn nói thầm, từ lúc nào ta thành sư huynh của ngươi rồi. Tiễn xuyến nhi nhìn xem thức ăn đầy bàn thì hoan hô một tiếng, ngồi vào bên cạnh Tần Tiểu Thiên, chụp một khối mức nhét vào trong miệng, nói, ồ, 10 ngày qua không ăn gì, ồ, quá ngon. Tay không ngừng miệng không khép, đút đầy mức mật, hàm hồ nói, tiểu nhị, thêm hai bản tiền hắn trả hì hì. Khúc Ngai cười khổ đứng một bên, Tần Tiểu Thiên vội vàng nói, Khúc đạo hữu, mời ngồi. Trong lòng Khúc Ngai thầm kêu khổ, từ sau khi xuống núi, tự mình và Tiễn Xuyến Nhi chia làm một đường đi ra tán tài, không có ngày nào yên ổn, thật vất vả tan hết tiền tài, chuẩn bị trở về núi, không nghĩ tới trong thành đô phủ lại gặp Tần Tiểu Thiên, hắn liền cảm giác đại sự không hay. Vẻ mặt Tiễn Xuyến Nhi cười mừng rỡ, nàng rất cao hứng, nguyên tưởng rằng Tần Tiểu Thiên đã sớm chạy mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ai ngờ hắn đang uống rượu trong thành đô phủ. Kinh nghiệm một năm, đối với nàng mà nói quả nhiên là không sao chịu nổi, trơ mắt nhìn tiền tài ra đi, mình đã không cách nào ngăn cản, còn phải tự mình đi làm, chính là do tên bại hoại đang cười cười trước mắt mình, làm hại mình thảm biết bao, lần này vô luận thế nào cũng không dễ dàng buông tha hắn. Không biết Tiễn Xuyến Nhi đói bụng bao lâu, nàng ăn tới nỗi hù dọa mọi người chung quanh, thực vật trên bàn bị đảo sạch, liệt tiểu cũng mất 10 cân. Nàng sờ sờ bụng, phát ra hơi thở hô lỗ, trên mặt thỏa mãn, tựa như một con mèo nhỏ ăn no, giúp thân thể, nói, ồ, cuối cùng cũng được ăn no một trận. Khúc Ngai hận không được tìm một địa phương nào chui vào, quá dọa người rồi. Tu hành trăm năm, hắn tự nhận là mặt cũng đủ dày, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, nói, sư muội. Tiễn Xuyến Nhi háy mắt nhìn hắn một cái, nói, quỷ hẹp hỏi, không mua đồ ngon cho ta ăn. Tần Tiểu Thiên cười cười nói, ăn no rồi phải không? Tiễn Xuyến Nhi nói, no rồi. Rồi trả lại cho hắn một cái nháy mắt. Tần Tiểu Thiên nhịn không được run run một chút, nói, vậy tốt, Khúc đạo hữu, Tiễn Xuyến Nhi tiểu thư, tại hạ còn có việc. Cáo tử. Hắn không muốn cùng Tiễn Xuyến Nhi dây dưa, cô nương này là một tài mê, thích nhất là vàng bạc châu báu, mình làm hại nàng mất đi tất cả tiền tài sở hữu, không bị nàng oán hận mới là lạ. Tiễn Xuyến Nhi nhảy dựng lên, thần thái tự nhiên nói, hay à, đại sư huynh, ngươi về núi trước, ta cùng Tần đạo hữu đi làm việc hì hì, rốt cuộc tìm được chén cơm rồi, ai, ngươi không phải nhỏ mọn như vậy chứ. Tần Tiểu Thiên ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tiễn Xuyến Nhi thẳng tuột như thế. Căn bản không cho mình cơ hội thoát khỏi nàng, nói, xin lỗi, ta có thói quen một mình ách, đừng như vậy, ai. Nước mắt của Tiễn Xuyến Nhi như trôi xuyến quần cuộn rơi xuống, nàng chớp mắt to, bộ dáng như vô tội bị bỏ rơi. Tần Tiểu Thiên thầm than, nha đầu này nếu đi đóng kịch, tuyệt đối là vạn người mê, nhưng chiêu này đối với hắn vô dụng, cười nói, Tiễn Xuyến Nhi đổi thành Lệ Xuyến Nhi rồi, à, đây là đưa cho ngươi. Trong tay của hắn xuất hiện một thỏi vàng thật to, chừng 2 cân. Khúc Ngai ngồi không rên một tiếng. Trong lòng không ngừng nhắc nhở, doa người à, doa người trở về nhất định phải nói với sư tôn một chút, không thể để cho nàng thu tập tiền tài như vậy nữa. Quang mang của vàng hấp dẫn đôi mắt của Tiễn Xuyến Nhi, nước mắt thoáng một giọt cũng không còn, quang mang của Hoàng Kim lâm vào trong mắt thật sâu, nàng vươn tay nhỏ ra bắt. Ngón tay Tần Tiểu Thiên vừa động, thỏi vàng đống nhiên biến mất, nói, chỉ cần không đi theo ta, đỉnh vàng này là của ngươi. Nói xong thỏi vàng lại xông ra. Nhược điểm chí mạng của Tiễn Xuyến Nhi chính là tiền tài. Nàng nhìn thấy đồ vật loang loáng là không nhịn được, nhất là ánh sáng của vàng, thứ này đối với nàng lực dụ dỗ luôn dữ dội so với bất cứ thứ gì. Cho ta. Tiễn Xuyến Nhi trở nên hung ác, thân thể có chút hơi nghiêng, bộ dáng tùy thời xông tới. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, truyenphunvn.com. Khúc Ngai thật sự nhịn không được, quát khẽ, sư muội. Tần Tiểu Thiên cũng không phải không muốn cho nàng, nói, nhanh, đáp ứng thì cho ngươi. Ta đáp ứng. Tần Tiểu Thiên tựa như ném cục than trong tay, ném thỏi vàng trong tay ra ngoài. Tiễn Xuyến Nhi liền chụp lấy, vui đến luôn miệng nói, hoa, thật to, thật to. Khúc Ngai ấy này nói, Tần Đạo Hữu, xin lỗi. Tần Tiểu Thiên khoát tay nói, các ngươi quay trở về núi đi, ta cũng nên đi.
Đừng đi.
Tiễn Xuyến Nhi chụp trúng ống tay áo của Tần Tiểu Thiên, nói, đừng nghĩ bỏ rơi được ta. Tần Tiểu Thiên có chút căm tức, nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết. Tiễn Xuyến Nhi hì hì cười nói, ta nói gì? Ta chẳng qua chỉ đáp ứng nhận lấy thỏi vàng, lại không có đáp ứng gì khác hì hì. Tần Tiểu Thiên không còn gì để nói, a, còn chối cãi. Hì hì. Lúc này, ngoài cửa tiểu lâu truyền đến một trận huyên áo, hòa lẫn trong tiếng kêu khóc. Tần Tiểu Thiên nóng lòng thoát khỏi Tiễn Xuyến Nhi, nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ta đi nhìn xem một chút. Tiễn Xuyến Nhi lập tức nói, hay a, đi cùng, đi cùng. Gắt gao nắm chặt ống tay áo của Tần Tiểu Thiên, đi theo hắn ra phía ngoài. Tần Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn Khúc Ngai, hắn cũng là bộ dáng không thể tránh được, hai người nhìn nhau cười khổ, hướng ngoài cửa đi đến. Trước tiểu lâu vây quanh một đám người, tiếng kêu khóc là từ nơi đây truyền đến. Tần Tiểu Thiên nhướng mày, dùng sức tách đám người ra, chỉ thấy một lao nhân nằm trên mặt đất, trên trán chảy máu tươi, vân bản rơi xuống bên người, trên mặt đất còn rơi rất tán lạc một bao mức bánh điểm tâm, một tiểu cô nương quỳ gối bên lão nhân lớn tiếng kêu khóc, thanh âm tê ách không chịu nổi, chính là hai ông cháu hát sướng bán tiếng ca trong tiểu lâu. Một hán tử mặc quần áo màu đen đang túi người lôi kéo áo của tiểu cô nương, cố gắng bắt nàng đứng lên, còn mấy hán tử khác cười hì hì đứng một bên. Tần Tiểu Thiên không chút suy tư xông lên, một cước đá ra, hắc y hán tử kêu kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bay ra đụng vào đám người vây xem bên cạnh, trong tiếng binh bảng, ngã xuống 3-4 người. Hắn lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mấy hán tử đang đứng cười một bên lập tức vây lên, không nói hai lời, mỗi người lập tức rút ra một vũ khí như truy thủ, nhắm ngay Tần Tiểu Thiên đâm tới. Tần Tiểu Thiên còn chưa kịp động thủ, Tiễn Xuyến Nhi đã phát tiêu trước, quyền đấm cước đá, ra tay rất nặng, trong chớp mắt, mấy người kia đều ngã nằm dưới đất có quắp. Nàng nắm bắt tóc của một hán tử, nhấc lên quát, nói: "Các ngươi là ai? Đang làm cái gì? Lao nhân kia thế nào rồi?" Người nọ sợ choáng váng, chẳng qua chỉ hừ hừ, làm Tiễn Xuyến Nhi tức giận tát mạnh vào miệng hắn, trong tiếng nứt tai, hàm răng cùng máu đồng thời phun ra. Tiễn Xuyến Nhi không kịp đề phòng, trên người bị dính lên chút máu. Chỉ thấy sắc mặt nàng biến đổi, Khúc Ngai vội vàng quát, sư muội, đừng giết người. Tần Tiểu Thiên ngồi xổm người xuống, phát hiện lao nhân đã tắt thở, trong tay còn nắm chặt một thỏi bạc. Hắn giật mình, đại khái hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhịn không được âm thầm than thở, năm lượng bạc lại hại một mạng người. Mấy người kia chính là lưu manh địa phương, chuyên gia đi thu tiền bảo kê, ỷ vào chuyện đánh nhau, sai lầm lớn thì không phạm, nhưng lỗi nhỏ thì không ngừng, bị đưa vào nha môn quan phủ, bất quá đánh vài roi, sau khi đi ra lại làm bậy. Cho nên không ai không sợ. Lão nhân khi được 5 lượng bạc thì bị một người trong đó nhìn thấy, lập tức tìm được một đám lưu manh, đợi hai ông cháu đi ra tiểu lâu, liền tiến lên tra hỏi cướp đoạt. Lúc tranh đoạt thì đẩy chúng, lão nhân liền té ngã, đầu đụng vào tảng đá, liền mất mạng ngay tại chỗ. Trong đó một hán tử muốn lôi kéo tiểu cô nương, cướp đoạt ngân lượng trong tay lão nhân, bị Tần Tiểu Thiên một cước đá bay. Quá trình rất đơn giản, chẳng qua bọn vô lại này không biết lão nhân đã chết. Tần Tiểu Thiên không nhịn được lửa giận xung thiên. Trong sự phẫn nộ còn bao hàm phần áy náy bên trong, lão nhân là vì mình cho 5 lượng bạc mà chết. Hán quát, là ai đẩy? Tiễn Xuyến Nhi nhảy ra, luôn miệng nói, ta đi hỏi. Người đến ngày càng nhiều, vây quanh một vòng lớn. Người chết là chuyện lớn, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người trong trấn đều chạy tới. Người chết là phải do người của quan phủ xử lý. Không đợi Tiễn Xuyến Nhi thẩm vấn, đã có nha dịch bộ đầu nghe tin đến ngay. Tiểu lâu chết người, ông chủ tiểu lâu không thoát khỏi liên quan. Cho nên ông chủ cũng bị bộ đầu bắt lên gặp quan, còn phần Tần Tiểu Thiên cũng không được cho đi. Tần Tiểu Thiên muốn biết quan phủ xử lý như thế nào, vì vậy đi theo mọi người lên gặp quan. Có tiểu nhị hỗ trợ dùng cánh cửa đưa thi thể của lão nhân đi, một đám người hò hét nháo nhác đi tới huyện nha của thành đô thuộc hạ của thành đô phủ. Đánh quan ti chính là viết giấy cáo trạng, có nha dịch tìm đến tiểu cô nương, để cho nàng tìm người viết cáo trạng, nếu không quan lão gia không chịu xử lý. Tiểu cô nương đã khóc đến hôn mê, hoàn toàn không biết làm sao. Tần Tiểu Thiên nói, Tiễn Xuyến Nhi, ngươi đi giúp tiểu cô nương. Tiễn Xuyến Nhi lần này không đối nghịch cùng hắn, nàng cũng rất đồng tình tiểu cô nương, hô, ai đi thỉnh dùm một vị viết cáo trạng. Một nha dịch vội vàng nói, ta đi. Cô nương, một giấy cáo trạng là 2 sâu tiền, muốn tìm người viết giỏi thì ít nhất phải 10 sâu, bỏ đi, xem bộ dáng ngươi cũng không phải người có tiền, 2 sâu đã là tiện nghi nhất rồi, ta chịu trách nhiệm tìm người cho. Tiễn Xuyến Nhi kêu lên, uy. Quá đáng rồi nghe. Chỉ một giấy cáo trạng mà đòi 2 sâu, ngươi chi bằng đi cướp đi. 2 sâu tiền chính là 2.000 đồng tiền, đồng tiền khi đó vẫn rất giá trị, một bánh bao là 1 văn tiền, một bánh bao thịt lớn là 3 văn tiền, một chén thịt chỉ cần 6 văn tiền, cho nên Tiễn Xuyến Nhi mới kêu lên quá đáng. Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, vậy mà cũng trả giá nữa sao? Nha dịch kia vẻ mặt khinh thường nói, không có tiền thì đừng có đánh quan thi. Tiễn Xuyến Nhi trừng đôi mắt, quắc, ngươi lặp lại lần nữa. Khúc Ngai vội vàng tiến lên, nếu còn để cho Tiễn Xuyến Nhi tiếp tục giao thiệp, thì sẽ chắc chắn nàng sẽ đánh nha dịch một trận. Hắn nói, đây là 10 lượng bạc, ngươi đi tìm người viết cáo trạng nếu như không để người ta vừa lòng, đừng trách ta không khách khí đối với ngươi. Hắn thân hình cao lớn, mặc hoa lệ, vừa mở miệng đã đem vẻ kiêu ngạo của nha dịch ép tới biến mất, nha dịch kia gật đầu cúi người, miệng liền đáp ứng. Tiễn Xuyến Nhi thổi phi, mắt chó nhìn thấp người khác. Có tiền xử lý sự việc, Tần Tiểu Thiên bắt đầu nhận ra, trong nháy mắt nha dịch hay bộ đầu cũng đều trở nên cung kính, đối với hắn giống như với tổ tông. Tiểu cô nương cũng bị đưa đến áp phòng, an bài thức ăn đơn giản, rửa mặt lau khăn trắng, tất cả đều là chiêu đãi tốt nhất. Giấy cáo trạng viết xong, huyện quan lão ra thăng đường ngồi xuống, chúng nha dịch cầm đại côn cùng quát lên, uy bốn, vũ bốn. Một đám người đều quỳ gối dưới đại đường, Tần Tiểu Thiên đứng ở phía sau nhìn xem. Vụ án rất nhanh được hỏi rõ ràng, tiếp theo huyện quan kêu Tần Tiểu Thiên lên đường tra hỏi, hắn đã biết Tần Tiểu Thiên ra rất nhiều tiền bạc, con dê mập này đương nhiên không thể buông tha. Tần Tiểu Thiên thản nhiên đi lên đại đường. Uy vũ bốn. Tiếng đe dọa reo lên. Tần Tiểu Thiên nhịn không được bật cười, nhìn cảnh tượng thật quá buồn cười, uy vũ không phải là bày ra, mà là hô lên. Điều dân lớn mật, dám can đảm nhìn thấy bổn quan mà không quỳ. Chương 43, hợp tác. Tại sao phải bãi ngươi? Một câu nói nhẹ nhàng thiếu chút nữa làm cho huyện quan tức chết. Điêu dân, bắt. Mấy nha dịch xung lên. Tiễn Xuyến Nhi ở bên ngoài không ngừng cười trộm. Tần Tiểu Thiên đứng bất động, năm nha dịch đi lên ôm chân, nắm cánh tay, kẹp cổ, cả đám không dung chuyển được hắn một phân tấc nào. Chỉ nghe hắn cười nói, a a, ta không quỳ ngươi sẽ chết hay sao? Thân thể có chút khẽ run lên, giống như phủi đi cho bụi, một vòng âu quang tản ra, đó là nhu kính dùng dạ bức kiếm. Năm nha dịch rối rít bị bắn đi ra ngoài, liên tiếp những tiếng kêu ai nha, cả đám ngã ngồi trên mặt đất, mặt vàng lệ. Người tu chân trên địa cầu rất kiêng kỵ thi triển pháp thuật trước mặt người phàm, bình thường không can thiệp vào hoạt động của nhân gian, Tần Tiểu Thiên không biết quy tắc này, cho nên không có bất cứ sự kiêng kỵ nào. Đối với hắn mà nói, tùy tâm sở dục mới là trọng yếu nhất, bằng mấy người phàm mà muốn áp chế hắn quỳ xuống, đó là chuyện tuyệt đối không làm được. Điều điều yêu yêu quái. Huyện quan đại lão gia nhất định rất hối hận kêu lên hai chữ yêu quái, mặc kệ là bị cáo hay là người cáo trạng, đám người vây xem, nha môn nha dịch cả tên thư lại, tất cả đều rối loạn, người nhát gan kêu cha gọi mẹ chạy tán loạn chung quanh, kẻ gan lớn cũng liên tục lui ra sau. Bộ đầu Lý Ứng của thành đô huyện nha, mang theo chúng nha dịch tụ tập vây lên lần nữa, mặc dù giơ côn, nhưng không ai dám đánh Tần Tiểu Thiên. Huyện quan đại lão gia đang được hai tên thư lại dịu đỡ, hoảng bối rối chạy vào nội đường, vừa chạy vừa kêu, mau đi tìm tìm máu chó đen xối xối hắn. Chó yêu nhân hiện hình. Ai, ai. Mang theo lão gia đi đi nhà xí. Một thư lại phát hiện, địa phương đại lao gia đi qua lưu lại chút nước, tiếng vang phốc phốc bước lên không ngừng, một tiếng phốc xích quái dị, chợt thấy một mùi hôi thối trực trùng lên mũi, trong phút chốc trong đầu hiện ra hai câu thơ, Hoàng Ly Minh Thúy, Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên. Huyện quan đại lao gia kẻ ra quần lui khỏi huyện đường. Tần Tiểu Thiên cũng không khách khí, tiện tay vung lên. Đại côn trong tay chúng nha dịch toàn bộ cắt thành mấy đoạn nhỏ. Hắn cười nói, lao ra các ngươi có phải có bệnh hay không a? Ta không có đánh hắn, sao lại chạy nhanh như vậy? Lý Ứng sợ đến muốn chết, bầm gân nói, hảo hán, ngươi muốn thế nào? Tần Tiểu Thiên châm chọc nói, ta phải như thế nào? A a, ta cái gì cũng chưa làm a, là lao ra các ngươi tự mình có bệnh thần kinh, ta có biện pháp gì? Một người có bộ dáng gia đình cầm theo một chậu nước, quỷ quỷ tuy tuy đứng ngoài cửa đại đường. Từ trong nội đường cũng đi ra mấy gia đình, trong tay cũng cầm theo mấy chậu nước. A, uy, lão Dương đầu, ngươi làm gì? Một nha dịch nhịn không được lớn tiếng trách hỏi. Hoa, một thùng máu chó đen rớt xuống cửa, từ trong nội đường đi ra mấy gia đình, không hẹn cùng nhấc lên chậu nước, đâm đầu chạy tới. Tần Tiểu Thiên đã sớm chú ý tới bọn gia đình này, trong tiếng cười khẽ, hắn bay lên xà nhà đại đường, quay đầu vừa nhìn, Khúc Nhai đang dán chặt ở bên trên vách tường, đó là Bích Hổ Công nổi danh. Tiễn Xuyến Nhi đang ôm tiểu cô nương bán tiếng ca ở ngay bên cạnh, hướng về hắn cười một tiếng, đột nhiên mày nhíu lại, ai nha, hôi thối quá. Tần Tiểu Thiên dở khóc dở cười, nói, ai, thật đầu, là phân A. Trong đại đường một mảnh lang tạ, cô hôi thối kia làm kẻ khác muốn nói. Tần Tiểu Thiên dù nín hơi, vẫn không cách nào ở lại trong đại đường, hắn nói, đi. Lách mình đi ra bên ngoài. Nhìn thấy cả phân lẫn máu chó đen cũng không tác dụng, bọn gia đình sợ đến ôm đầu trốn chui như chuột. chúng nha dịch trên đại đường lại gặp tai ương, không ít người bị dính phân máu trên người, cuống quýt hướng ra cửa chạy trốn, chạy đến đất trống thở dốc từng ngụm, một đám mở miệng mắng to, thật sự là bực tức cực kỳ. Tiểu cô nương lại nhịn không được mà khóc, Tiễn Xuyến Nhi nhỏ giọng an ủi nàng. Tần Tiểu Thiên nói, Tiễn Xuyến Nhi tiểu thư nếu thích đứa bé này, chi bằng thu làm đồ đệ là tốt lắm. Tiễn Xuyến Nhi tức giận đến nghiến răng, nàng mặc dù thương tiếc tiểu cô nương nhu nhược này, nhưng còn chưa nghĩ sẽ thu làm đồ đệ, nói, nếu muốn thu đồ đệ ngươi tự thu đi, ai nói ta muốn thu đồ đệ. Khúc Ngai nói, ta tìm người xử lý quan ti của tiểu cô nương sư muội, ngươi về núi Thanh Thành, Tần Đạo Hữu, ngươi cũng không nên ở chỗ này nữa, đối nghịch cùng quan phủ rất phiền phức. Hán khuyên nhủ, Thanh Đô Phủ có rất nhiều đệ tử tục gia của phái Thanh Thành, trong đó có không ít là con nhà quan gia, Khúc Ngai làm đại đệ tử của trưởng môn phái Thanh Thành, cùng bọn họ có vô số liên lạc, cho nên hắn nắm chắc có thể xử lý tốt việc này. Nha dịch và gia đình không dám tiếp tục đến gần Tần Tiểu Thiên, một đám mắng xong thì đứng ở gần đó không biết làm sao, bọn họ không biết làm sao đối phó Tần Tiểu Thiên, chỉ thấy hắn chợt lóe rồi không thấy bóng dáng, đợi khi nhìn thấy hắn, thì người đã đứng ngoài cửa, cho dù không phải yêu quái, cũng khẳng định không phải ngư. Ở bình thường, bọn nha dịch và gia đình này không phải kẻ ngu ngốc, lại không xông lên bắt người nữa, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, dù sao đã làm cho người ta sợ hãi, thì cũng không cần phải che giấu, hắn trực tiếp bay lên trời không đi. Tiễn Xuyến Nhi mắng, đáng chết. Sư Minh, ngươi dẫn theo nàng chờ ta trở lại. Lời chưa nói xong thì ngự kiếm xông lên không trung, vội vàng đuổi theo. Bộ đầu Lý Ứng mềm nhũn hai chân quỳ rạp xuống đất, thất thanh kêu lên, hoa nhà, thần tiên. Tất cả nha dịch và gia đình nhất thời đều quỳ xuống, khấu đầu không ngừng. Bọn họ cũng không phải thành tâm quỳ lạy, hơn phân nửa là sợ đến quỳ rạp xuống đất. Mới vừa rồi còn dám dùng phân tạt thần tiên, vạn nhất ông trời giáng tai họa, vậy thảm rồi. Khúc Ngai thở dài, biết bãi chiến trường này chỉ có thể do mình tới thu thập. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn không trung, không biết trong tâm tư đang suy nghĩ gì. Tần Tiểu Thiên ở trên không trung huyền treo dừng lại, hắn không nghĩ tới Tiễn Xuyến Nhi thật sự truy đuổi theo, hơn nữa tốc độ cũng không kém mình một chút nào. Như vậy có bỏ chạy cũng không ý nghĩa, bởi vì một khi bắt đầu trốn tránh, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn cũng không muốn phải sợ hãi tiểu nha đầu này. Mặc dù nhìn bề ngoài của nàng giống như tiểu nha đầu, thực tế tuổi phải lớn hơn mình nhiều lắm. Trong chớp mắt, Tiễn Xuyến Nhi đã đuổi tới, nàng tức giận nói, Tần Đạo Hữu, ngươi chạy nhanh như vậy để làm chi? Gì, ta có việc đi trước, sao ngươi lại tới rồi? À ta biết rồi, chỗ ngươi muốn đi vừa vặn lại cùng phương hướng với ta, có đúng hay không? Hắn không chút phản ứng, thản nhiên nói. Tiễn Xuyến Nhi cũng không rút lui, ta muốn đi đâu? Ta muốn đi chính là chỗ ngươi muốn đi. Trong lòng Tần Tiểu Thiên có chút không nhịn được, nói, có ý gì? Tiễn Xuyến Nhi bĩu bĩu môi, nói, không có ý tứ gì, chẳng qua là đi theo ngươi thôi. Trong lòng Tần Tiểu Thiên chợt muốn đùa giỡn, nói, thật muốn đi theo ta. Tiễn Xuyến Nhi lộ ra ánh mắt chân thành vô cùng, trang trọng nói, đúng vậy. Tần Tiểu Thiên cười nói, được, ba điều kiện, đáp ứng thì cùng đi. Tiễn Xuyến Nhi làm sao để cho Tần Tiểu Thiên nắm cán, nàng cười hì hì nói, ai yêu, Tần Đạo Hữu, cùng Lịch Lãm cũng cần nhiều điều kiện như vậy sao? Ngươi không phải là nam nhân, ngươi không phải là hán tử, ngươi không phải. Liên tiếp chuỗi xuyến không phải, Tần Tiểu Thiên vội vàng ngăn cản, nói, dừng. Dừng. Bỏ đi, tùy ngươi. Hắn bày ra bộ dáng heo chết không còn sợ nước sôi, quay đầu bay xuống phía dưới, đảo mắt đã bay ra vài trăm dặm. Phía dưới là một tòa thành thị không biết tên. Tần Tiểu Thiên rơi vào trong một hẻm nhỏ, Tiễn Xuyến Nhi tốc độ rất nhanh, theo sát rơi ngay sau hắn, vẻ mặt đắc ý dương dương. Một nữ nhân xinh đẹp nhất định bám chặt theo, cho dù là đang tu tiên, cũng không thể độc tâm mà đuổi đi, nhất là nữ tử này còn sử dụng thủ đoạn dày ra mặt. Tần Tiểu Thiên cũng không thể làm theo. Mặc dù trong lòng hắn có chút không nhịn được, cũng không rảo tứ mạnh mẽ đuổi nàng đi, nhưng trong lòng hắn đã có ý định tính toán. Từ trong hẻm nhỏ đi ra, Tần Tiểu Thiên phát hiện người ở đây trang phục khác hẳn, hắn ngạc nhiên nói, đây là thành thị nào vậy? Tiễn Xuyến Nhi cười nói, đây là Kiến Xương Phủ của Đại Lý Quốc. Tần Tiểu Thiên không nhịn được cười khổ, từ khi còn bé đi học, học địa lý cũng không thông, hoàn toàn không nhớ nổi có thành thị Kiến Xương này, trong mơ hồ chỉ nhớ tựa như Đại Lý Quốc ở phía Vân Nam. Tiễn Xuyến Nhi nói, phải nhớ nếu muốn chơi đùa phải đi Đông Kinh Khai Phong Phủ của Đại Tống, nếu muốn giết người phải đi Tây Hạ hoặc là Liêu Quốc biên cảnh, còn muốn đi cứu tế bần dân thì phải đi nơi nào có lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch phát sinh, nếu muốn tầm bảo phải đi Đông Hải hoặc là Nam Hải, nếu muốn chết đói hì hì, ngươi đoán đi nơi nào mới tốt. Tần Tiểu Thiên sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, nhịn không được khen, không nghĩ tới kiến thức của Tiễn Xuyến Nhi tiểu thư lại nghiễm bác như thế, bội phục, a a, muốn chết thì đi tìm địa phương nào. A a. Có địa phương như vậy hay sao? Tiễn Xuyến Nhi gật đầu nói, có, chính là nơi này. Đại Lý Quốc có rất nhiều hơi hoang vu, có đủ các loại ly kỳ cổ quái, không cẩn thận thì có thể chết ở bên trong, hì hì, đương nhiên đó là người bình thường. Còn có người tu chân chưa tới Nguyên Anh Kỳ, hì hì, có thể đi tới nơi hoang dã, ít nhất phải có tu vi Nguyên Anh Kỳ, nơi đó có rất nhiều đồ vật tốt, cũng giống như bảo bối trong biển cả vậy. Tần Tiểu Thiên vừa lúc thiếu mất tài liệu, bất luận là ở tiềm kiệt tinh tu luyện, hay là đang tu luyện trong thiên diễn, hắn đều thiếu mất tài liệu cần thiết, thật vất vả tu luyện một thanh dạ bức kiếm, cũng chỉ là nửa thành phẩm, chỉ có lần này từ trong cổ trận có được hoàng bài cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ còn chưa có dùng qua. Ngươi đi rồi. Tiễn Xuyến Nhi lắc đầu nói, chưa, ta nghe người ta nói thôi. Tiếp theo, nàng lại hưng phấn nói, đúng rồi, nghe nói nơi đó có không ít địa phương sinh ra vàng, hì hì, chúng ta đi đào vàng có được hay không? Tần Tiểu Thiên thật sự không cách nào lý giải, nhịn không được nói, Tiễn Xuyến Nhi tiểu thư, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tiễn Xuyến Nhi gật đầu nói, có thể a, ngươi cứ nói. Tần Tiểu Thiên nói, ngươi tại sao yêu tiền tài như thế? A a, người tu chân đến Nguyên Anh Kỳ mà vẫn yêu tiền tài như vậy, thành thật mà nói ta là lần đầu tiên nhìn thấy, người tu chân yêu thích lẽ ra là các loại thiên tài địa bảo, vàng bạc châu báu cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngươi cần nhiều tài bảo như vậy thì ích lợi gì? Tiễn Xuyến Nhi làm ra vẻ không việc gì, nói, không có gì, nhưng có vàng bạc châu báu ta mới an lòng. Tần Tiểu Thiên nói không ra lời, qua một hồi lâu, hắn mới nói, ai, Lâm Tử Lớn. Cũng may kịp thời tỉnh ngộ, chưa nói xong hết, thật muốn nói ra loại điều gì cũng có thì phỏng đoán Tiễn Xuyến Nhi sẽ không buông tha cho hắn. Tiễn Xuyến Nhi hiếu kỳ, nói, Lâm Tử Lớn. Nơi đâu có Lâm Tử? Tần Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là dùng cách ho khan để che giấu. Tiễn Xuyến Nhi bất khả tư nghị nói, ngươi bốn. Tại sao lại ho khan? Người tu chân có thể khống chế thân thể của mình, ho khan hay tật bệnh gì đó không có khả năng phát sinh, bởi vậy nàng rất không hiểu người này vì sao lại phải ho khan. Tần Tiểu Thiên nhịn không được muốn trợn mắt, nói, được rồi, nếu ngươi thích như vậy chúng ta phải đi man hoang tìm mỏ vàng. Trong ấn tượng của hắn, Vân Nam phía Tây tựa hồ có vàng, nhưng học không giỏi địa lý, không biết địa phương xác thật, chỉ có thể lục soát trên đường đi. Tiễn Xuyến Nhi nghe vậy mừng rỡ, trong bất chi bất giác tạm thời bỏ đi ý niệm làm loạn trong đầu, nói, chúng ta đi tìm cầu đầu kim. Nàng nói cầu đầu kim là khối vàng do thiên nhiên hình thành, nếu như vận khí tốt, có thể tìm được 10 cân thiên nhiên kim khối. Tần Tiểu Thiên đối với thám hiểm tầm bảo cũng không bài xích, mục đích của hắn là tìm tài liệu hữu dụng, còn về phần tìm kiếm mỏ quặng vàng, đó là nhân tiện mà làm, nói, ta đối với việc mang theo người vốn không quen, người dẫn đường đi. Tiễn Xuyến Nhi hoan hô một tiếng, nói, ta biết một chỗ nhưng trước tiên nói rõ, ngươi thải tập vàng thuộc về ta một nửa. Tần Tiểu Thiên cố ý trêu chọc, nói, nga, một nửa. Vậy vàng của ngươi thải tập cũng cho ta một nửa. Tiễn Xuyến Nhi vội la lên, bởi vì là ta mang theo ngươi. Ta thải tập đương nhiên là của ta. Tần Tiểu Thiên không hoảng không vội giơ ngón tay lên nói, một thành. Ta thải tập cho ngươi một thành, ngươi thải tập ta cũng không cần. Bốn thành. Một thành. Tiễn Xuyến Nhi tức giận nói, ngươi là đại trượng phu, hảo hán tử, lại so đo với tiểu nữ tử như ta. Một thành. Tiễn Xuyến Nhi gấp đến độ dậm chân, hận hận nói, hai thành. Thành giao. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiễn Xuyến Nhi đỏ bừng, mới vừa rồi là lỡ miệng, hẳn là phải nói ba thành. Kết quả hô lên hai thành, nhưng đã thành giao, nàng lại không nỡ buông tha cho hai thành tiền lời kia, nói, ngươi ai, chưa nhìn thấy qua nam nhân xảo quyệt như vậy. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, đúng vậy, ta cũng chưa từng gặp qua nữ nhân tham lam như thế. Nói xong bỏ chạy lên không trung. Tiễn Xuyến Nhi dậm chân, nói, bại hoại, nhận thua một chút ngươi sẽ chết ta đừng chạy. Vừa nói vừa bay đến bên cạnh Tần Tiểu Thiên, lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi biết đường đi. Tần Tiểu Thiên cười nói, không nhận ra. Thầm nghĩ, không phải có ngươi dẫn đường hay sao? Còn hỏi cái gì? Tiễn Xuyến Nhi phát hiện mình đấu võ mồm không phải là đối thủ của Tần Tiểu Thiên, người này nói chuyện không chút kiêng kỵ, không một chút nghi ngại ý tứ của người ta. Nàng cắn răng ở phía trước dẫn đường. Phía dưới Lam Sơn Trường Khí, một con sông uốn quanh lẩn quẩn trong núi, giữa sông có vô số đá ngầm, có thác gềnh hiểm hạ, bên bờ có cổ mục che trời, chung quanh không có bóng người. Trong lòng Tần Tiểu Thiên đoán, là Kim Sa Giang. Đại Độ Hà. Dân Giang. Dường như cũng không đúng hướng. Hắn hỏi, đây là sông gì? Tiễn Xuyến Nhi cúi đầu nhìn một chút, học khẩu khí của Tần Tiểu Thiên, thản nhiên nói, ta nào biết là sông gì quản nó là sông gì, dù sao dọc theo sông mà lên, là có thể tìm được mỏ vàng, hì hì. Tần Tiểu Thiên lắc đầu hỏi, vậy có xa lắm không? Tiễn Xuyến Nhi vẫn đáp như cũ, không biết, hì hì. Thân thể Tần Tiểu Thiên đột nhiên trầm xuống, giống như một chiếc máy bay chiến đấu, xẹt qua bầu trời cách mặt nước chừng trăm thước. Hắn cười khổ nói, trả thù thật nhanh, a a, có ý nghĩa. Tiễn Xuyến Nhi đắc ý cười, tiếp tục không nhanh không chậm phi hành dọc theo con sông. Nàng vẫn không thể dùng thần thức tìm kiếm phạm vi lớn, chỉ có thể duy trì phạm vi tìm kiếm rất nhỏ, một khi có địa phương gì kỳ lạ, thì bay đến gần dùng thần thức nhìn xem, tốc độ từ từ chậm lại. Tần Tiểu Thiên mấy lần chạm vào mặt nước, trong lòng hiểu rõ ràng, Tiễn Xuyến Nhi không có lời gì tốt cho mình, nếu nàng không đổi, mình cũng không cần vội vã chạy đi. Nơi này là một mảnh giải đất nguyên thủy, xưng là man hoang cũng khoa trường, trong rừng rậm dĩ nhiên sẽ có không ít đồ vật tốt, hắn rất hy vọng thu thập một ít thực vật có linh tính, đến bây giờ mới thôi, hắn vẫn còn chưa luyện chế qua đan dược. Thả ra thần thức thải sát, Tần Tiểu Thiên rất nhanh đã phát hiện cách đó không xa có linh lực ba động, hắn nhìn thoáng qua Tiễn Xuyến Nhi, nói, ta đi đào một gốc thảo dược. Không đợi trả lời, thân thể cấp tốc bay xuống, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Tiễn Xuyến Nhi tức giận đến kêu to, chờ ta đi cùng a. Bại hoại. Nàng không còn kịp theo vào, không thể làm gì khác hơn là chuyển vòng tròn trên bầu trời rừng rậm. Đó là một gốc cây sinh trưởng trên rễ của cây khô, nhìn qua giống như ký sinh, cao chừng 15 ly, tựa nhu một cây san hô, cành lá nhiều, màu sắc cực kỳ tiên diễm, đỏ tươi hòa lẫn điểm vàng. Trong phạm vi chung quanh nó một thước, không có bất cứ thực vật nào sinh tồn, cũng không có dấu hiệu hoạt động của sinh vật, ngay cả con kiến. Có kịch độc. Tần Tiểu Thiên siêu tầm thực vật là theo phương thức biện thức trong khẩu ngọc giản ghi lại, chỉ nhận định linh khí và linh lực ba động, ngoài ra còn một chút thủ đoạn đặc thù đối với thực vật tiến hành phán đoán, còn về phần tên của thực vật thì hắn không thể nào biết được. Cổ tiên nhân tu hành sẽ đi rất nhiều tinh cầu xa lạ, không có khả năng biết được địa phương nào có nhiều thực vật, cho nên hình thành một loại bản lĩnh quan sát thực vật kỳ lạ, bọn họ không cần biện thức là thực vật gì, chỉ cần biết thực vật nào có tác dụng, là vô dụng là được. Chu thực vật màu đỏ chu sa, kỳ lạ như thế. Tần Tiểu Thiên đi quanh nó một vòng, lấy ra một khối thủy tinh cỡ nắm tay, nhanh chóng luyện chế thành một cái bình thích hợp, để vào trong đáy bình một khối thanh ngọc, trong bình thủy tinh nhanh chóng tràn ngập linh khí. Chỉ 3 phút đồng hồ thì bên trong đã hoàn thành. Hắn dùng một cỗ cấm chế rất đơn giản, nhanh chóng di rời gốc thực vật vào trong bình thủy tinh, sau đó đóng nắp lại. Ngón tay nhẹ nhàng sờ qua mặt ngoài của bình thủy tinh, bên trên liền xuất hiện một loạt văn tự, ghi lại hoàn cảnh sinh tồn của thực vật, lại khác thêm cảm giác khi linh lực ba động, đồng thời hắn cấp cho chu thực vật kia một cái tên độc san hô. Tiễn Xuyến Nhi ở trên bầu trời nhìn thấy thân ảnh của hắn, tò mò rơi xuống. Nàng nhìn thủy tinh bình trong tay Tần Tiểu Thiên một cái, kinh ngạc nói, gì? Diệt Nguyễn? Dĩ nhiên là Diệt Nguyễn. Ác ngươi tại sao bốn? Ác ngươi không ngờ lại tìm được Diệt Nguyễn. Bình thủy tinh trong tay Tần Tiểu Thiên có chút chật lóe, lập tức biến mất không thấy. Hắn vô vô tay, nói, cái gì Diệt Nguyễn? Uy, đừng kêu loạn ác ga ác giống như tiếng gà kêu nửa đêm. Tiễn Xuyến Nhi luôn miệng nói, đừng thu hồi, cho ta xem một chút. Tần Tiểu Thiên lấy bình thủy tinh ra đưa cho nàng, nói, Diệt Nguyễn. Cái tên này có ý nghĩa gì sao? Tiễn Xuyến Nhi chắt lưỡi kỳ lạ, Diệt Nguyễn lớn như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ân, Diệt Nguyễn là một loại độc vật rất lợi hại, có thể luyện chế trong pháp bảo, phi thường khó được, không có thủ pháp đặc thù thì không dám thu lấy. Ở trong địa phương nó sinh trưởng, ở phạm vi một thước thì là tử địa, Diệt Nguyễn nếu như hoàn toàn thành thục, sẽ phóng thích ra kịch độc vô sắc vô vị, bất luận là người hay thú đều không may mắn thoát khỏi, ngươi dĩ nhiên lại có thể thu lấy. Thật không tưởng được. Kỳ quái, ngươi làm sao phát hiện? Chẳng lẽ ngươi có một đôi tạc nhãn? Nàng có chút không nỡ trả lại cho Tần Tiểu Thiên, vật này cực kỳ chân quý, đáng tiếc nàng lại không biết dùng. Ngươi mới có một đôi tạc nhãn, không nói gì hay. Hì hì. Hai người không ai nhường ai vẫn tiếp tục đấu khẩu, dọc theo con sông tiếp tục phi hành. Dọc theo đường đi Tần Tiểu Thiên phát hiện rất nhiều thực vật kỳ dị và dự tài, còn có một chút tài liệu quặng mỏ. Có Tiễn Xuyến Nhi bên người, mặc dù không ngừng ồn ào, so với một người độc hành thì dễ dàng hơn nhiều, ít nhất không cảm thấy cô độc. Tiễn Xuyến Nhi ngoại trừ đặc biệt tham tài, thì phương diện khác cũng không sai biệt với các nữ nhân khác, cũng không khiến người khác chán ghét, Tần Tiểu Thiên dần dần thói quen có nàng bên người. Thêm một người bên cạnh vốn không sao cả, là nam hay nữ cũng tùy tâm, hắn chẳng qua là cảm giác được, có một người trò chuyện bên cạnh, cảm giác cũng không tệ lắm. Ngọn núi kia, chính là ngọn núi kia nhìn xem, có phải giống một con rùa lớn hay không? Có đầu rùa, xuất mồ hôi một chút, đây không phải miêu tả sắc tình à, có lưng rùa còn có đuôi rùa. Là một con rùa lớn siêu cấp, ha ha, tìm được rồi. Tần Tiểu Thiên đối với những câu nói vớ vẩn của nàng nghe nhiều cũng không trách, châm chọc nói, ngàn năm vương bắt ngàn năm ô quy, nguyên lai là ngươi thích ô quy à, à à. Tiễn Xuyến Nhi trừng mắt xem thường hắn, nói, ai thích con rùa gì chứ? Vẻ mặt lại hưng phấn thúc giục, ta nhớ kỹ mỏ vàng là ở phía dưới đầu con rùa. Nhanh lên một chút. Tần Tiểu Thiên á khẩu không trả lời được nhìn nàng bay nhanh về phía trước, lắc đầu đi theo. Chỗ ngọn núi vô danh này, bị Tiễn Xuyến Nhi gọi là Ô Quy Sơn, mà đầu rùa là một tòa núi đá, phía dưới bị con sông trùng xoát ra một lỗ hổng thật lớn, theo nước lên tràn đầy phần eo, khi nước rút thì lộ ra đá vụn. Nơi đó chính là quặng mỏ vàng như lời Tiễn Xuyến Nhi nói, cũng chính là địa phương hoàng kim thiên nhiên lắng đọng. Tiễn Xuyến Nhi hoan hô một tiếng, ngự kiếm bay vút, trực tiếp nhằm tới nơi bãi đá vụn kia. Người vẫn còn đang ở không trung, Tần Tiểu Thiên thấy được một chút kim quang, trong lòng không khỏi rung động, thiên nhiên hoàng kim. Tuy nói hắn không quan tâm lắm với hoàng kim, nhưng ký sinh trong thân xác người phàm, trong tiềm thức có sự theo đuổi hoàng kim mãnh liệt, cũng không kém sự điên cuồng của Tiễn Xuyến Nhi, chẳng qua là bị linh hồn của Tần Tiểu Thiên ngăn chặn. Đương khi nhìn thấy kim quang lóe ra, nhất là một bãi hoàng kim không có chủ, thì tim của hắn cũng ra tốc nhảy lên. Tiễn Xuyến Nhi giơ lên một khối thiên nhiên kim khối cỡ quả bóng bàn, lớn tiếng cười, còn không quên hô, nhớ kỹ nga, phân ta hai thành. Tiếp theo điên cuồng thu thập. Tần Tiểu Thiên không lập tức động thủ, mà là quan sát mọi nơi. Tay hắn khắp linh quyết đánh ra, chỉ chốc lát, thở ra một hơi dài. Trung quanh cũng không có mỏ vàng, như vậy có thể khẳng định, ở địa phương này nhất định có quặng mỏ. Thiên nhiên hoàng kim nơi này là bị nước chảy đánh xuống tới đây, trải qua ngàn năm, có lẽ hơn 10.000 năm trầm tích, mới có một tảng lớn bãi hoàng kim thiên nhiên như vậy. Tiễn Xuyến Nhi nhặt hơn 10 khối thiên nhiên hoàng kim nhìn thấy Tần Tiểu Thiên vẫn không nhúc nhích, nhịn không được kêu lên, ai, ngươi thu tập đi à. Tần Tiểu Thiên cười một tiếng nói, ta sợ một khi ta bắt đầu nhặt, ngươi sẽ hối hận. Tiễn Xuyến Nhi nghi ngờ nói, ta có gì hối hận? Chẳng lẽ ngươi không chịu cho ta hai thành? Sẽ cho ngươi hai thành, lời nói của ta cho tới giờ luôn có uy tín. Tiễn Xuyến Nhi nói, vậy được rồi, nhanh động thủ đi. Đại khối thiên nhiên hoàng kim bên ngoài mặt đá, đã bị nàng thu nhặt sạch sẽ. Bạn đang xem tại truyện phun chuyển phùn VN. Người tu chân nguyên anh kỳ, tốc độ chẳng những mau, hơn nữa nhãn lực kinh người, cho nên nàng cho rằng Tần Tiểu Thiên cố gắng thế nào, cũng không nhặt được nhiều hơn mình. Tần Tiểu Thiên cười hắc hắc, Tiễn Xuyến Nhi hốt nhiên có một loại cảm giác không hay. Một đạo linh quyết đánh ra, Tần Tiểu Thiên cười nói, ta sẽ không khách khí đâu, a a. Chương 44, Tương Táng Hạp. A. Tiễn Xuyến Nhi phát ra một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Vô số kim quang từ trong bãi đá vụn xuất ra, bay nhanh về phía Tần Tiểu Thiên tụ tập, uy lực của Thu Bảo Linh Quyết không phải chuyện đùa, lúc đầu dưới đáy biển, Thu Bảo Linh Quyết vừa ra, ngay cả áo ngọc sa khảm trong nham thạch cứng rắn cũng có thể mạnh mẽ thu lấy, so sánh với bãi đá này, thiên nhiên hoàng kim càng thu thập dễ dàng. Tiễn Xuyến Nhi nhìn thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Tần Tiểu Thiên giống như một nam châm thật lớn hút sát, bắt đầu đi lại giữa bãi đá vụn. Thu Bảo Linh Quyết một lần rồi lại một lần xuất ra, thiên nhiên hoàng kim đủ kích cỡ vừa chạm vào hắn liền lập tức biến mất. Đều bị thu vào trong chữ vật. Đây là thủ đoạn gì? Ô, ta không sống nổi trời ạ, thật là quá dễ dàng bốn. Tiễn Xuyến Nhi thất hồn lạc phách theo sát ngay phía sau Tần Tiểu Thiên. Bãi đá vụn có hình dáng nửa mặt trăng, vờn quanh núi lầu rùa, Tần Tiểu đi vòng từ bên trái đến bên phải, ngay cả thiên nhiên hoàng kim chầm vào trong nước cũng rối rít bay ra, phách phách ba ba vang thành một mảnh. Chỉ nghe hắn nói, trong nước cũng không ít bỏ đi, hẳn là đủ rồi. Hắn dừng chân, đi lại một lần trên bãi đá vụn, thu thêm không ít thiên nhiên hoàng kim, bao nhiêu hoàng kim trầm tích ngàn năm bị đảo qua sạch sẽ. Tiễn Xuyến Nhi như sắp nổi điên, trợn to đôi mắt, không nháy nhìn chằm chằm Tần Tiểu Thiên, cảm giác trước mắt đều là kim tinh. Một hồi lâu, đột nhiên toát ra một câu nói, ta muốn. Tần Tiểu Thiên giờ mới biết không thể tiếp tục kích thích nàng, nói, tiếp lấy. Thiên nhiên kim khối giống như suối phun từ trong nhẫn chữ vật bay ra, trong phút chốc xếp thành một đống trên mặt đất, hắn cười nói, đây cho ngươi một nửa. Tiễn Xuyến Nhi hoan hô một tiếng, nhanh chóng thu dọn, ngay cả vàng vụn rơi trong khe đá cũng không bỏ qua, sau đó hài lòng nói, thật tốt quá, chúng ta đi dọc theo sông, nhất định còn mỏ vàng. Tần Tiểu Thiên không nhịn được bại lui, nói, vậy còn chưa đủ. Không hổ là Tiễn Xuyến Nhi, bất quá, ta cũng không thể phụng bồi nữa. Tiễn Xuyến Nhi lúc phát hiện Tần Tiểu Thiên có thủ đoạn thần kỳ như thế thu lấy hoàng kim, trong lòng cũng không còn dám vô lễ với hắn, đương nhiên cũng lại càng không chịu buông tha, trong mắt nàng Tần Tiểu Thiên chính là một pho tượng hoàng kim, sau này khi thu tập vàng đều phải dựa hết vào hắn. Nàng cố gắng bày ra bộ dáng ôn nhu, cười hì hì nói, Tần đại ca. Tần Tiểu Thiên lông tóc dựng đứng, nói thầm, đạo hưu thăng cấp thành đại ca thật là quá rõ ràng đi. Nói, đại ca, ngươi cứ dứt khoát kêu là đại gia cho rồi. Tiễn Xuyến Nhi đắc ý nghĩ, hừ, đừng nghĩ lưu. Tiên bảo bảo của ta, phát tài toàn nhờ vào ngươi thôi, hắc hắc. Nàng há mồm kêu lên, đại gia hì hì. Tần Tiểu Thiên nói, ta còn phải đi thu thập tài liệu, không thời gian tìm hoàng kim, ân, nếu như trên đường gặp phải mỏ vàng, a, đương nhiên sẽ không bỏ qua, ngươi đi hay không đi. Không đi thì ta đi trước. Ngay cả chữ đại gia mà cũng kêu ra miệng được, hắn chỉ có thể tỏ vẻ bội phục. Nếu một người có da mặt dày, cũng coi như là thiên hạ vô địch, hắn không thể làm gì khác hơn là xuất ra biện pháp dung hòa. Tiễn Xuyến Nhi cũng không dám chọc giận Tần Tiểu Thiên, nói, được rồi, nghe ngươi bất quá, đại gia hi hi, nếu gọi ngươi là đại gia, có phải hay không? Nàng vươn tay nhỏ bé, không ngại ngần hướng Tần Tiểu Thiên tỏ vẻ. Tần Tiểu Thiên nghiêm trang nói, nha đầu, đại gia ta nghèo, đây là lễ vật đưa cho ngươi. Xuất ra một chuỗi đồng tiền, đặt vào trong tay Tiễn Xuyến Nhi, nói, lễ nhẹ tình nghĩa nặng à, hắc hắc. Tiễn Xuyến Nhi giơ nắm đấm chụp tới, trách mắng, hẹp hòi quỷ. Tần Tiểu Thiên cũng không nhịn được, nghĩ thầm, vậy cũng được. Ai, bội phục, bội phục. Hắn hỏi, đi nơi nào? Con ngươi của Tiễn Xuyến Nhi vừa chuyển, nói, đi Ương Táng Hạp. Tần Tiểu Thiên hỏi, Ương Táng Hạp là nơi nào? Nơi đó có gì? Tiễn Xuyến Nhi đưa tay chỉ vào Hoàng Hà, nói, dọc theo sông đi lên, có rất nhiều thực vật hiếm quý cùng mỏ quặng, chẳng qua nơi đó rất hung hiểm. Ân, bằng vào thực lực của ngươi hoàn toàn có thể tiến vào, nhưng, đại gia, tìm được vàng cũng phải phân cho ta một chút. Tần Tiểu Thiên mắng, nha đầu, ngươi còn không để yên. Tiễn Xuyến Nhi cười hề hề bộ dáng tài mê, đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu nói, không để yên hì hì, nếu ngươi đem tiền đưa toàn bộ cho ta. Tần Tiểu Thiên vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, ta dám cam đoan, nơi này không còn mảnh hoàng kim nào, a, ta đi. Hắn như một làn khói bay đi trên mặt sông. Chuyện được lấy tại Chuyển Phủn VN. Tiễn Xuyến Nhi dậm chân, ngự kiếm đuổi theo, kêu lên, hẹp hòi quỷ, chờ ta một chút nha, đường bay loạn, sẽ lạc đường đó. Tần Tiểu Thiên không giải thích được, ngươi không phải nói dọc theo sông đi lên hay sao, sao lại lạc đường? Tiễn Xuyến Nhi không đáp, vẫn dẫn đường đi về phía trước, tốc độ từ từ nhanh hơn. Còn sông này cũng không có một tia ô nhiễm, trong suốt có thể nhìn thấy đá sỏi trong nước, nước chảy rất xiết, đánh lên những tảng đá sủi bọt tầng tầng, rất nhiều cây cối bị gãy rơi ngang bờ sông, có chút cành cây còn nhú lá non, chập chờn trong gió lạnh. Không khí nơi này cực kỳ thanh liệt, linh khí cũng phi thường nồng nặc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít động vật nhỏ nằm bên bờ sông uống nước, thỉnh thoảng cũng có thể thấy những động vật lớn, có gấu và cọp, sói vẫn thường nhìn thấy. Hai người xẹt qua mặt nước, làm những đàn chim kinh hãi bay tứ tán chạy trốn. Tần Tiểu Thiên như trước thả ra thần thức, tìm kiếm các loại linh lực khác nhau ba động, những địa phương dị thường tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiễn Xuyến Nhi xem xét địa hình, nàng đối với nơi này cũng không quen thuộc, chỉ biết dọc theo sông lên trên chính là địa phương trong truyền thuyết, cho nên hai người vẫn không hề nói chuyện. Con sông có nhiều nhánh, rừng rậm lúc thưa lúc dày, dần dần xâm nhập vào tận trong núi lớn. Con sông tựa như mũi lao vô hình, đem núi lớn chém thành hai mảnh, hai bờ sông là vách đá tuyệt nham, cổ thụ mọc hẹp hai bên thậm chí có thể đem che kín hai bờ. Khí tức hoang dã dày đặc đập vào mặt mà đến. Cảnh sắc càng ngày càng đẹp, đó là một cảm giác đẹp thuần tự nhiên, không có một chút khí tức của con người, đúng là cảnh tượng trải qua ngàn vạn năm. Tần Tiểu Thiên phát hiện rất nhiều linh lực ba động, nhịn không được nói, nha đầu, nơi này có không ít dược tài, chờ ta thải tập đã. Tiễn Xuyến Nhi vui mừng kêu lên, hoa, biểu nhang quả, kim ti thảo, duyên liên hoa. Nàng phi thân về phía vách núi bên trái. Tần Tiểu Thiên hướng vách đá đối diện bay đi. Tiễn Xuyến Nhi phát hiện địa phương có dược tài kia hắn đã sớm dò xét qua, nếu nàng đã phát hiện, Tần Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không đi giành giật với nàng. Vách đá đối diện cũng không thiếu linh lực ba động, dọc theo gành đá còn có rất nhiều ba động, các loại các dạng dược tài, để cho hắn còn không có thời gian thu lấy. Không có một loại dược tài nào mà Tần Tiểu Thiên quen thuộc, nhưng cũng không cần thiết phải biết, chỉ cần hiểu rõ linh lực ba động của dược thảo, hắn có thể căn cứ sự ghi lại trong cổ ngọc đồng giản thông dong phối xứng, hình thành những thuộc tính hỗ trợ bổ cấp lẫn nhau. Trải qua thủ đoạn đặc thù luyện chế thành đan dược, so sánh với việc luyện đan của tu chân giới mạnh hơn vô số lần. Hai người chia nhau đi hái, bất chi bất giác 7 ngày trôi qua. Tần Tiểu Thiên phải hô to quá nhiều, nơi đây hoang vu hẻo lánh, căn bản không có người đến, linh khí lại cực kỳ dư thừa, phẩm chất dược tài thật tốt, đều là những phẩm loại hiếm thấy, ngay cả thủy tinh trong nhẫn chữ vật dù đã luyện chết hết thành bình vẫn còn không đủ dùng, cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là luyện chế hộp ngọc, dùng lãnh ngưng pháp luyện chế hộp ngọc có hàn khí. Mới coi như giải quyết được vấn đề chứa đựng. Dọc theo con sông tiếp tục hướng lên, một đoạn đường hái mãi, Tần Tiểu Thiên lại phát hiện có một chỗ có linh lực ba động rất mạnh, vị trí nằm ở ngách đá trên vách đá ngay bờ sông. Tần Tiểu Thiên thong thả rơi xuống, ở cách mặt nước nửa thước thì huyền treo, nước sông có khi vô lên trên bàn chân. Hắn cẩn thận quan sát, trên vách đá cách mặt nước chừng một thước có một cái khe, nhưng không nhìn kỹ thì không cách nào phát hiện, cái khe lại có rất nhiều dòng rêu, sau khi tới gần mới phát hiện, bên trong có đồ vật không giống thực vật. Lại giống như một loại quặng mỏ. Mất không ít thời gian, hắn từ trong cái khe lấy được vật đó ra. Đó là một vật dài chừng 2 thước, bề ngoài giống như cây khô, linh lực ba động bên trong thật kỳ quái. Hắn dùng một tiểu pháp quyết thử dò xét một chút, một trận ba lạp vang lên, mặt ngoài đen nhánh lưu động lôi quang màu tím. Tiễn Xuyến Nhi vừa lúc chạy tới, vừa nhìn thấy, cả kinh kêu lên, Tử Lôi Mục. Tần Tiểu Thiên xem xét đánh giá, hỏi, cái gì là Tử Lôi Mục? Người tu hành thượng cổ khi độ kiếp thì cây cối chung quanh sẽ bị kiếp lôi đánh khai, có một loại cây rất kỳ lạ, tên là Tử Mục, có thể hấp thu một bộ phận kiếp lôi, do những người độ kiếp thích nhất là có địa phương có nhiều Tử Mục mà độ kiếp, một khi độ kiếp thành công, Tử Mục sẽ bị người độ kiếp thu lấy, nó là tài liệu tốt luyện chế pháp bảo. Nếu như độ kiếp không được, Tử Mục sẽ bị kiếp lôi hủy diệt, nếu may mắn, sẽ lưu lại một chút Tử Mục đã hấp thu kiếp lôi, trải qua sau ngàn năm biến thành Tử Lôi Mục, trực tiếp có thể luyện chế thành pháp bảo. Tiễn Xuyến Nhi dùng sức nuốt ngụm nước bọt, nói thầm, kỳ quái, đồ vật tốt sao đều đến trong tay ngươi. Lần này nàng không có mở miệng đòi hỏi, vàng bạc châu báu đối với người tu chân không quan hệ khẩn yếu, nếu dù đòi nhiều cũng không sao, một kiện kỳ chân có thể tu thành thượng phẩm pháp bảo, thì làm sao có thể tùy tiện đòi hỏi, phân tốc trong đó nàng hiểu rất rõ ràng. Tần Tiểu Thiên nói, bên trong hình như còn có một đoạn, nhưng so sánh với cây này còn ít hơn một chút. Tử Lôi Mục khảm vào trong nham thạch, bởi vì có một cái khe mới hiện lộ ra, Tần Tiểu Thiên xuất ra thu bảo linh quyết, mạnh mẽ từ trong nham thạch thu lấy. Cũng quả nhiên còn có một đoạn Tử Lôi Mục, chỉ chừng một thước. Tiễn Xuyến Nhi hâm mộ trận to đôi mắt, nói, linh quyết thật là thần kỳ Nga, kỳ hỉ, đại gia. Tần Tiểu Thiên bị nàng kêu đến lông tóc dựng đứng, nói, ta văn ngươi, ta có giả đến như vậy không? Nói xong, đem Tử Lôi Mục cầm trong tay đưa qua, nói, có hai khối, cho ngươi một khối. Tiễn Xuyến Nhi không biết câu ta van ngươi là ý nghĩa gì, nhưng Tần Tiểu Thiên đưa Tử Lôi Mục cũng không phải là giả, nàng không nhịn được ngây ngẩn cả người, vật chân quý như thế nói sẽ đem tặng người, thật sự là ngoài dự liệu của nàng. Chuyện này không giống như vàng bạc châu báu, đây là Tử Lôi Mục có thể luyện chế pháp bảo. Nàng lần đầu tiên tỏ ra do dự, không có công không nhận lộc, ở trong lòng nàng vẫn nhất mực cho rằng Tần Tiểu Thiên là một con quỷ hẹp hòi. Hẹp hòi quỷ đột nhiên trở nên vô cùng phong khoáng, trong lúc nhất thời lại ngược lại làm cho nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Tiểu Thiên lại không nghĩ nhiều như vậy, nói, cầm lấy a, nơi này quả thật là nơi bảo tàng, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tòi. Hắn đưa Tử Lôi Mục cho Tiễn Xuyến Nhi xong, xoay người bay về phía trước, chung quanh những chỗ có linh lực ba động thì rất nhiều, hắn tựa như một người bị đói bụng thật lâu, tiến vào một căn phòng bày đầy thực vật, muốn liên tay nhặt lấy còn không kịp. Tiễn Xuyến Nhi sửng sốt một hồi lâu. Mới vội vàng đuổi theo, trong lòng không biết bao nhiêu tư vị, ghét cũng không phải, thích cũng không phải, dù sao cảm giác khó chịu. Tử Lôi Mục đích thật là đồ vật mà mình muốn, nhưng như vậy vô cớ có được, cảm giác thiếu nợ người ta làm cho nàng không chịu nổi. Nàng âm thầm than thở, người này quả thật ghê tởm, ai? Sau này làm sao đảo loạn với hắn đây? Tần Tiểu Thiên rất vui vẻ, ở chỗ này bắt được các loại dược tài, cũng đủ luyện chế một lô linh đan. Lại qua thêm 4 ngày, hai người rốt cuộc dừng lại thải tập, Tần Tiểu Thiên hỏi. Ương Táng Hạp gì đó, sao còn chưa tới? Ương Táng Hạp, ta cũng không do nữa, ngươi có nhìn thấy vách đá màu đen không? Tần Tiểu Thiên hồi tưởng chốc lát, khẳng định nói, không có, vách đá cao màu đen sẽ rất bắt mắt, ở trong ấn tượng của ta tuyệt đối chưa đi qua. Vậy vẫn còn ở phía trước. Tần Tiểu Thiên phát hiện Tiễn Xuyến Nhi cũng không biết đường, so với mình cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu, cũng may nàng còn biết phương hướng, biết đặc điểm của địa phương đó, nói, được, chúng ta đi tìm gành đá màu đen kia. Một dòng thác thật lớn xuất hiện phía trên con sông, rộng chừng mấy trăm thước, khí thế bàng bạc từ trăm thước độ cao nghiêng chạy xuống, trong tiếng nước đổ ầm ầm long long ngoài mười dặm cũng nghe được, hơi nước đằng khởi trực trùng lên trời, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, một đạo cầu vòng hoành qua sông lớn. Tiễn Xuyến Nhi nói, cũng nhanh tới rồi, qua dòng thác, ước chừng còn có hơn 10 dặm đường. Hơn 10 dặm thì đối với người biết ngự kiếm phi hành cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian. Bởi vì phi hành dọc theo bờ sông, tốc độ hơi chậm một chút. Lướt qua dòng thác không tới một phút đồng hồ, Tần Tiểu Thiên nhìn thấy một gành đá cao màu đen, bên trên có vô số huyệt động lớn nhỏ, chừng hơn 400 thước cao, giống như dùng màu đen tạo ra, miên duyên mấy ngàn thước, từ xa nhìn lại phảng phất như một con rồng đen nằm trên mặt đất. Sắc trời âm trầm xuống tới, rất nhanh đã nổi mưa to. Tiễn Xuyến Nhi xuất ra một quả pháp bảo, đó là một quả ngũ thủ tiễn, trên đỉnh đầu hình thành màn hào quang, kim quang sáng sáng, trông rất đẹp mắt. Tần Tiểu Thiên bật cười nói, á lại là tiền. Hắn dùng phương pháp rất đơn giản, một tiểu cấm chế, đem nước mưa chắn bên ngoài, giọt nước dày đặc trùng soát trên cấm chế, khiến cho thân ảnh của hắn nhìn qua bạch mang mang mịt mờ, tựa như một cái bóng màu trắng. Tần Tiểu Thiên hỏi, đây là Ương Táng Hạp? Đúng vậy. Trả lời thật đơn giản, không giống thói quen của Tiễn Xuyến Nhi một chút nào. Tần Tiểu Thiên lại nói, nơi này có cái gì? Thiên Lý ngàn dặm chạy tới nơi này, phải vì mục đích nào đó, đến bây giờ, hắn còn không biết mục đích đến Ương Táng Hạp là vì cái gì. Không biết. Trả lời cũng lý trực khí tráng. Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, nha đầu, ngươi chơi người a. Tiễn Xuyến Nhi cười hì hì nói, không có chơi gì ngươi Nga, chỗ này ta cũng chỉ nghe người ta nói qua, xuất sản rất nhiều thiên tài địa bảo, dù sao bộ dáng rất thần bí, ta còn nghe người ta nói đến Ương Táng Hạp phải có thực lực nhất định, nếu không rất nguy hiểm, hì hì, thực lực của ngươi mạnh như vậy, đến xem không chừng có phát hiện gì đó. Tiễn Xuyến Nhi bình thường rất ít có cơ hội rời núi, ra ngoài chỉ là thu tập tài liệu, đại bộ phận thời gian đều ở núi Thanh Thành tu luyện pháp bảo. Đối với việc hiểu rõ về thế giới bên ngoài so sánh với Tần Tiểu Thiên cũng không nhiều hơn được bao nhiêu, rất nhiều địa phương nổi danh tại tu chân giới, nàng chẳng qua chỉ nghe nói mà thôi, cũng không có tự mình đi qua, Ương Táng Hạp cũng là lần đầu tiên đi tới. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, thần bí, có truyền thuyết gì phải không? Đi xem một chút sẽ biết. Tiễn Xuyến Nhi nhanh chân bay trước về phía gành đá cao. Trên vách có vô số hang động, bên trong tựa hồ có ba động cổ quái. Tần Tiểu Thiên dùng biện chân quyết tìm kiếm. Kết quả làm cho hắn phi thường mê hoặc, hoàn toàn là kinh nghiệm kỳ lạ. Hắn biết linh lực ba động bên trong đại biểu cho lực lượng rất mạnh, trải qua một phen suy tư, phát hiện linh lực ba động rất giống cổ cấm chế, nhưng không cách nào chứng thật là cấm chế hình dạng gì. Hắn bay vào một động khẩu, tinh tế cảm nhận sự biến hóa của cấm chế. Cấm chế nơi này đã sắp tiêu tán, cấm chế còn sót lại không bị xúc phát, nếu không phải Tần Tiểu Thiên đối với linh lực ba động cực kỳ mẫn cảm, hắn cũng không thể nhận thấy được nơi này từng có cổ cấm chế tồn tại. Chương 45, Tam Chuyển Đan. Tầng trận pháp cuối cùng cũng không phức tạp, sau khi khởi động hình thành một màn hào quang màu xanh. Tần Tiểu Thiên không nắm chắc có thể dùng trận pháp chống đỡ thiên lôi, hắn đỡ Tiễn Xuyến Nhi lên, nói, Ương Táng Hạp, à, không nghĩ tới lại là một chỗ tử địa. Tần Tiểu Thiên túi người cong Tiễn Xuyến Nhi lên, dùng một tay trói buộc linh quyết, đem nàng cố định trên lưng, đánh ra một đạo linh quyết, hoàng bài từ đỉnh đầu toát ra, một màn cắt vàng kim rơi xuống bảo vệ hai người, ra bức kiếm vờn quanh thân. Hắn cũng chỉ có hai dạng đồ vật này để lấy ra ngăn cản. Trong tay nắm chặt hai khối ngọc phù, một khối là lôi phù, một là hộ thân phù, lực phù chú hắn không có thí nghiệm qua, bởi vậy chỉ có thể trở thành thủ đoạn phụ trợ. Hy vọng duy nhất chính là hoàng bài tiên khí, ngăn cản thiên lôi phải dựa vào nó. Thiên lôi từ từ trở nên thưa thớt, Tần Tiểu Thiên không khỏi tinh thần đại chấn, nghĩ thầm, chẳng lẽ sắp qua rồi. Đang lúc hắn tràn ngập hy vọng, một tiếng vang lớn, chấn đến hắn liên tục cuống quýt lui về phía sau. Trận pháp tầng thứ tư ầm ầm nổ tung, đầy đất đều là mảnh vụn của thanh ngọc. Mới vừa rồi còn có trận pháp phòng hộ, bây giờ phải trực tiếp đối mặt với thiên lôi oanh kích, Tần Tiểu Thiên không khỏi run sợ trong lòng. Thiên lôi không giống như tia chớp sét đánh bình thường, uy lực lớn hơn nhiều lắm, cùng kiếp lôi có chút tương tự. Oanh! Ở trong nháy mắt, Tần Tiểu Thiên cảm giác bị cự truy đập trúng, trước mắt kim tinh bay múa, bên thai ông rối loạn, đặt mông ngồi dưới đất. Hoàng bài phun ra nuốt vào cát vàng. Cắt đứt sự thương tổn do thiên lôi tiến vào. Hắn dùng sức loạn choạng người đầu, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một chút. Ngay sau đó, đạo thiên lôi thứ hai đánh xuống. Tần Tiểu Thiên giương tay bắn ra lôi phủ, tay kia bóp nát hộ thân phủ. Hoàng bài liền ngăn cản, lập tức lùi về trong cơ thể hắn. Lôi phủ nổ mạnh, chỉ yếu bớt đi một chút uy lực của thiên lôi, lôi điện cũng còn trực tiếp bổ vào trên người Tần Tiểu Thiên, xung lực thật lớn làm hắn bắn vọt ra sau về phía vách đá màu đen. Tần Tiểu Thiên và Tiễn Xuyến Nhi đang ở trên lưng hắn cùng kêu lên thảm thiết một tiếng, cấm chế phòng hộ bám trên người bể tan cảnh, dã bức kiếm cũng bị áp hồi vào trong cơ thể. Hắn hoàn toàn bó tay hết cách. Xem tại chuyển phủn VN. Chẳng lẽ còn phải tìm một thi thể khác lần nữa? Gì, thiên lôi tựa hồ rời đi chỗ khác. Tần Tiểu Thiên nằm trên mặt đất chờ đợi một kích cuối cùng, ý thức của hắn có chút mơ hồ, không biết qua bao lâu, hắn mới từ từ tỉnh táo lại. Thiên lôi chẳng những phách nát tất cả cấm chế. Cũng bổ ra linh chú trói buộc Tiễn Xuyến Nhi, hai người cùng nằm trên mặt đất, Tiễn Xuyến Nhi gục trên bụng Tần Tiểu Thiên, nàng hoàn toàn hôn mê. Tần Tiểu Thiên nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài đã không còn tiếng sấm và tiếng mưa rơi, hắn chậm rãi ngồi dậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sang động khẩu cách đó không xa, thở dài một hơi. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, thiên lôi chân chính thực sự ý nghĩa thế nào, bằng tu vi của mình, chỉ có thể ngăn cản được một đạo hoành kích, thêm một đạo nữa cũng tiếp thụ không được. Cũng may Tần Tiểu Thiên không bị thương tổn quá lớn. Bởi vì hắn tu luyện chính là cổ tiên pháp, năng lực chống cự thiên lôi rất mạnh. Tiễn Xuyến Nhi tương đối dường như thảm, thiên lôi còn chưa chạm tới thì nàng đã bị ảnh hưởng, tử phủ Nguyên Anh bị uy lực áp chế, hơn nữa còn không ngừng bị oanh kích, thiếu chút nữa Nguyên Anh tiêu tán, bây giờ đã bị thương nặng. Trong không khí tràn ngập một hương vị lạ lùng, Nguyên Lai đã dẫn phát khí tức nóng hực trong huyệt động, đó chính là dương khí do thiên lôi lưu lại, nếu có thủ pháp thích hợp, có thể thu tập ngưng tụ thành thiên lôi tử. nhưng lực chú ý của Tần Tiểu Thiên đều ở trên người của Tiễn Xuyến Nhi, sắc mặt của nàng giống như tuyển nhiễm thành màu đỏ hồng như biến tím, thân thể vô ý thức run rẩy. Tần Tiểu Thiên đối với công pháp của người tu chân mặc dù có tiếp xúc, cũng không quá hiểu rõ, cho nên đối mặt với việc trọng thương của Tiễn Xuyến Nhi, hắn có loại cảm giác bó tay bó chân, không biết làm sao cứu trị. Ở chỗ này không an toàn, hắn không dám tiếp tục ở lại trong huyệt động, túi người ôm lấy Tiễn Xuyến Nhi, bay ra phía bên ngoài. Dọc theo sông bay xuống phía dưới một khoảng cách, trở lại dòng thác, Tần Tiểu Thiên tìm một khối đất bằng phẳng bên bờ, đặt Tiễn Xuyến Nhi xuống, lẩm bẩm nói, làm sao cứu đây? Hắn dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện tình huống Tiễn Xuyến Nhi thật không tốt, hơi thở loạn bậy, hôn mê bất tỉnh. Người tu chân nguyên anh kỳ một khi hôn mê, thì bị thương tổn tuyệt không nhỏ, điểm này hắn biết. Hốt nhiên hắn chợt nhớ Tiễn Xuyến Nhi có nói qua, muốn chết thì đi tới man hoang của đại lý. Nhìn không được than thở, chỗ này quả thực có chút tà khí, nói gì sẽ có cái đó. Tần Tiểu Thiên phát ra một thủ ấn cấm chế nhỏ, giam cầm lại Tiễn Xuyến Nhi, bảo trì thương thế cho nàng không bị tăng thêm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đưa nàng về phái Thanh Thành. Ngô không ổn, vạn nhất nàng vẫn chưa tỉnh lại, hiểu lầm có thể to lắm đáng tiếc, nếu nguyên lai ta vẫn còn thủ trạc bên trong có không ít linh đan cứu mạng đúng, linh đan. Hắn đột nhiên nhớ ra mình đã góp nhặt rất nhiều linh thảo dự tài, hoàn toàn có thể luyện chế một lô linh đan, duy nhất phải xác định luyện chế ra linh đan gì mới có hiệu quả nhất. Tần Tiểu Thiên tiện tay bố trí một phòng ngự trận và ẩn châm, đây là lúc ra giã ngoại tu luyện thì cần phải thi thố phòng hộ, để ngừa người ngoài và dã thú quấy nhiễu. Sương mù vo tròn chậm rãi tản ra, từ bên ngoài nhìn xem, trên mặt đất có thêm nhiều cỏ dại bụi rậm, hòa cùng hoàn cảnh chung quanh thành một thể. Tiễn Xuyến Nhi vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Tần Tiểu Thiên phát ra linh quyết, cấm chế lô thuận lợi thành hình. Hắn có 9 cấm chế lô có thể tuyển dụng, trong đó là có luyện đan, có thể dùng để luyện chế tiên đan, tăng lên tu vi, còn có thể tạm luyện chế linh đan trị thương tiêu độc, bây giờ cấm chế lô thành hình chính là luyện đan lô. Cấm chế luyện đan lô tên là Cựu Chuyển Cấm Chế Lô, do 9 thủ ấn linh quyết hình thành 9 cái lò hình dáng như một mảnh phiến hình điệp tử trong suốt. Từ lớn đến nhỏ, cuối cùng lò luyện đan chỉ còn cỡ một chậu nước rửa mặt, giống hình bảo tháp, mỗi lúc mỗi nhỏ hơn, mỗi một loại đều có một màu sắc, trên đỉnh là màu ngân bạch, dưới nhất là màu đen, ở giữa là 7 màu khác nhau, cựu điệp chậm rãi chuyển động, tựa như thải hồng ngưng kết. Cho nên có tên cứ gọi là Điệp Thải Hồng Lô. Tần Tiểu Thiên ngồi ở trước Cựu Chuyển Lô châm tư. Linh đan chữa thương trị độc là một hệ liệt rất lớn, trong đó rất phức tạp, tốt nhất là Cựu Chuyển đan, lại còn cứ gọi là Cựu Chuyển tiên đan, với tu vi bây giờ của hắn, không có khả năng luyện chế thành công. Ngoài ra là Thất Chuyển đan, Ngũ Chuyển đan cùng Tam Chuyển đan, thấp nhất chính là Nhất Chuyển đan, về phân nhị, tứ, lục chuyển đan là chuyên môn dùng để trị liệu độc, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Hắn kiểm tra linh thảo dược tài trong chiếc nhẫn một lần, trong đầu phản phục phân tích. Dược thảo trong tay ước chừng có thể luyện chế được một lô tam chuyển đan, hoặc là hai lô nhất chuyển đan, thêm nữa thì không được. Vậy luyện chế tam chuyển đan hay nhất chuyển đan? Tần Tiểu Thiên do dự không quyết, hắn không biết hai chủng loại linh đan kia công hiệu như thế nào, vạn nhất luyện chế thành nhất chuyển đan lại cứu chữa cho Tiễn Xuyến Nhi không hiệu quả, vậy không còn dược tài dư thừa để luyện chế tam chuyển đan nữa, nếu luyện chế tam chuyển đan, cũng có thể lãng phí dược tài chân quý. Suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn quyết định luyện chế tam chuyển đan, dù sao công hiệu của tam chuyển đan cũng mạnh hơn nhất chuyển đan. Đây là lần đầu tiên Tần Tiểu Thiên chính thức luyện đan, hắn cảm thấy một tia hưng phấn, cũng phi thường thận trọng, đầu tiên tuyển lấy một chút linh thảo dược tài thích hợp, trải qua phản phục tự hỏi và đối xứng, tuyển lấy 17 chủng loại thảo dược trong đó. Nhóm thảo dược này hắn không rõ tên, hoàn toàn dựa vào sự ghi lại trong khẩu ngọc giản về linh lực ba động mà phối xứng, cho dù là thực vật đồng dạng, linh lực ba động cũng không giống. Cũng cần phải có sự lựa chọn. Cựu Chuyển Cấm Chế Lô rất đặc biệt, không phải dùng vô diễm chi hỏa luyện đan, mà là trực tiếp dùng tiên linh khí để điểm hỏa, do các loại cấm chế linh quyết thao khống, đem nguyên tài liệu phân giải tổ hợp mà ngưng kết thành tiên đan, phương pháp luyện đan của người tu chân căn bản không cách nào so sánh. Đương nhiên, còn có phương pháp luyện đan càng cao cấp, tỉ như Bối Giã Đan đỉnh của Thiên Cô, so sánh với Cựu Chuyển Cấm Chế Lô thì lợi hại hơn nhiều lắm. Trong lòng Tần Tiểu Thiên rất rõ ràng, Tiễn Xuyến Nhi có thể bảo vệ tính mạng hay không, thì phải nhìn xem lô linh đan này có thể luyện thành hay không. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại một lần những ghi lại có liên quan luyện đan trong khẩu ngọc giản, lại quen thuộc những cấm chế linh quyết trong luyện đan, đem những dược tài cần sử dụng sắp xếp thành thứ tự, hít dài một hơi, khởi động cấm chế lô, chính thức bắt đầu luyện đan.